Chương 224, bị lãng quên điên long. Chương 224, bị lãng quên điên long. Thái nhất giới không có nguyên sơ chi linh uy hiếp, nhưng ngoại trừ Côn Lôn, thiên hạ cũng không nên đón an bình. Chiến tranh phản phất là mảnh đất này phía trên vĩnh hằng bền bị dọc chính, chưa hề ngừng, cũng không biết khi nào mới có thể ngừng. Mà xem như thiên hạ này nhân vật chính, nhân tộc vĩnh viễn ở vào chiến tranh trung tâm, bất luận cường đại hoặc là nhỏ yếu, cũng tỉ như ở vào Gấu Thai Sơn một chỗ nhân khẩu không hơn vạn cỡ nhỏ nhân tộc bộ lạc, thường xuyên nhận dị tộc quấy nhiễu, nếu không phải trong bộ lạc cung phụng một tôn cường đại hùng bi tế linh, chỉ sợ bộ lạc đã sớm hủy diệt. Nghe nói tại vô cùng xa xưa niên đại, hùng bi tế linh bị Gấu Thai Sơn bộ lạc thủy tổ hàng phục, trở thành tọa kỵ, đi theo Gấu Thai Sơn bộ lạc thủy tổ chinh chiến tứ phương, vang danh thiên hạ. Thẳng đến đi tham gia một trận vô cùng kinh khủng đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc, cho dù là cường đại Gấu Thai Sơn bộ lạc thủy tổ cũng không ngoại lệ. Sau đó thì sao? Một gã thiếu niên ghé vào hùng bi tế linh bên cạnh, hai mắt sáng lên truy vấn lấy. Sau thế nào hạ chủ nhân đời sau, cũng chính là tổ tiên của ngươi liền bị phân đất phong hầu đến nơi này, thành lập được một cái nắm giữ trăm vạn tộc nhân đại bộ lạc. Hùng bi tế linh hai mắt hoàng hốt, nhìn qua bây giờ cái này không đủ vạn người bộ lạc nhỏ, chậm rãi nói rằng, nếu là chủ nhân không có đi tham gia trận kia, không thấy từ đầu đến cuối đại chiến, thủy tổ sao? Thiếu niên nuốt ngực của mình, cảm thụ được kia cùng bộ lạc thủy tổ đồng nguyên huyết mạch, có chút ngây thơ. Nhưng rất nhanh cặp mắt kia liền bị thiếu niên nhiệt huyết chỗ tràn ngập, quyết định, ta muốn siêu việt thủy tổ, tái hiện Gấu Thai Sơn bộ lạc huy hoàng. Vậy sao? Vậy chờ ngươi trưởng thành, có thể đi thủ sơn bí cảnh xông vào một lần. Hùng bi tế linh cười ha hà nói. Hùng bi tế linh chỉ là tùy tiện nói chuyện, thủ sơn bí cảnh ra mắt 2000 năm, 500 năm vừa mở, sớm đã trở thành thiên hạ tất cả thiên kiêu tranh phong chi địa. Đừng bảo là thiếu niên này, coi như hùng bi tế linh chính mình, ở đằng kia chút thiên kiêu trong mắt cũng bất quá như vậy. Nhưng chỉ là thuận miệng nói, lại bị thiếu niên nhớ kỹ ở trong lòng. Ngày thứ hai, liền thu lại bọc hành lý, rời đi bộ lạc, chuẩn bị đi du lịch thiên hạ. Còn đi không bao xa, liền bị hùng bi tế linh bắt trở về. Mãi cho đến hơn 10 năm sau, tại kinh nghiệm vô số lần trộm đi lại bị nắm sau khi trở về, thiếu niên cuối cùng là được như nguyện bước lên du lịch thiên hạ lộ trình. Hắn tựa như là chim sẻ, rất không đang chú ý, nhưng lại cận kề cái chết cũng không muốn bị cầm tù tại lồng chim bên trong. Sau đó nhiều năm, thiếu niên đi qua Khương Thủy, thấy được nhân tộc cường đại nhất bộ lạc là cái dạng gì. Đi qua Vân Mộng đầm lầy, chứng kiến nhân tộc cùng dị tộc là tranh đoạt cái này màu mỡ chi địa đại chiến. Còn đi qua Thanh Câu Sơn, nhìn thấy Cửu Vĩ hồ tộc. Cuối cùng, hắn thoại nguyện đi tới Thủ Sơn bí cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì nơi đây dị tộc quá nhiều, hắn một đường trốn trốn tránh tránh, cuối cùng cũng chỉ là đội vàng Thủ Sơn bí cảnh sắp quan bế mấy ngày tiến vào bên trong. Đội vàng đi dạo vài vòng, lại không có gặp phải cơ duyên gì, bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Âm ầm dường như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, phảng phất có thứ gì đụng vào, sơn băng địa liệt, chính là đã từng nguyên sơ chi linh hạ giới đều không có động tĩnh lớn như vậy. Mà tại Thủ Sơn bí cảnh chỗ sâu, hai đôi tựa như mặt trời hừng hực con người mở ra. Người rốt cuộc muốn đem chúng ta nhốt vào lúc nào thời điểm? Ngừng, không chờ thiếu niên đi nghĩ lại đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy hai đạo hung lệ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ Thủ Sơn bí cảnh, thậm chí đem đại địa cho xé rách. Cũng không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt, thiếu niên đứng đấy địa phương chính là bị đại địa bị xé nứt địa phương, không có chút nào chuẩn bị rớt xuống. Sau đó, thiếu niên gặp được hai đầu vô cùng dữ tợn long, bị tỏa liên khóa lại long. Quanh thân quanh quẩn lấy như lửa đốt thiên hung diễm đồng dạng tràn đầy khí huyết, đối với cái này tu vi liền bình thường thiên binh cũng không sánh nổi thiếu niên mà nói, chỉ cảm thấy thần hồn sợ chấn. Nhân tộc đều đáng chết. Cái này không biết rõ bị khóa bao lâu long nhìn thấy đến rơi xuống thiếu niên, lập tức phát cuồng. Dữ tợn miệng rồng mở ra, lộ ra như hang động thạch nhũ giống như răng nhọn, long tiên văng khắp nơi, phun khắp nơi đều là, theo lăn lộn đem nguyên bản dữ tợn, uy vũ đầu rồng làm rối bời. Nghiễm nhiên là điên long chi cùng nhau. Thiếu nội điên. Thằng đến bên kia mọc ra cánh chim long một cái đuôi quất tới, kia điên long lúc này mới an ổn một chút. Lập tức nhìn về phía thiếu niên, tận lực gạt ra một cái thân mật biểu lộ, chậm rãi mở miệng, là thái nhất. Phái ngươi tới. Là. Thiếu niên trong lòng hoảng sợ, nhưng lại không dám biểu đạt ra đến, chỉ có thể kiên trì thừa nhận xuống tới. Hắn biết thái nhất, kia là nhân tổ, cả người tổ khởi nguyên, dẫn theo đã từng nhỏ yếu nhân tộc từng bước một bậc khởi, trở thành bây giờ cái này lấy sức một mình, đối kháng vạn tộc vĩ nạn tồn tại. Nghe hai đầu điên long lời nói, bọn hắn nên là bị nhân tổ trấn áp. Hơn nữa trong lòng đối nhân tộc có nhiều oán hận. Thiếu niên sợ nói mình cũng phải, sẽ bị cái này hai đầu điên long xé. Thái nhất, không, đại thiên tôn lão nhân ra ông ta, gọi ngươi tới thả chúng ta đi ra. Đạt được thiếu niên trả lời khẳng định sau, mọc ra cánh chim long càng thêm hưng phấn, cái đuôi qua lại đong đưa, đem vô số núi đá đánh rơi xuống. Không có cách nào, bọn hắn bị trấn áp thật sự là quá lâu phải có. Trên vạn năm đi. Trước kia còn tốt, thái nhất an vị tại đỉnh đầu bọn họ trên vách núi tu hành, bọn hắn cũng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ. Nhưng theo thái nhất đem thủ sơn hóa thành bí cảnh về sau, bọn hắn liền bị thật sâu khảm tại bí cảnh phía dưới. Không sai, thái nhất cũng không đem cái này hai đầu long gia nhập bí cảnh bên trong, mà là bị đặt ở bí cảnh phía dưới. Nếu không phải là bây giờ thế giới hàng rào xuất hiện biến cố, thủ sơn bí cảnh xuất hiện tổn hại, bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không thấy ánh mặt trời. Thiếu niên trầm mặc, không biết nên đáp lại ra sao. Nói là, có thể hắn cũng không biết thế nào giải khai cái này hai đầu điên trên thân rồng xiềng xích. Có thể nói không phải, hắn thật rất sợ cái này hai đầu điên long lần nữa nổi điên. Uy củ ta hiểu, ngươi chỉ cần có thể thả chúng ta ra ngoài, chúng ta có thể vì ngươi hiệu lực 200. Không, 500 năm. Ứng Long nói như thế. Không, chỉ có một cái. Ứng, đừng quên, ta là bởi vì ngươi đời sau mới có thể bị khóa ở nơi này. Băng Di thật là mười phần không vui nói rằng, tốt, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra ngoài, ta sẽ vì ngươi hiệu lực 1000 năm. Ứng Long mặc dù không vui, lại cũng chỉ có thể như thế. Thiếu niên trầm mặc tiến lên, hắn một bên kiểm tra xiềng xích, một bên đánh giá bốn phía, tìm kiếm lấy có thể chạy trốn thông đạo. Dù sao điều này có thể khóa lại hai đầu đệ lục cảnh điên long xiềng xích, hắn lại thế nào khả năng đánh mở? Bịch bịch, nhưng ngay tại thiếu niên lục lọi sau một lúc, xiềng xích lại không hiểu thấu bị giải khai. Vâng, cơ hồ là sau một khắc, hai đầu điên long liền thuận gió mà lên, đụng nát cứng rắn nền đá, theo cái này không biết bao sâu lòng đất, một đường sông lên thiên cung. Thon dài long thân bay lượn giữa thiên địa, cảm thụ được tùy ý xẹt qua thân thể gió. 1.8000 năm, 1.8000 năm a, bản hoàng rốt cục thoát khốn. Bay lượn sau một lúc, Băng Di trực tiếp hướng về Đông Hải mà đi, mà Ứng Long thì bất đắc dĩ rơi trên mặt đất. Nhìn xem kia uy vũ thân rồng, thiếu niên trong mắt dị sắc liên tục, dưới hai tay ý thức hướng sừng rồng chụp tới. Ngươi muốn làm gì? Cưới rồng. Thiếu niên thành thành thật thật đáp. Không cho phép cưới. Ứng Long vẻ mặt oán giận, lập tức hóa thành hình người, dáng người tinh tế, như thân rồng giống như mềm mại, một bộ váy trắng phảng phất là lân phiến biến thành, nhìn qua sóng nước lấp loáng, như là dưới ánh trăng mặt hồ, cả người tựa như thiên thần tạo vật. Càng muốn cưới. Thiếu niên gương mặt ửng đỏ, lên tiếng lần nữa. Ứng Long khí giơ chân, nhưng theo nàng ánh mắt nhấp nhô, kế hoạch thế nào? Ngươi có biết hay không? Lúc trước ta vì cái gì bị Thái Nhất trấn áp? Không biết rõ. Thiếu niên lắc đầu. Bởi vì hắn yêu mà không được, trong lòng hắn bặm mẹo, hắn tiểu nhân hèn hạ. Thật không nghĩ đến bản long thà chết chứ không chịu khuất phục, hắn lại không bỏ được giết ta, lúc này mới ầm ầm. Sau một khắc, một đạo tử sắc lôi đình hạ xuống, đánh cho Ứng Long kinh ngạc, từng tia mùi thịt tiêu tán. Miệng bên trong bay ra đóa đóa mây đen, bay tới trên trời một lần nữa hội tụ ra lôi vân, phải tiếp tục đánh xuống. Sai sai rồi, là ta yêu mà không được, trong lòng ta bặm mẹo. Thế giới bên ngoài, đang thao túng kiếm chủng thế giới cùng Thái Nhất giới dung hợp, Thái Nhất mặt lộ vẻ ý cười, cũng không quá nhiều khó xử cái này bị trấn áp gần 2 vạn năm Ứng Long. Dù sao mình làm hoàn toàn chính xác thực có chút quá mức. Đem đường đường Long Hoàng đều quan xuất thần trải qua bệnh làm sao lại đem quên đi đầu chương 225, thế giới dung hợp chương 225, thế giới dung hợp nhạc đệm qua đi, Thái Nhất cũng không quá nhiều để ý tới, mà là hết sức chuyên chú thao túng kiếm chủng thế giới hướng về Thái Nhất giới tới gần. Hai phe đại thế giới dung hợp, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Kiếm chủng thế giới dễ nói, dù sao hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, ngay cả thiên địa ý chí đều biến thành kiếm linh. Có thể Thái Nhất giới. Ông. Còn không đợi kiếm chủng thế giới tới gần, liền thấy Thái Nhất giới giống như là gã na đồng dạng, sinh ra kịch liệt phản ứng, toàn bộ thế giới đều đang rung động, từng kia từng sợi mãng hoang khí tức tiêu tán mà ra, mấy mảng lớn hôn độ biển. Xa xa nhìn lại, tựa như một cái sù lông nhỏ con, vẫn là một cái hổ ăn sù lông nhỏ con. Đương nhiên, cái này sù lông nhỏ con lại có được rực hổ đều khó mà nhìn theo bóng lưng cường hành khí tức. Đừng làm loạn. Thấy này Thái Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy kiếm chủng thế giới bên trong hóa thành chống trời chi trụ bốn chuôi hung kiếm phía trên dâng lên một đạo hỗn độn kiếm ý, phản phất muốn đẩy ra toàn bộ hỗn độn biển. Thay thế kiếm chủng thế giới thiên điệu ý chí Thái Nhất nói cũng theo đó hiện hiện, cùng Thái Nhất giới sinh ra cộng minh. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thái Nhất giới tùy theo đình chỉ đe dọa hành vi, ngược lại biến thành nghi hoặc, không hiểu, thẳng đến sau cùng hưng phấn. Sau đó biểu đạt ra một loại, chính mình vất vả nuôi lớn tể tiền đồ, cho mẹ già mang ăn ngon trở về cảm xúc. Cay sở đại nhất cái thế giới, nếu là đem nó ăn, thần nói không chừng có thể trực tiếp hoàn thành thế giới thăng cấp, cũng không cần giống như bây giờ tân tân khổ khổ chuyển hóa hỗn độn vật chất, lại ngay cả đứa con yêu đều ủy không no. Coi như không thể trực tiếp hoàn thành thế giới thăng cấp, cũng có thể nuôi càng nhiều đứa con yêu, sau đó để bọn hắn giống Thái Nhất đứa con yêu như thế ra ngoài tìm cho mình càng ăn nhiều hơn. Toàn bộ Thái Nhất giới bên trong sinh linh đều cảm nhận được thế giới vui vẻ cảm xúc. Nguyên bản bóng loáng bằng phẳng thế giới hàng rào, giờ phút này thế mà toát ra hai cái giống tay như thế bong bóng chụp vào kiếm chủng thế giới. Không cần, không cần ăn ta à, chủ nhân ngươi nhìn nó so với vui vẻ Thái Nhất giới thiên điệu ý chí, kiếm linh thật là phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng. Mặc dù nó đã không còn là thiên điệu ý chí, nhưng cái này không có nghĩa là nó liền muốn nhìn xem chính mình đã từng thân thể bị ăn sạch. Cái này cũng không thể cho ngươi ăn. Thái Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả quyết điều khiển Thái Nhất giới thiên điệu ý chí bắt tay. Lập tức song trường khẽ đảo, một phương tiểu thế giới nổi lên, Thái Nhất cười khanh khách nói, cái này mới là ngươi. Kia là một phương có thể xưng tú chân tiểu thế giới, đừng bảo là cùng Thái Nhất, kiếm chủng dạng này đại thế giới so sánh, chính là cùng Nam Thiên môn so sánh, đều bỏ túi giống như là một quả thủy tinh cầu. Kia là ở vào kiếm chủng thế giới cái khác một phương tiểu thế giới, chính là cái kia tại tuần tra chiến thuyền kinh nghiệm hỗn độn phong bạo sự kiện sau, tìm tới phương kia chủ thể chủng tộc là côn trùng thế giới, nhỏ bé tới không thể thừa nhận đệ tứ cảnh sinh linh tiến vào bên trong. Thái Nhất giới thiên địa ý chí, phân vân. Nhìn qua bị Thái Nhất ném qua đến như là bụi bặm đồng dạng, không nhìn kỹ thậm chí không thấy được tiểu thế giới, Thái Nhất giới thiên địa ý chí vung lên bong bóng tay. Quả nhiên ghét bỏ a, đây là không nguyện ý tiếp nhận sao? Cũng là, dù sao có núi vàng ở trước mắt, ai sẽ đi nhặt kim sa? Thế giới này ý chí không có tốt như vậy lắc lư. Thái Nhất nghĩ như vậy, lại đột nhiên nghe được một đạo bọt biển vỡ tan thanh âm. Sóng đã thấy Thái Nhất giới cũng không giống Thái Nhất thiết tưởng như vậy, đánh bay chủng tộc tiểu thế giới, cho thấy lập trường của mình, sau đó lại cùng Thái Nhất dựa vào lý lẽ biện luận, mà là một ngụm liền đem côn trùng tiểu thế giới hút khô. Sau đó cơ bong bóng tay, lại lần nữa chụp vào kiếm trùng thế giới. Không phải. Đối mặt như thế không có điểm mấu chốt tiên điệu ý chí, Thái Nhất nhất thời không biết nên nói cái gì. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. ngay cả thiên địa ý chí đều như thế không muốn thể diện. Đây quả thực là một mạch tương thừa. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút dường như không có vấn đề gì. Thiên địa ý chí cũng không có linh trí, chỉ có cơ sở nhất xu lợi tránh hại bản năng. Đối với thiên địa ý chí mà nói, trung tộc tiểu thế giới lại nhỏ vậy cũng là thịt, mà kiếm chủng đại thế giới lại lớn, cũng vẫn là thịt. Là thịt, nó liền phải ăn. Kể từ đó, cũng có chút phiền phải a. Thái nhất náo ra động tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến giới nội sinh linh, đi vào thế giới bên dưới, xem xét nơi đây công việc. Đại thiên tôn, chúng ta đến đây giúp ngươi. Đã thấy Côn Lôn bên trong, theo Phục Hy hét dài một tiếng, thiên đình quần tiên cùng nhau phi thăng, hiện ra riêng phần mình đại đạo pháp tắc, chút vào Thái nhất nói bên trong, cùng nhau chống lại Thái nhất giới thiên địa ý chí. Nhưng Thái nhất giới thiên địa ý chí như thế nào bình thường? Huống chi còn có thiên giới 12 vị chi linh âm thầm ra tay ngăn cản. Dù là thiên đình đám người đồng loạt ra tay, lại cũng chỉ là đem nó áp chế, khó mà dập tắt mong muốn nuốt mất kiếm chủng thế giới ý nghĩ. Thấy Thái nhất chậm chạp không cách nào giải quyết, nguyên sơ chi linh thân ảnh tùy theo hiện hiện. Ha ha ha, Thái nhất, ngươi cũng có hôm nay. Cộng công cười phá lệ thoải mái, tựa như là góp nhặt trên vạn năm tích tụ chi khí tại hôm nay bại xuất. Còn lại nguyên sơ chi linh thấy này, mặc dù mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn như cũ nhao nhao hiện thân, cùng Thái nhất cách thế giới hàng rào giằng co. Dù sao có thể khiến cho Thái nhất kinh ngạc cơ hội cũng không nhiều hơn chi, phương này đại thế giới là Thái nhất đánh xuống, nếu là lại để cho Thái nhất đến xử phạt, ở vào thiên giới bọn hắn chia lãi không đến nhiều ít chỗ tốt, muốn tới làm gì? Tương phản, nếu là giới này bị Thái nhất giới hấp thu, vậy bọn hắn xem như nguyên sơ chi linh, không nói hơn phân nửa, nhưng ba, bốn thành khẳng định là có. Đến lúc đó, bọn hắn chưa hẳn không thể lại cùng Thái nhất phân cao thấp. Ông, sau một khắc, Du Dương kiếm minh vang vọng hỗn độn biển, một đạo dường như cắt đứt thời không kiếm quang tung hoành mà lên. Chỉ một thoáng, kiếm quang chiếu rọi chỗ, kia bốc lên hỗn độn biển đều dường như ngưng kết, dường như dòng sông lịch sử thật bị chém đứt, thời gian từ giờ phút này bắt đầu trì trệ không tiến. Ngay sau đó chính là một đạo tự cửu lũ thổi lên âm hàn phong thái, trong khoảnh khắc quét sạch lượng giới chúng sinh. Ta không thể đồng ý, vậy liền từ kiếm đến đàm luận. Thái nhất thân ảnh hiện lên ở Thái nhất giới bong bóng tay trước, kim bảo diệu diệu, tay cầm hung kiếm, còn lại ba thanh mũi kiếm chống đỡ, phi tốc chuyển động, giống như là tại tụ lực bên trong hỗn độn gió. Ánh mắt tại Thái nhất giới trên dưới quét mắt. Khi nhìn đến 12 vị nguyên sơ chi linh thân ảnh sau, không còn kiềm chế trong lòng tức giận, lập tức cao cao giơ lên trường kiếm, làm bộ muốn bổ ra. Chỉ một thoáng, 12 vị nguyên sơ chi linh cảm tới dùng cả mình, dường như thế giới hàng rào đều khó mà che chở bọn hắn chu toàn. Đạo huynh chậm đã. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh tiếng nói vang lên. Ngay sau đó liền thấy từng mảnh ửng đỏ như máu cánh hoa bay xuống, lập tức hóa thành một đạo màu xám váy dài nữ tử. Là một mực ngủ say minh phụ nữ thần. Ngươi cũng muốn cả ta? Thái nhất lạnh giọng nói rằng, ta nguyện cùng đạo huynh cùng nhau áp chế thiên địa ý chí, chỉ cầu đạo huynh dưới kiếm thật trọng. Minh phủ nữ thần thấy Thái nhất không hề lay động, đành phải tiếp tục nói, nguyên sơ chi linh sở dĩ nhận thiên địa ý chí ưu ái, cũng không phải là chỉ là bởi vì bọn hắn cùng thế giới cùng nhau thanh nén, càng là bởi vì bọn hắn gánh vác phù hộ giới này nguyên sơ thời đại chức trách. Thuộc về nguyên sơ chi linh thời đại đã qua, nếu không muốn hiện tại liền đắm chìm tại trong dòng sông lịch sử, liền ít đến bản tôn trước mặt tìm tồn tại cảm. Thái nhất trầm mặc một lát, cuối cùng một kiếm đánh xuống, chẳng qua là bổ về phía phương xa hỗn độn. Một kiếm điểm biển. 12 vị nguyên sơ chi linh cùng nhau trầm mặc, thân hình dần dần biến mất. Có minh phủ nữ thần trợ lực, lại không có nguyên sơ chi linh dở trò, kiếm chủng thế giới cuối cùng là thành công cùng Thái nhất giới dung hợp. Làm xong đây hết thảy, minh phủ nữ thần hướng về Thái nhất nhẹ gật đầu, thân hình lại lần nữa hóa thành cánh hoa, muốn trở về minh phủ. Nữ thần chấm đã. Thái nhất mở miệng giữ lại, nhưng đối phương lại giống như là nghe không được đồng dạng, thân hình tiêu tán nhanh hơn. Nhìn qua kia tiêu tán thành vô hình thân ảnh, Thái nhất lập tức mở miệng, cũng được, vậy liền ngày sau đi một chuyến minh phủ, đến nhà cảm tạ. Chương 226, về nhà. Giảng đạo thiên hạ chương 226, về nhà, giảng đạo thiên hạ Côn Lôn bên trong, lần lượt từng thân ảnh sừng sững trên bầu trời, như là trên trời đầy sao giống như lóe ra riêng phần mình quang huy, lại không có một người phát ra chút điểm thanh âm, chỉ có áo bào bị không trung gió thổi cháy mạnh rung động. Kia là thiên đình tinh nhuệ. Bọn hắn ánh mắt hừng hực như lửa nhìn qua thế giới hàng rào bên ngoài đạo thân ảnh kia. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi, vì chiều bái vị kia chúa tể. Côn Lôn cùng trời giới một trận chiến đánh vô cùng thảm thiết, máu thấm Côn Lôn, đại chiến vừa mới kết thúc lúc, không có một chỗ không tràn ngập kia gay mũi mùi máu tươi. Côn Bằng, Phượng Thử Thiết, Kế Mông Trở, Thiên Đình một nửa cường giả chiến tử. Nhưng này chút sống sót, không có chỗ nào mà không phải là đạp trên máu và xương trưởng thành. Phúc Hy, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu ba người đứng tại phía trước nhất, giống nhau ánh mắt sáng rực, cùng người bên ngoài không hay. Theo Thái Nhất một bước phóng ra, đã từng kiếp như lạnh trời giống như thế giới hàng rào đã tái khởi không đến chút nào tác dụng, tùy ý Thái Nhất ghé qua. Nhưng Thiên Đình sinh linh vẫn còn cần dựa vào tại kiếm chủng thế giới bên trong, đợi đến thế giới hoàn toàn dung hợp, lúc này mới có thể trở lại quen thuộc Côn Lôn bên trong. Xem ra, cần nhanh chóng là Thái Nhất giới lắp đặt lên thiên môn. Thuận tiện. Ngay tại Thái Nhất như thế suy tư thời điểm, lại bị một đạo băng sơn thanh âm kinh tới. Phanh, đã thấy như ngôi sao điểm xuyết lấy Côn Lôn tiên khung tiên đỉnh sinh linh, hai tay ôm quyền, vì một chân trên đất, hơn trăm vạn người, động tác lại như là một cái khuôn đúc bên trong thác ấn đi ra đồng dạng, đều nhịp, thanh thế chấn thiên. Chúc mừng Đại Thiên Tôn, đắc thắng trở về. Theo Phục Hy mở miệng, còn lại tiên đỉnh sinh linh cũng cùng nhỏ quát, chúc mừng Đại Thiên Tôn, đắc thắng trở về. A Thái Nhất nhìn trước mắt tiên đỉnh đám người, trầm mặc một lát, lập tức triển lộ ý cười, như ánh bình minh giống như lưu hòa, tươi đẹp. Chỉ cảm thấy vừa mới bị nguyên sơ chi linh gây nên hỏa khí tại thời khắc này tan biến tại vô hình. Hai tay vác gươm ôm dương, lấy trái kích phải, ôm quyền hoàn lễ, chúc mừng chư vị. Đến này đại thắng. Lập tức không người mà xuống, hướng lên trời đỉnh đám người thật sâu cong xuống. Thấy cảnh này, thiên đình đám người chỉ cảm thấy tâm thần đều đang kích động, một cỗ nhiệt huyết không bị khống chế phun lên đầu não. Đại thiên tôn, tại hướng bọn hắn. Thiên đình đám người muốn nói cái gì, lại chỉ cảm thấy ngăn chặn tại trong cổ, cuối cùng hóa thành một vệt khó mà đè nén nụ cười. Lớn như thế lễ, chúng ta chẳng phải là chỉ có trên chiến trường, lấy cái chết báo chi. A thì tính sao, bất quá vừa chết. Huống chi, ai chết còn chưa nhất định đâu. Không phải liền là nguyên sơ chi linh sao? Cũng không phải không có ở thủ hạ của bọn hắn chết qua. Một bên khác tuần tra chiến thuyền thuyền viên đoàn giờ phút này mới vừa vặn đi ra kiếm trùng thế giới, tiến vào Côn Lôn bên trong. Rốt cục về nhà. Dù là Côn Lôn chi cảnh tại kinh nghiệm sau đại chiến đã đại biến dạng, lại khó tìm tới dù là một tơ một hào đã từng vết tích, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác vô cùng thân thiết. Cái loại cảm giác này cũng không phải là đến từ quen thuộc cảnh vật, mà là đến từ tâm linh ký thác chỗ. Nhà xưa nay không là thật đơn giản một ngôi nhà, một ngôi lầu cát. Trải qua 2600 năm đi thuyền, bọn hắn rốt cục về tới nơi này. Nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ, vội vội vàng vàng hướng về nơi xa vừa mới tản ra đám người chạy đi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn đi gặp một lần thân nhân của mình. Ú không tệ lắm, đã là đệ ngũ cảnh cường giả. Vẫn là các ngươi khỏe, vậy mà có thể được tới đại thiên tôn lễ ngộ. Song phương đều có chút chua, nhưng rất nhanh liền nhìn nhau cười một tiếng, ôm thành một đoàn. Đều là theo chết bên trong lăn ra đây, ai còn sẽ quan tâm điểm này đồ vật. Ít ra hiện tại sẽ không. Nhanh cùng chúng ta nói một chút, các ngươi ở thế giới bên ngoài kiến thức. Rất nhanh, lưu tại thiên đình sinh linh liền đem kia từng cái tuần tra chiến thuyền thuyền viên đoàn chắn chặt như nêm tối, hướng tới thế giới bên ngoài phong cảnh. Bọn hắn không sợ chiến, cũng nguyện vì tín niệm trong lòng chịu chết, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền muốn chết. Nhìn xem những này tiến về thế giới bên ngoài, khai thác hỗn độn biển thuyền viên, rời đi thời điểm đều là đột phá vô vọng, hy vọng lấy mệnh đỏ sức tương lai tươi sáng. Kết quả đây, đi ra thời điểm là 100.000 ngày đỉnh hạt chót, đi ra ngoài một chuyến có ít nhất 6-7 vạn người lắc mình biến hóa trở thành đệ ngũ cảnh cường giả. Điều này không khỏi làm bọn hắn những này lưu tại thiên đình sinh linh hoài nghi. Chẳng lẽ lại thế giới bên ngoài đại đạo liền như là ven đường cục đá, đưa tay liền có thể nhặt được? Chớ nóng đội, các ngươi cũng có cơ hội. Thuyền viên đoàn cười ha ha, lộ ra 10 phần đắc ý. Khi trở về, chúng ta đánh xuống một phương cỡ trung thế giới thiên đỉnh đã đi lên khai thác hỗn độn biển, công phạt thế giới khác đường xá, cũng sẽ không tùy tiện dừng lại. Đơn giản chính là bọn hắn những người này đi đầu một bước, ngày sau cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. Giao chỉ trong cung điện đây cũng là có thể làm cho dị giới sinh linh tự do xuyên việt thế giới hàng rào thiên môn. Quả nhiên huyền diệu vô tận. Phục Hy bọn người ghé vào thiên môn bản vẽ trước, tập trung tinh thần nhìn qua, liên tục kinh hô. Còn có cái này hương hỏa thần đạo, giá trị chưa hẳn thua ở thiên môn. Thần nông đám người lực chú ý thì là bị thế giới khác hệ thống tu luyện hấp dẫn. Phải biết, thái nhất giới bây giờ đã đạt đến đỉnh phong, chỉ là siêu phàm sinh linh phải kể là lấy ước kế, trí tuệ sinh linh càng là vô số kể, hàng hà xa số. Tiêu kiếm chủng thế giới có thể bằng này dưỡng dục ra cùng cổ thần chống lại tân thần phe phái. Thái nhất giới chỉ có thể càng mạnh. Nhất là giống thần nông dạng này, sáng tạo ra đan cùng thuốc phúc phận ước vạn, không biết có thể thu nạp nhiều ít hương hỏa, tự thân càng là dựa vào khí vận lập nghiệp, vô cùng phù hợp cái này hương hỏa thần đạo. Ngoại trừ những này khiến Phục Hy, thần nông bọn người phải chú ý đồ vật bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác vật phẩm, giống nhau có giá trị không nhỏ. Dù sao cũng là một phương đại thế giới vô số năm tích lũy xuống di sản, dù chỉ là phương diện tinh thần. Nếu là có thể đem nó hoàn toàn tiêu hóa, nguyên sơ chi linh. Bất quá một đám tôm kép nhại nhép mà thôi đại thiên tôn, trước đây đệ tử từng đưa ra giảng đạo thiên hạ kế sách, thu nạp thiên hạ nhân tâm, như hôm nay đỉnh có nhàn rỗi nhân lực, lại có cái này hương hỏa thần đạo, thời cơ đã tới a. Quảng Thanh Tử kích động dị thường nói. Không tệ. Thái Nhất khẽ gật đầu. Việc này các ngươi lấy trước điều lệ đi ra chương 227, đồng bộ phát triển chương 227, đồng bộ phát triển tại hoàng lịch 13.607 năm theo Thái Nhất trở về, thiên đình tòa này yên lặng hơn 600 năm, cỗ máy chiến tranh lại lần nữa vận chuyển lại. Nhất là thiên đình mọi người thấy tuần tra chiến thuyền thuyền viên đoàn trở về sau thu hoạch sau, nguyên một đám càng là tranh nhau chen lấn mong muốn tiến về hỗn độn hải chi bên ngoài. Không nói đến những cái kia ngộ đạo tấn thăng đệ ngũ cảnh thuyền viên, chân chính để bọn hắn đỏ mắt chính là không có lĩnh ngộ được đại đạo, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác truy cầu hương hỏa thần đạo thuyền viên đoàn. Những người này mỗi ngày cái gì đều không cần làm, nhưng tu vi lại tại soạt 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 đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiện sát người bên ngoài. Đối với cái này, Thái Nhất cũng không cản trở loại này tính tích cực. Lúc này lại lần nữa thành lập nên mấy chục đẩy ra mở đất hỗn độn biển đội tàu. Vây quanh Thái Nhất giới, Nam Thiên Môn làm trung tâm, hướng bốn phía quét trường, tìm kiếm càng nhiều thế giới, tại bảo đảm sẽ không mê thất tại hỗn độn biển đồng thời, tận khả năng mở rộng khai thác khu vực. Mà thuyền viên quy mô thì dựa theo có thể chinh phục thiên môn giới đội ngũ tiêu chuẩn đến. Từ 3-5 vị 6 cảnh cường giả dẫn đội, dưới trướng mang theo 5 vạn thiên binh. Đại Thiên Tôn, không chờ Thiên Môn kiến thiết được không? Phúc Hy, Quảng Thành Tử bọn người lại là cảm thấy dạng này có chút nóng nổi. Dù sao lần này mang về Thiên Môn giới, kiếm chủng giới di sản đều chưa tiêu hóa xong. Thái Nhất cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Trong lòng có của hắn một loại dự cảm, một trận trước nay chưa từng có kinh khủng phong bạo sắp giáng lâm, hắn cần sớm làm ra chuẩn bị. Loại dự cảm này, tại hắn chém giết 4 vị cổ thần thời điểm liền đã có. Vì thế, tại chém giết 4 tôn cổ thần sau, Thái Nhất cũng không trực tiếp trở về Thái Nhất giới, mà là lặng lặng chờ đợi, chờ mong đối phương dẫn đầu lộ ra chân ngựa. Nhưng không có cái gì xảy ra, mọi thứ đều là như vậy bình tĩnh, an bình. Thiên đình thuận lợi tiếp thu thu hoạch, như là một gốc theo chậu hoa đổi được đại địa phía trên cây giống giống như khỏe mạnh trưởng thành lấy. Nhưng phần này an bình lại làm cho trong lòng kia phần bất an càng thêm gấp gáp. hắn sớm đã tu thành bất hủ, linh quang nở rộ, chiếu rọi chư thiên vạn giới, loại dự cảm này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Chúng ta cáo lui. Thấy Thái Nhất không muốn nói, Phục Hy mấy người cũng không tiếp qua khuyên nhiều giới. Dù sao cái này cũng không tính là gì đại sự, hơn nữa Thiên Đình bây giờ đã có thiên môn giới khai thác hỗn độn biển kinh nghiệm, không nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đó cũng là 10 phần chắc chín. Thái Nhất chỉ là đứng tại Côn Lôn chi đỉnh, ngắm nhìn kia từng chiếc hướng về hỗn độn biển mà đi trên thuyền. Hỗn độn gió thổi lên Thiên Đình cờ xí, thật lâu bất bình. Toại Hoàng Lịch 13.608 năm Quảng Thành Tử lấy ra giảng đạo thiên hạ điều lệ. Lập tức Thiên Đình đám người liền tự Côn Lôn mà ra, tiến về thiên hạ các nơi danh sơn đại xuyên bên trong, yên lặng tiềm tu. Thiên Đình muốn giảng đạo thiên hạ, lấy thu thiên hạ chi tâm. Cũng cần biết, pháp không thể khinh truyền. Bởi vậy chỉ là ở các nơi danh sơn đại xuyên, lặng chờ duyên phận. Tuy là như thế, nhưng Thiên Đình cường giả nhiều không kể xiết. Chính là bình thường nhất thiên binh, vậy cũng là bốn cảnh cường giả, nếu là đặt ở hôm nay thiên hạ, đó cũng là có thể che chở một phương thổ địa cường giả. Chớ đừng nói chi là, lần này truyền đạo thiên hạ là có Thái Nhất, Phục Hy, Quảng Thành Tử bọn người đã định. Có thể rời đi Côn Lôn, kém cỏi nhất đều là đệ ngũ cảnh bên trong người nổi bật, càng nhiều vẫn là đệ lục cảnh cường giả. Cũng không để cho Thiên Đình đám người đợi bao lâu, duyên phận liền đã đi tới. Đó là một nhân tộc tiểu phu, lấy đốn tuổi mà sống, thường xuyên ra vào đại sơn, một ngày này lại không biết sao trong núi sinh ra sương mù, tiểu phu bởi vậy mê thất tại đại sơn ở giữa. Ngay tại kia tiểu phu bối rối lúc, lại nhìn thấy nơi xa có hai đạo thân ảnh mơ hồ. Đến gần xem xét, lại phát hiện là hai vị ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một phương bàn đá, tiểu phu cũng nhìn không ra đến tột cùng là cái gì. Chỉ là trong núi âm lãnh, sợ có hung thú dị tộc, dứt khoát dừng lại ở đây, chờ đợi sương mù tán. Cái này nhất đẳng, liền bị hai người kia ở giữa bàn đá hấp dẫn, toàn bộ vượng vượng hồ hồ, lâm vào trong đó. Ha 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 đạo huynh, duyên phận đã tới. Một người vịn bàn đá, cười ha ha nói. Hắn rất không tệ, đáng tiếc cùng ta sợ cầu chi đạo cũng không giống nhau. Một người khác lại là lắc đầu. Bọn hắn tại ở trong thiên đình cũng không tính đại nhân vật gì, thậm chí liền danh tự không bị nhiều ít người biết được, lần này cũng chỉ là ôm làm nhiệm vụ tâm thái đến đây. Bất quá, đã có một phen duyên phận, lại cần chấm dứt. Nói liền đưa tay triệu ra một cái tản ra dịu dàng nói vận bảo đan, bấm tay mò về kia tiểu phu trong miệng. Theo kia bảo đan vào cổ họng, liền thấy kia nguyên bản liền siêu phàm đều không phải là phàm nhân quanh thân huyết khí của quận, khí tức đông nhiên mà tăng mạnh rồi, chỉ trong chốc lát liền đã trở thành đệ tứ cảnh sinh linh. Có thể được tới thần nông tự tay luyện chế bảo đan, người này quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu. Nhìn xem kia tiểu phu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hai người thân ảnh cũng theo thanh phong tiêu tán, liền phảng phất trong núi sương mù đồng dạng, theo gió mà lên, bây giờ lại theo gió mà rơi. Đợi đến tiểu phu thức tỉnh, lại phát giác trong tay lưới búa đem đã mục nát, theo để bị bóp nát. Đối với cái này tiểu phu cũng không thèm để ý, chỉ là tìm một đoạn thích hợp gỗ, một lần nữa lắp đặt lên búa đem, lúc này mới lắc lắc ung dung xuống núi. Chờ trở lại bộ lạc về sau mới phát hiện, này thời gian không ngờ đã qua trăm năm lâu. Tiểu phu trong núi ngẫu nhiên gặp cao nhân tin tức lan truyền nhanh chóng. Cùng lúc đó, trong thiên hạ khắp nơi đều là tương tự sự tình. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả mọi người biết, danh sơn đại xuyên ở giữa có tiên ở nơi này. Lập tức thiên hạ nhấc lên một cỗ tìm tiên nóng. Từng tòa thiên đình đạo thống cứ như vậy tại lặng lẽ im ắng dấu vết ở giữa thành lập được, từng tôn thiên đình cường giả hiện hóa tại thế gian. Thái Huyền tại núi Võ đang lập xuống chân võ đạo thống, mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi. Quảng Thành Tử như lão sư của hắn như vậy, thiết hạ khảo nghiệm, khuất phục một vị đến từ Gấu Thai Sơn kiêu ngạo thiếu niên, sau đó thu làm đệ tử. Thiên đình đám người phần lớn lấy hai loại phương thức là mô bản. Hải lượng khí vận hướng lên trời đỉnh mãnh liệt mà đến, trong đó có ba thành đều là hướng về thần nông mà đến. Lại thêm thần nông ngày xưa đoạt được khí vận, đây là một phần hải lượng khí vận, thậm chí có thể trợ hắn trực tiếp đột phá tới đệ thất cảnh. Nhưng thần nông nhưng lại chưa làm như vậy, mà là lên lô, luyện dược. Thần nông gần nhất một mực tại nghiên cứu làm sao có thể nhường đệ lục cảnh sinh linh đột phá, tấn thăng đệ thất cảnh phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối đều kém một chút, cái này hương hỏa khí vô cùng đặc thủ, lại là nhường hắn thấy được hy vọng. Đem kia tu hành hương hỏa thần đạo tu sĩ tha thiết ước mơ khổng lồ khí vận chia mấy phần, đầu nhập trong lò đan. Vâng. Sau một khắc, khai sáng đan chi nhất đạo thủy tổ, nhân tộc địa hoàng, vậy mà nổ lô. Dù chỉ là một phần hương hỏa, uy lực lại là cường đại vô cùng, đem chọn ngọn núi đều cho giật mình. Động tĩnh này lập tức liền dẫn tới rất nhiều sinh linh đi ra xem xét. Nhưng thần nông cũng không nhục trí, chỉ là một mặt đổi lô, luyện đan. Cứ như vậy một mực đi qua mấy năm lâu. Hô thần nông thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp. Lập tức khí tức quanh người bắt đầu tăng gọn, vọt thẳng phá đệ lục cảnh gông cùng xiềng xích, tại qua trong giây lát hoàn thành tấn thăng, trở thành thiên đỉnh vị thứ 5 thất cảnh cường giả. Hơn nữa hắn cái này đệ thất cảnh còn không nhiều bình thường. Ngoại trừ đang đạo đệ thất cảnh bên ngoài, còn đốt lên thể nội hương hỏa, hóa thành thần hỏa, trở thành hương hỏa thần đạo đệ thất cảnh. Về phần hắn muốn làm muốn, để cho người ta có thể tấn thăng đệ thất cảnh sinh linh, lại là không thể luyện chế thành công. Chỉ luyện thành một lò lấy hương hỏa chi lực làm dẫn, có thể kích phát thân thể tiềm lực, nhờ người dùng tốt hơn hấp thu dược lực bình thường đan dược. Hơn nữa thích ứng tính cực kỳ rộng khắp. Dù là không phải tu hành hương hỏa thần đạo sinh linh cũng có thể phục dụng. Bởi vì kia đan dược bên trong hương hỏa khí có thể tại thể nội thiêu đốt hầu như không còn. Thế là cái này liền trở thành thiên đình phân phát cho dưới trướng sinh linh bổng lộc. Chương 228, phản loạn, Ma Tôn chương 228, phản loạn, Ma Tôn Toại Hoàng Lịch 13.725 năm Thái Nhất Ma sửa lại thiên môn kỹ thuật, khiến cho có thể vượt qua không gian, tự do qua lại giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, cũng giới hạn trong giữa thiên địa. Tại hỗn độn biển vô dụng, bất quá lại có thể vượt qua thế giới hàng rào, đi hướng thiên giới. Bất quá Thái Nhất cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lặng chờ đợi, một trận chiến này cần Thiên Đình toàn bộ sinh linh đều tham chiến. Tại hoàng lịch 13.805 năm Quảng Thành Tử tuần tự cùng Thần Ông, Phúc Hy, Thái Nhất hỏi, cuối cùng tại Không Động Sơn ngồi mà ngộ đạo, khai sáng ra nội đan một đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đệ thất cảnh. Thậm chí đột phá đệ thất cảnh sau nếu là có một đạo đại la vật chất, hắn thậm chí có thể coi đây là neo điểm, trực tiếp tu thành bất hủ. Cái này lại làm cho Thái Nhất có chút đau đầu. Bây giờ Nguyên Sơ Chi Linh đã không còn cấu thành uy hiếp, Thái Nhất mong muốn nhường Thiên Đình tất cả mọi người tham dự vào trong trận chiến ấy. Nhưng mong muốn cùng Nguyên Sơ Chi Linh so chiêu, liền phải tu thành bất hủ. Mà bất hủ vốn cũng không phải là ngày mai sinh linh có khả năng nhìn về tương lai, nhất định phải. Ít ra bây giờ Thiên Đình sinh linh cần phải mượn đại la vật chất loại này ngoại lực khả năng tu thành. Có thể đại la vật chất thực sự khó tìm. Năm sau tứ hung nhau nhau tấn thăng đệ thất cảnh. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn nắm giữ một đạo đại la vật chất, bản ý là nghĩ đến tấn thăng đệ thất cảnh, ai có thể nghĩ tới lại trời đất xui khiến thúc đẩy sinh trưởng ra hai đầu hung thú. Mà Côn Lôn vốn là thiên hạ hung thần hội tụ chỗ, lại có Nguyên Sơ Chi Linh huyết vậy thành thiên. Đây quả thực là trên trời là hung thú chuẩn bị bảo địa. Tại hoàng lịch 13.807 năm một năm này, toàn bộ Côn Lôn đông nhiên bị tràn đầy đến cực hạn khí huyết chỗ chấn động, vạn đạo chập chờn, rủ xuống từng tia đạo vận, từ khí đông lai, vận đầy quần sơn. Nhưng Thiên Đình đám người lại chỉ là thò đầu ra quan sát, lập tức liền ai cũng bận rộn. Tấn thăng đệ thất cảnh tất nhiên kinh người, nhưng đây đã là gần nhất lần thứ 6 nên khiếp sợ, đã sớm chấn kinh qua. Hừ, các ngươi dám như thế làm nhục bản tôn. Nhưng sau một khắc, một câu ngang ngược khí tức phảng phất muốn đẩy ngã Côn Lôn của sơn, tái diễn địa thủy hỏa phong, từng đạo Thiên Đình đám người vô cùng quen thuộc ngộ đạo thần thông phù hiện ở chân trời. Thái Nhất hiện thân tại giao trì trên cung điện không, bàn tay buông kiếm, phía sau là sương khô thành sơn, thanh sóng như tê dại. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, thay đổi ngày xưa uy nghiêm nhưng lại không mất thân hòa khí chất, chỉ còn ngập trời sắc cơ. Hai mắt nhìn chăm chú võ tổ, ngựa khí như kiểu u âm phòng, lạnh giọng trách móc, võ tổ, ngươi muốn mưu phản. Là ngươi bức ta. Võ tổ sắc mặt đỏ lên, dường như trải qua thời gian dài để ép tức giận đều muốn đem hắn nóng lửa, gần như giữ tận gầm thét lên, ta vì ngươi, vì nhân tộc, vì Thiên Đình lập xuống nhiều ít công vân. Sở câu bất quá về nhà, gặp một lần thân nhân có thể ngươi đây. Để cho tiện thúc đẩy ta, chẳng những láo xương thế giới của ta đã phá hủy, tộc nhân đã chết tận, có thể kia rõ ràng đều là ngươi làm. Đại Thiên Tôn, ngươi hảo hảo ngăn động. Cũng bởi vì ta không phải giới này sinh linh, võ tổ mắng to đặc biệt mắng, thần sát xúc động phẫn nộ, hai tay đều tại không cầm được run rẩy. Ngươi im ngay. Đại Thiên Tôn thế nào lại là cái loại người này? Ngay tại Thái Nhất chuẩn bị mở miệng nói tiếp lúc, đã thấy một vị tiến về kiếm trùng thế giới thuyền biên đứng dậy, ta xem là ngươi võ tổ tấn thăng đệ thất cảnh, cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a. Võ tổ gương mặt kéo ra, có chút cổ quái, nhưng rất nhanh khiêu chiến qua, một quyền hướng về Thái Nhất đánh tới, hôm nay, ta muốn vì tộc nhân của ta báo thù. Hừ. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm đánh tới. Kiếm quang vẫn như cũ sáng chói, dù là thế giới hàng rào đều không thể cách trở nửa phần, chiếu thấu toàn bộ Thái Nhất giới. Thái Nhất, thực lực ngươi cường đại, ta không phải là đối thủ cái này không, giả, có thể ngươi có thể đánh bại chính ngươi sao? Võ tổ lại là không chút nào hoảng, lập tức song quyền vung dậy, chân lý võ đạo triển lộ không bỏ sót. Thinh linh chính là võ tổ tuyệt kỹ thành danh, dùng võ ngữ nói. Đã từng, võ tổ bằng này một thức, đánh bại không biết nhiều ít cường địch. Bây giờ tấn thăng đệ thất cảnh, càng giống là đả thông hai mạch nhâm đốc, vậy mà khống chế lấy Thái Nhất nói, hiện hóa ra cầm trong tay thi thần chiến mâu Thái Nhất hư ảnh, cùng mình cùng nhau giáp công Thái Nhất. Một trận chiến này đánh hồi lâu, mặc dù Thái Nhất chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng đối mặt chính mình, lại là khó mà đem nó chấn áp. Cuối cùng vẫn Thiên Đỉnh còn lại đệ thất cảnh cường giả ra tay, lúc này mới đánh bại võ tổ. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là bị võ tổ trốn ra Côn Lôn giới. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu gầm thét, từ nay về sau, ta là Ma Tôn, cuối cùng ta cả đời, thề phải hủy diệt Thiên Đỉnh. Cuồng loạn thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Nhất giới. Đợi đến Thái Nhất mang theo Thiên Đình đám người đuổi theo ra Côn Lôn, lại không có tìm tới võ tổ thân ảnh, đành phải tức giận rời đi. Sau đó liền có một đạo Thiên Đình pháp chỉ truyền khắp thiên hạ, truy sát phản đồ võ tổ. Tại hoàng lịch 13.854 năm vừa mới tấn thăng đệ thất cảnh không bao lâu Thần Ông, lại lần nữa đốn ngộ, rõ ràng bất hủ chân lý, lấy đan đạo làm neo điểm, thành tựu bất hủ đặc tính. Đến tận đây, Thiên Đình liền có 4 vị Nguyên Sơ Chi Linh cấp chiến lực. Không, hẳn là 5 vị. Mà lúc này giao chỉ cung điện bên trong, Thái Nhất không có hình tượng chút nào nằm tại bảo tọa bên trên. Trên tay cầm lấy một đạo mật văn, là võ tổ truyền đến. A, cái này giấu không được. Đáng tiếc, nếu là không sợ đánh cổ động rắn, Thái Nhất cười nhẹ, trong mắt mang theo suy tư con trạch. Hắn đang suy nghĩ, là tát ao bắt cá đâu vẫn là duy trì tính tát ao bắt cá. Tại hoàng lịch 13.896 năm ngày xưa, gấu Hai Sơn thiếu niên đã trưởng thành là một phương cường giả, thực hiện lời hứa của hắn, tái hiện gấu Hai Sơn bộ lạc huy hoàng. Bây giờ thiếu niên đã kế thừa thủy tổ xưng hô, có hùng thị. Cái này đã từng khắc vào nhân tổ trong điện xưng hô. Bất quá, tại tuổi nhỏ du lịch thiên hạ trên đường, hắn thấy được hôm nay thiên hạ thế cục, dị tộc ngay tại quật khởi, mà nhân tộc lại là năm bẻ bảy mảng, thậm chí tại các loại nội đấu. Hắn không thích bây giờ nhân tộc, nhưng dạng này nhân tộc cần một vị chủ nhân đến khống chế nó. Bất quá lấy bây giờ có hùng thị, gấu Hai Sơn bộ lạc lực lượng, hiển nhiên không cách nào làm được. Hắn lợi dụng theo lão sư Quảng Thành từ nơi đó học được tri thức, quản lý lấy gấu Hai Sơn bộ lạc, cũng mang theo hùng bi bốn phía xuất chiến, nhường thiên hạ này vạn tộc lần nữa nghe nói tới có hùng thị danh hiệu. Cũng không lâu lắm, cơ thủy bộ liền có người đến đây. Bọn hắn nghe nói có hùng thị uy danh, trực tiếp làm biểu thị, mong muốn nhường có hùng thị trở thành cơ thủy bộ thủ lĩnh. Đây là bởi vì Khương Thủy bộ vị tại Vân Mộng lớn trạch đông phương bắc, mặc dù không phải chính diện chiến trường, nhưng cũng là nhân tộc cùng dị tộc cải giang lược chi địa, thời thời khắc khắc đều tại bộc phát chiến tranh. Đối với cái này, có Hùng Thị vui vẻ đồng ý lập tức đem chính mình đối thủ cạnh tranh nhóm từng cái đánh phục, chính thức trở thành nhân tộc cơ thủy bộ thủ lĩnh. Chương 229, U Minh Quy về Thiên đỉnh. Chương 229, U Minh Quy về Thiên đỉnh. Toại hoàng lịch 13.960 năm giao chỉ lấu các chỗ, Thái Nhất đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa kia từng đạo xuyên thẳng qua tại quần sơn, giữa tầng mây sinh linh, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có sinh cơ bừng bừng. Bởi vì như hôm nay đỉnh không còn là một cái thuần túy cỗ máy chiến tranh. Nó lấy tự thiên hạ sinh linh ở giữa, bây giờ rốt cục lấy tốc độ kinh người trả lại thiên hạ. Nếu không phải giới này ngay tại là toàn lực là thế giới thăng cấp làm chuẩn bị, tinh khí bề ngoài, đại đạo không hiện, chỉ sợ cường giả đản sinh tốc độ sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Nhưng dù là như thế, trong thiên địa này vẫn như cũ hàng năm đều có sinh linh độ kiếp phi thăng, được đến thiên đỉnh. Không sai biệt lắm nhìn qua kia càng thêm cường thịnh thiên đỉnh, Thái Nhất nỉ non, lập tức bay người muốn đi gấp. Tại hắn nhấc chân một phút này, nguyên bản bình tĩnh không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình sẽ rách ra một đạo thâm thúy như vực sâu không gian kẽ nước, không ngừng có u minh cuồng phong tự kẽ nước bên trong quét mà ra, ẩn hàm thấu xương. Kia là giới này thuần túy nhất âm khí, đến từ u minh. Mỗi một sợi đều dường như cạo xương cương đao, xâm nhập huyết nhục chỗ sâu, đâm thẳng linh hồn. Thái Nhất quanh thân nói ít lên ánh sáng dịu dịu, tựa như ngày xuân, cho dù là lại dài rằng giặc trời đông giá rét, lâm phòng cũng biết tại ngày xuân chi quang chiếu dọi xuống biến ôn hòa, nhu hòa. Chờ kia gió đập vào mặt lúc, đã thành xuân say. Thái Nhất cười yếu ớt lấy, một bước bước vào trong đó, quanh thân cảnh tượng lập tức biến ảo. Âm nguyệt treo cao, hút vào nơi đây âm khí, sau đó lại hóa thành từng sợi ánh trăng, như là thác nước rủ xuống mặt đất. Dường như lây dính cái gì, kia thuần khiết ánh trăng theo chạy xuôi dần dần biến đục ngầu, cho đến chạy xuôi tới u minh cuối cùng, lại tại qua trong giây lát hóa thành hư vô, cuối cùng một lần nữa bị âm nguyệt hấp thu. Vòng đi vòng lại, luân hồi lặp đi lặp lại. Kia là hoàn tuyển, có thể rửa sạch mất đi người tất cả, để bọn hắn sạch sẽ trở về thiên địa. Cũng xưng cửu tuyển, nhưng cũng không phải là nói u minh chi địa có chín đạo con suối, chín là số chi cực, bởi vậy biểu thị nơi cực sâu nước suối. Hoàng tuyển hai bờ, mọc đầy đỏ thắm đóa hoa, bị tia u minh chi phượng thổi tả hữu lay động, nhìn như yếu kém cánh hoa, lại không tổn thương chút nào. Lại hướng bên ngoài, thì là cắt vàng khắp nơi trên đất. Nữ thần nơi đây, cũng là có một phong vị khác. Thái Nhất cười nhìn chăm chú kia như máu biển hoa. Ai sau một hồi khá lâu, một đạo tràn đầy oán hận tiếng thở dài chậm rãi vang lên, sám vai nữ thần hiện thân. Thái Nhất lật tay, kéo lấy một hộp túi, đưa đến u minh nữ thần bên cạnh, chậm rãi nói rằng: "Ác khách Lâm Môn, nếu là lại hai tay trống trơn, sợ là sẽ phải bị chủ nhà đuổi đi. Đây là ta tại dị giới tìm được đồ chơi nhỏ, tặng cho nữ thần, xem như đáp tạ lần trước nữ thần xuất thủ tương trợ." U Minh nữ thần cũng không để ý tới cái túi, chỉ là xa xa ngắm nhìn Thái Nhất, trong mắt có chút vừa mới tỉnh ngủ mơ hồ, cùng nhàn nhạt bất mãn. Thái Nhất nói không sai, hắn là ác khách, xưa nay đều là. Ngay từ đầu, Thái Nhất giết thủ bá, thường hy thần niệm, lại cướp đi bộ phận đại địa quyền hành. Lần thứ hai, Thái Nhất cùng Minh phụ nữ thần giằng co, khiến cho giao ra thiên đỉnh chiến tử sinh linh thần hồn mảnh vỡ. Lần thứ ba, mà bây giờ đã là thứ tư, không để ý chủ nhân ý nguyện, cưỡng ép xâm nhập U Minh. Không thể không nói, cái này Minh phụ nữ thần tính tình là thật tốt. Đoạn thời gian trước, Nguyên Sơ Chi Linh đã từng đi tìm ta U Minh nữ thần, chậm rãi mở miệng, đôi mắt buông xuống, thanh âm thanh lãnh, mỏi mệt, phảng phất có nói không vội xấu bi, nhưng ta từ chối, ta chỉ muốn yên lặng ở chỗ này Minh phủ, không có ý gia nhập giữa các ngươi mâu thuẫn. Nói U Minh nữ thần lại nhìn Thái Nhất một cái, phát hiện thần sắc hắn vẫn như cũ, không có bất kỳ cái gì phản ứng, đành phải tiếp tục nói. Lần này, bất luận các ngươi là ai sinh ai chết, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nữ thần cảm thấy ta thất bại. Thái Nhất thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mỗi chữ mỗi câu ở giữa đều tràn ngập làm cho người không cách nào phản bác tự tin. U Minh nữ thần sững sờ, lập tức lắc đầu. Nàng mặc dù nhìn không thấu Thái Nhất, nhưng lại gặp qua trước đây Côn Lôn đại chiến, cũng có thể kể từ lúc này Nguyên Sơ Chi Linh thái độ bên trong đoán được bây giờ song phương tình cảnh. Thái Nhất tất thắng. Huống chi trên mặt đất, Thiên Đình sinh linh cũng tại lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành lấy. Trận đại chiến này kết cục đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nữ thần có biết, không có lập trường, tại nhiều khi cũng là một loại lập trường. Không chờ U Minh nữ thần mở miệng, Thái Nhất liền dẫn đầu nói rằng: Bây giờ Nguyên Sơ Chi Linh yếu mà Thiên Đình mạnh, U Minh nữ thần cho dù ai cũng không rút, vậy cũng tương đương rút Thiên Đình. Mà U Minh nữ thần bị ô tuy cao, nhưng vẫn không thuộc về Nguyên Sơ Chi Linh hàng ngũ. Nếu như Nguyên Sơ Chi Linh thắng, đương nhiên không có cái này nếu như. Nghe nói như thế, U Minh nữ thần hàm răng cắn chặt, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thần sắc bất thiện nhìn về phía Thái Nhất. Chỉ là phối hợp bên trên nàng bộ kia thần sắc ưu buồn, lại có vẻ vô cùng đáng thương, không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể nói. Nàng rất muốn giống đối mặt Nguyên Sơ Chi Linh như vậy, kiên cường về đối, ngươi là đang uy hiếp sao? Nhưng đối mặt Thái Nhất, lời nói này liền có vẻ hơi buồn cười. U Minh nữ thần rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng tối đa cũng chính là Nguyên Sơ Chi Linh cấp độ, có thể Nguyên Sơ Chi Linh thua ở Thái Nhất trong tay còn thiếu sao? Nàng không chút nghi ngờ, nếu là Thái Nhất tác dụng tại Thái Nhất giới ngoại một kiếm kia, nàng quyết định không chống đỡ được. Lúc trước sự tình, còn muốn đa tạ nữ thần, ta như thế nào lại đối với nữ thần độc thủ? Dường như nhìn ra U Minh nữ thần cảm xúc, Thái Nhất lên tiếng lần nữa, đã nữ thần không nguyện ý nghe cái này, ta liền thay cái khác nói. Như vẫn như cũng không cách nào thuyết phục nữ thần, ta lập tức đi ngay, đời này nếu không có nữ thần cho phép, tuyệt không lại đặt chân U Minh nửa bước. Đạo huynh tỉnh giảng. Nghe nói như thế, một mực tức giận U Minh nữ thần cuối cùng là xì hơi, lần nữa khôi phục kia thanh lãnh, u buồn dáng vẻ. Sau đó liền thấy Thái Nhất mở miệng. Thiên giới 12 vị nguyên sơ chi linh một mực tại giám thị Thái Nhất nhất cử nhất động, bây giờ Thái Nhất đặt chân U Minh, càng là đưa tới 100% cảnh giác. Bọn hắn đang nói cái gì? Cộng công nghi hoặc ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn thấy Thái Nhất mở miệng, lại chỉ nghe được một đoạn ồn ào tiếng vang. Vốn định hỏi thăm một chút cái khác nguyên sơ chi linh, đã thấy bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đó cũng không phải một loại nào đó ngăn cách thủ đoạn, mà là đối nhận biết bằng mèo. Thường Hy chậm rãi mở miệng, giống như là vì chứng nhận nàng, sau một khắc hình tượng bên trong U Minh nữ thần liền kinh ngạc mở miệng. Đây không có khả năng. Hình tượng bên trong, U Minh nữ thần liền lùi mấy bước, hoảng sợ bên trong tràn ngập phẫn nộ, nghi hoặc, hoảng sợ chờ, nhiều loại phức tạp cảm xúc, lại không còn trước đây thanh lãnh. Dường như trước mặt Thái Nhất là cái gì ác ma đáng sợ đồng dạng. Nữ thần, ta không có lý do gì lừa ngươi, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Thái Nhất lại là vẻ mặt như thế, chậm rãi nói rằng. U Minh nữ thần lâm vào lâu dài trầm mặc, nhìn chăm chú Thái Nhất, từng chữ từng câu nói, ta tin tưởng không đến, trừ phi tận mắt nhìn đến, nhưng nhìn xem Thái Nhất dường như mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt bộ dáng, rất nhanh liền giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Ta sẽ để cho U Minh nhập vào thiên đỉnh, thời gian sẽ chứng minh ta là chính xác. Thái Nhất nhẹ nhàng gật đầu, lại cùng U Minh nữ thần nói chuyện phía một hồi, lập tức rời khỏi U Minh chi địa. Mà đối mặt một màn này, thiên giới nguyên sơ chi linh lại là lòng tràn đầy hoang mang. Rõ ràng trước đây U Minh nữ thần còn đáp ứng bọn hắn tuyệt sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Thế nào hiện tại Thái Nhất chỉ nói mấy câu, liền hoàn toàn luân hãm. Nhưng thời gian nhưng lại chưa lưu cho bọn hắn quá nhiều nghi hoặc, bởi vì tại Thái Nhất trở về Côn Lôn về sau, liền hạ đạt một cái mệnh lệnh. Thiên đình sở thuộc, chuẩn bị chiến đấu phạt tiên. Chương 230, Cử Minh, phạt tiên. Chương 230, Cử Minh, phạt tiên. Cái gì? Chiếm được tin tức này, cho dù là luôn luôn ổn trọng Phục Hy tất cả giật mình. Dù sao chuyện này đột ngột quá, bây giờ Thiên đình đang đứng ở một cái tràn ngập sinh cơ, bừng bừng tiến phát trạng thái, giảng đạo thiên hạ, khai thác hỗn độn biển cũng còn chỉ là cất bước. Nếu như lúc này công phạt thiên giới, tất nhiên sẽ xáo trộn trước đây mấy trăm năm bày ra thế cục. Cái này rất không lý trí. Đại Thiên Tôn làm sao lại làm ra quyết định như vậy? Thiên đình các trí giả lập tức lâm vào trong trầm mặc. Đám người trong ấn tượng Đại Thiên Tôn cũng không phải là dạng này, hắn thần võ, anh minh, nhìn xa trông rộng, nên thỏa hiệp lúc không chút do dự, nên cường ngạnh lúc cho dù là thiên địa đều muốn rung động. Từng bước một, dẫn theo đã từng hầu tử giống như dã nhân bộ lạc, trưởng thành là bây giờ cái này trấn áp thiên địa thiên đình. Có thể nói một bước một cương định, một bước một huyết ấn. Tin tưởng Đại Thiên Tôn, hắn đã làm như vậy, nhất định có hắn lý do. Quảng Thanh Tử nói như thế. Cuối cùng, một đám thiên đình trí giả cũng không có những biện pháp khác, đành phải bắt đầu chuẩn bị phạt thiên công việc, cũng đem tin tức này cáo chi thiên đình sở thuộc. So với các trí giả nghi hoặc cùng không hiểu, tuyệt đại đa số thiên đình sinh linh khi lấy được tin tức này sau đều lộ ra cực độ phấn khởi, nhao nhao buôn tàu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn trên không, thân ảnh như thoi đưa, so sánh trước đây mấy trăm năm đông đúc vô số lần. Hơn nữa lần này, cũng không phải là tự Côn Lôn rời đi, mà là tự trong thiên hạ trở về. Rất nhiều tại thiên hạ sáng lập đạo thống cường giả đều đội vã trở về, còn mang về một nhóm không kém sinh linh. Đó là bọn họ học sinh. Ngay cả ra ngoài khai thác hỗn độn biển đội tàu đều không ngoại lệ. Đến trăm vạn mà tính cường giả thanh tự tiêu tán, cuối cùng hội tụ tại Côn Lôn chi đỉnh, tạo thành một đầu trước nay chưa từng có kinh khủng cự thú. Thân thân thể dữ tợn, diện mục hung ác, không ngừng hướng về Côn Lôn phía trên thiên giới phát ra trực kích tâm linh tiếng giống. Kia là đại thế, từ chúng sinh chi ý chỗ hội tụ đại thế. Nghịch thế mà đi người, bất luận là ai, chắc chắn bị đại thế cắn nuốt. Muôn vàn ngôn ngữ, mọi loại suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành một câu, Đại Thiên Tôn, rốt cục muốn phạt thiên a. Trăm năm về sau thiên đình rốt cục làm xong tất cả trước khi chiến đấu chuẩn bị, lương thảo sung túc, khí giới thành sơn, càng nắm chắc hơn lấy trăm vạn mà tính thiên đình chi binh nắm chặt đao kiếm, trong mắt chứa sắc cơ, ít nhất đều là đệ tứ cảnh sinh linh. Mà lần này, Thái Nhất cũng không lựa chọn tại Côn Lôn cử binh, mà là tại thiên hạ. Vô cùng quen thuộc hoang chi bắc, Thái Nhất rời góc tây bắc. Thiên đình chi binh lần thứ nhất lớn như thế quy mô rời đi Côn Lôn, cũng không có như lúc trước đồng dạng ẩn tàng thân hình. Đầy trời bóng người gào thét mà qua, cơ hồ che đậy bầu trời, cũng làm cho những cái kia trải qua hơn thời gian ngàn năm, đã bắt đầu lãng quên thiên đình tồn tại trên mặt đất sinh linh, một lần nữa cảm nhận được thiên đình uy nghiêm. Những nơi đi qua, trên đất sinh linh đều chấn kinh tới thất thần. Kia dường như vô cùng vô tận thiên đình sinh linh bên trong, bất luận một vị nào đặt ở thiên hạ, vậy cũng là xương bá một mảnh sông núi đại nhân vật. Kia là Thương Ngô Sơn cao nhân, ta từng gặp. Có sinh linh chỉ vào một người trong đó, kinh ngạc thốt lên, vị kia là Rêu Giao Sơn. Vị kia là vô số người ngước nhìn thiên đình sinh linh, tràn ngập cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Đây cũng là thiên đình, thiên đế lâm thế vậy. Một người cảm thán nói, đế, chỉ là đệ ngũ cảnh, đội ngũ kia bên trong có ít nhất một nửa đều là. Cũng không phải là như thế, như lời ngươi nói chính là ở vào thương thiên phía dưới đế, ta nói tới chính là áp đảo trên trời đất đế. Thiên đế, thiên đình cường đại, thiên tôn cường đại, liền như là Thái Nhất kiếm, phong mang tất lộ. Tại một vị lại một vị trên mặt đất sinh linh từng tiếng thở dài bên trong, thiên đình sinh linh rất mau tới thế giới góc tây bắc. Thiên đình sinh linh rất mau đem sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiên môn lắp đặt tốt. Thái Nhất thân mang một bộ kim bảo, đứng tại cái kia có thể nhẹ nhõm vượt qua thế giới hàng rào thiên môn trước đó, chỉ cần vươn tay nhẹ nhàng đẩy, liên thông thiên giới cùng trên đất thông đạo liền sẽ mở ra. Mà nguyên sơ chi linh cũng sẽ mất đi cuối cùng một đạo che chở bọn hắn bình chướng. Phía sau hắn là 800 vạn tinh nhuệ thiên đình chi binh, mặc áo giáp, cầm binh khí, tại bốn phía bày trận. Bốn phía rất yên tĩnh, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. 8 triệu người, lại ngay cả một tơ một hào động tĩnh đều không có phát ra, hoặc là nói tất cả thanh âm đều bị áp chế tại thiên đình uy nghiêm phía dưới. túc sát chi khí tràn ngập ở chỗ này, cho dù là gió, thủy chi âm thanh, nhưng tại Thái Nhất trong mắt có không gì sánh nổi nhiệt liệt, bởi vì bọn hắn mỗi một cái ánh mắt đều rơi vào Thái Nhất trên thân, ánh mắt hừng hực mà điên cuồng, như là từng trường cực thiện mê hoặc thiên ma, không ngừng tại Thái Nhất bên thai nỉ non. Đẩy ra nó, đẩy ra nó. Phạt Thiên, Phạt Thiên. Chu Diệt Nguyên Sơ chi linh. Hô Thái Nhất chậm rãi hai mắt nhắm lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ở kiếp trước hắn từng nghe qua một câu, gánh vác gánh nặng cảm giác, chính là 1000 người tất cả đều mong mỏi cùng trông mong ngươi nói mỗi một chữ. Mặc dù đã quên là ai nói tới, nhưng hắn giờ phút này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trên người hắn hội tụ thiên đình đám người tín niệm, hy vọng, hắn không thể thua, càng không thể đem những này tin tưởng hắn sinh linh dẫn lên tuyệt lộ. Sau một hồi khá lâu, Thái Nhất mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình, chậm rãi mở miệng. Phục Hy. Theo Thái Nhất mở ra miệng, hiện trường dường như biến càng thêm yên tĩnh, kia từng đôi con ngươi vẫn tại ngắm nhìn hắn, càng thêm nóng bỏng. Tựa như là đại hỏa đốt sạch tất cả sau, còn thừa cho tàn. Thần tại, một thân ảnh đứng thẳng mà ra, đứng tại trước mọi người, không người chờ đợi. Ta muốn báo thủ. Thái Nhất thanh âm rất nhẹ, như là một hồi thanh phong, thổi qua đám người bên hai, dường như một cái không chú ý, thanh âm kia liền sẽ bay đi. Nhưng giờ phút này thiên đình mọi người không khỏi chú ý Thái Nhất nhất cử nhất động. Thanh âm này, bởi vậy truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Đồng thời, trong lòng dâng lên càng lớn phẫn nộ. Thiên đình tất cả mọi người rất rõ ràng Thái Nhất lời này là có ý gì, kia là một đoạn vạn tộc thê thảm vô cùng tuyết nguyệt, mà những năm tháng ấy bên trong lại há lại chỉ có từng đó Thái Nhất. Vạn tộc đều là như thế. Cùng nó nói Thái Nhất muốn báo thủ, không bằng nói vạn tộc muốn báo thủ. Hôm nay, cũng không phải là người bên ngoài mà chiến, mà là vì chính mình mà chiến. Một đạo phá vỡ tiếng vang lên, đã thấy Thái Nhất cầm trong tay hung kiếm, quanh thân lóe lên diệu thế quan mang, một cỗ bản lĩnh hết sức cao cường khí tức hạo đãng mà lên, truyền lại đến mỗi một cái thiên đình sinh linh trong lòng. Cử Minh, Phạt Thiên. Chương 231, rốt cục gặp mặt. Chương 231, rốt cục gặp mặt. Tại 800 vạn thiên đình sinh linh nhìn soi mói, Thái Nhất chậm rãi đẩy ra kia tọa lạc tại đám mây thiên môn. Sau lưng thiên đình sinh linh, bất luận là bình thường thiên đình chi binh, vẫn là Phục Hy, nữ hoa cái loại này đệ thất cảnh bất hủ tồn tại, đều lặng yên nắm chặt trong tay binh khí, toàn thân khí cơ phun trào, dường như một đầu ẩn nút mãnh thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi. Cần biết ngoan cố chống cự, bây giờ Nguyên Sơ chi linh làm ra cái gì đều không kỳ quái. Âm ầm theo kia hai phiến trắng như núi biển thiên môn từ từ mở ra, sinh sinh đại đạo lôi âm vang vọng, biển mây lan lộn, phản phất có một đôi bàn tay vô hình xé mở thời không. Dù là thiên môn chỉ là bị đẩy ra một tuyến, nhưng này tiêu tán ra bành trướng sinh cơ đã lâu khiến cho mọi người động dung. Thiên giới, thật không hổ là tạo hóa chi địa. Như y theo tinh khí nồng độ đến so, chính là Côn Lôn đều muốn kém. Khó trách Nguyên Sơ chi linh giới chướng thần tiên tựa như không cần tiền như thế, mỗi lần hạ giới thứ tư, đệ ngũ cảnh thần tiên đều đến trăm vạn mà tính. Mỗi ngày đều ở vào một cái tinh khí mạnh mẽ tới hóa thành biển mây hoàn cảnh, cho dù là một đầu bị nhân tộc chăn nuôi, cả ngày chỉ biết ăn, ngủ sân cao, đều có thể thành tựu đệ tứ cảnh. Càng có sắc trời bành trướng, tự khe hở bên trong vung vãi mà ra, đem toàn bộ góc tây bắc đều bao phủ ở bên trong. Khởi trận. Cơ hồ là tại thiên môn bị đẩy ra trong nháy mắt đó, Phục Hy hét lớn một tiếng. Đúng. 800 vạn thiên đỉnh chi binh cùng nhau chấn động trong tay binh khí, đại kỳ cháy mạnh cháy mạnh, từng đạo kinh khủng đến cực điểm trận văn tùy theo khôi phục, phóng xuất ra hỗn độn khí, đem ngày đó quang ngăn cách mở, đồng thời chấn nhiếp thiên giới sinh linh. Đây là thiên đình mới nhất thành tựu, diễn hóa đến cực hạn chiến trận chi đạo. Cho dù thiên đình cũng chỉ có thể bố trí ra 8 tòa chiến trận, mỗi một tòa đều nắm giữ có thể địch nổi đệ thất cảnh sinh linh cường đại chiến lực. Tựa hồ là chuyên môn là bây giờ tình huống chuẩn bị. Lần này chiến tranh cũng không hướng trước kia như thế, mà là chuyên chú vào công sát. Tứ hung nghỉ vào thân thể của mình cường hành thể nghiệm qua, nếu là chính diện đánh chúng, chỉ cần một chút liền có thể khiến cho trọng thương. Nhưng cường đại như thế lực sát thương, chắc chắn phải bỏ qua tính linh hoạt, nếu là bị đệ thất cảnh sinh linh dây dưa kéo lại, cũng chỉ có thể dựa vào trong chiến trận phòng ngự thủ đoạn này kháng. Cùng nó nói là chiến trận, kỳ thật càng giống là pháo đài. Nó sinh ra cũng không phải vì cùng sinh linh dây dưa, mà là đả kích một chút sẽ không động, hoặc là hành động chậm rãi đồ vật. Cũng tỉ như nói, thế giới. Đương nhiên, cái này còn phải đợi thiên đình đem thiên môn kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ 8 tòa chiến trận càng là lẫn nhau kết nối, phát huy ra uy lực tuyệt sẽ không kém hơn Nguyên Sơ chi linh toàn lực một kích. Nếu là Nguyên Sơ chi linh lựa chọn tại thiên môn mở ra một phút này phát động tập kích, cái này sớm kích hoạt chiến tranh cũng đủ để đem nó triệt tiêu. Ầm ầm, nhưng theo thiên môn càng mở càng lớn, hải lượng tinh khí, hào quang hóa thành mây mù hiện lên, khiến cho toàn bộ đại lục tây bắc đều phảng phất tại khôi phục, vô số bụi bặm ngưng tụ thành đại tinh, từng mảnh đã từng bị đánh trầm đại lục phá hải. Duy chỉ có không thấy Nguyên Sơ chi linh công kích giáng lâm. Nhưng dù là như thế, Phục Hy mấy người cũng không dám có chút thư giãn. Ai nhìn thấy một màn này, Thái Nhất không khỏi cười khẽ. Bốn chuôi chống trời hung kiếm lơ lửng ở bên cạnh, như là bốn vị trung thành vệ sĩ, không ngừng chuyển động, bảo vệ lấy Thái Nhất, cùng nhau tiến vào thiên môn bên trong. Thiên đình sở thuộc, Cử Minh Phạt Thiên. Phục Hy lúc này quát. Sau đó liền dẫn mấy vị tu thành bất hủ thiên đình sinh linh, hóa thành một đạo lưu quang, đi sát đằng sau lấy Thái Nhất bộ pháp, xông vào trong đó. Sau đó là kia che khuất bầu trời thiên đình chi minh, như là sóng biển đồng dạng, muốn đem kia thiên môn đều bao phủ lại. Phục Hy lúc đầu dự định là trước phái một chi đại quân đi vào tìm kiếm đường, tránh cho Nguyên Sơ chi linh tại thiên môn về sau bố trí xuống cả bẫy. Dù sao Nguyên Sơ chi linh có thể ở thiên giới nhìn thấy tam giới cảnh tượng, đó cũng không phải bí mật gì. Cùng lúc đó thiên giới chỗ sâu nhất tại một đám mây sương mù phiêu miểu ở giữa, tựa như mặt trời đồng dạng tản ra lóa mắt sắc trời, như biển mây đồng dạng kéo dài không dứt bên trong đại điện, từng đạo hoàng hốt thần tiên thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua trong đó. Bẩm báo tôn thần, thiên đình phản nghịch mở ra thiên môn, giết vào thiên giới. Tôn thần, thiên đình phản nghịch san bằng mây sơn hải. Tôn thần, thiên đình phản nghịch huyết tẩy trăm vạn tinh nhuệ thần tiên. Tôn thần, thiên đình phản nghịch đã công phá tùy theo mà tới là từng đầu chiến báo, thường thường là bên trên một đầu chiến báo còn chưa nói xong, tiếp theo đầu chiến báo liền đã đưa đạn. Tóm lại chính là, thiên đình sinh linh tại giết vào thiên giới sau, một đường thế như trẻ tre, như vào chỗ không người. Dựa theo tiến độ này, không cần nửa ngày, thiên đình liền có thể san bằng toàn bộ thiên giới, giết tới nguyên sơ chi linh trước mặt. Mà kiếp như quần sơn giống như ổn thỏa tại biển mây cung điện bên trong 12 đạo thân ảnh, lại dường như nhìn không thấy, nghe không được đồng dạng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. 12 đạo thân ảnh, 12 vị nguyên sơ chi linh, không thiếu một cái. Cuối cùng, không có người nào lựa chọn chạy trốn. Bởi vì bọn họ là nguyên sơ chi linh, từ đó giới sinh ra mới bắt đầu liền thống ngự vùng thế giới này, không biết bao nhiêu năm tháng nguyên sơ chi linh. Bọn hắn tàn nhẫn, lạnh lùng, thậm chí là ngu xuẩn. Mà hết thảy này đều đến từ bọn hắn kia bẩm sinh ngạo mạn. Bọn hắn chưa bao giờ thiếu lấy tính mệnh đi đổi lấy kia một tia thắng lợi dũng khí, dù là trong bất chi bất giác thời gian đã trên người bọn hắn dấu vết lưu lại. Thời gian cứ như vậy một điểm trôi qua, 12 vị nguyên sơ chi linh cùng nhau mở ra hai con ngươi. Tới. Khi hòa nhỉ non một tiếng, lập tức đứng dậy. Quanh thân pháp tác hiện lên, đại đạo chấn động, quanh thân hình như có nhật nguyệt chuyển động, sao trời vô tận, vũ trụ tại mở, hỗn độn đang lượn lờ, toàn bộ thiên giới đều cùng một chỗ cộng minh, chấn động đến mặt đất bao la tại kịch liệt run rẩy. Như là một quả rơi xuống mặt trời, muốn thiêu tận thiên hạ tất cả. Còn lại 11 vị nguyên sơ chi linh cũng theo đó đứng dậy, quanh thân giống nhau có đại đạo gia thân, pháp tác bay múa. Vô số thần dị nơi này chỗ hiện hiện, cho người ta một loại dường như đi tới hạch tâm của thế giới chỗ, mọi thứ đều có thể tùy ý hái ảo giác. Đồng thời còn có một loại khó mà dùng ngôn từ miêu tả cảm giác các bách. Vượt qua trước kia đối mặt qua tất cả cương địch, khiến thiên đỉnh tất cả mọi người đang run rẩy, kia đủ để trọng thương đệ thất cảnh chiến trận lúc sáng lúc tối, dường như sau một khắc liền phải dập tắt. Mà một khi mất đi chiến trận che chở, vẹn vẹn quanh quẩn tại nguyên sơ chi linh thân cái khác dị tượng, cũng đủ để làm cái này đến trăm vạn mà tính kế thiên đình sinh linh vẫn lạc hơn phân nửa, tiến vào hoàng tuyển bên trong. Bọn hắn muốn so trước đây côn luôn một trận chiến, mượn thần tiên thể xác, lấy máu làm dẫn hạ giới lúc, mạnh lên rất nhiều lần. Bụt. Sau một khắc, thần thánh quang huy chảy xuôi, từ phương xa quét tới, chẳng tại kia nguyên sơ chi linh dẫn lên vô tận dị tượng phía trên. Kiếm quang cùng dị tượng va chạm, đại đạo pháp tắc va chạm, bộc phát ra phù văn quá mức thần bí, phảng phất muốn cắt đứt thời không, đem một màn này hóa thành vĩnh hằng. Cho đến cuối cùng, kiếm quang cùng dị tượng cùng nhau tiêu tán. Thay vào đó là một đạo thân mang kim bảo, ngạo thế mà đứng thân ảnh, ngay tại chậm rãi tiến lên. Như là một vòng sáng chói đại nhật, hiển hách huy hoàng, bay lên khí tức phảng phất muốn áp sập phương thiên địa này, chấn động dòng sông lịch sử. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước đều vững vô cùng. Tiến về phía trước một bước, kia chặt đứt tất cả uy quang liền càng tăng lên một phần, đem 12 vị nguyên sơ chi linh khí tức chậm rãi đè xuống. Động thì thiên biến, rốt cục gặp mặt. Thái nhất chậm rãi mở miệng, dù là đối mặt 12 vị đệ bát cảnh nguyên sơ chi linh, toàn thân trên dưới vẫn như cũ tràn ngập kia vô địch khí độ, như là không bao giờ rơi giống như siêu thoát mà lên, thiên tôn pháp thân hiện hiện, thần uy cái thế, đem kia nguyên sơ chi linh dẫn lên đủ loại dị tượng toàn bộ áp chế. Chỉ còn kia một mảnh thần thánh mà tường hòa kim quang. Làm cản. Chương 232, quyết chiến. Chương 232, quyết chiến. Cùng nguyên sơ chi linh chân thân so sánh, thái nhất là nhỏ bé như vậy, dường như một tòa núi cao cùng một hạt cát bụi ở giữa khác biệt, nhưng lại toát ra liền 12 vị nguyên sơ chi linh hợp lực đều muốn vì đó thu liễm quang mang. Rốt cục gặp mặt, thái nhất đánh giá 12 vị nguyên sơ chi linh, chậm rãi mở miệng mở ra miệng. Lần trước đối mặt như vậy mặt gặp nhau, vẫn là tại gần 2 vạn năm trước. Làm cản. Cậu công dường như nhìn ra thái nhất suy nghĩ, bộc phát ra một đạo trách móc, mang theo tức giận, còn có sát ý, cùng vô tận thủy đạo phù văn, như thiên hà lật úp, muốn bao phủ tất cả. Một bàn tay cực kỳ lớn, mặc dù trắng kiện, nhưng nhìn qua lại là da mịn thịt mềm. Chậm chạp mà nặng nề hướng về thái nhất đánh ra mà đến, mang theo ngập trời đệ bắt cảnh sinh linh như thế. Tay mọc tốt. Giang thái nhíu mày, nhìn xem kia cùng cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt màu da, lập tức nói rằng. Vụt. Sau một khắc, theo thái nhất con ngón đúng ra, một thanh trôi nổi tại bên cạnh hung kiếm liền tản mát ra quấy thế giới uy quang, nguyên bản mờ mịt tiên giới đều tại thời khắc này nhiễm lên một tầng huyết sắc. Kia trắng đoán biển mây tại trong khoảnh khắc hóa thành huyết hải. Vô số sinh linh ở trong đó chìm nổi, phát ra không cam lòng nọc gạo, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều hóa thành mạch cốt. Những cái kia đều là chết tại dưới kiếm sinh linh. Vâng. Kinh thế ba chạm mạnh, toàn bộ thiên giới đều tại gào thét, run rẩy, biển mây băng tán, thế giới hàng rào đều tại bù bù, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cuối cùng tạo thành vô biên phong bạo. Có vô số người mưu toan khiêu chiến chúng ta, nhưng cuối cùng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đã chết. Cậu công gầm thét, nhưng sau một khắc liền im bặt mà dừng. Kia hung lệ kiếm quang đột nhiên tăng gọn, chặt đứt tất cả, cho dù là nguyên sơ chi linh cũng không ngoại lệ. Âm ầm tiên đỉnh đám người chỉ thấy thiên địa tại thời khắc này đã mất đi sát thái, chỉ nghe tới đại đạo kịch liệt tiếng va chạm, khuyết tán ra năng lực phong bạo đẩy ngã kia từ thần thiết tiên kim rèn đúc mà thành cung điện, hóa thành gạch nói vụn. Đợi đến đám người khôi phục lại, chỉ thấy một cái vô cùng to lớn bàn tay chậm rãi rơi xuống, trùng điệp nện ở trong đống nói vụn. Cậu công tay lại gây mất. Trừ cái đó ra, địa phương khác không có bất kỳ cái gì thương thế. Cậu công, lui ra đi. Ngay tại cậu công chuẩn bị tiếp tục ra tay lúc, một đạo lôi thác nước chợt hiện, dường như thiên địa trật tự rủ xuống nơi này, mang theo khó mà dùng chuyển uy hiếp, ngăn cản tại sòng phương ở giữa. Kia là một thanh từ lôi đình biến thành vô thượng chiến mâu, Lôi Trạch Long Thần binh khí. Cộng công hai con ngươi lấp lóe, không cam lòng trừng Thái Nhất một cái, lập tức lui ra. Lôi Trạch Long Thần, kính đã lâu. Thái Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chôi này chém xuống cộng công bàn tay hung kiếm trở về, kia nhuốm máu thiên giới dị tượng cũng theo đó tiêu tán, đồng thời hướng về đối phương nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Đây cũng là lực lượng của ngươi. Lôi Trạch Long Thần nhìn về phía trôi nổi tại Thái Nhất bên cạnh thân bốn trôi hung kiếm, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cái này bốn thanh kiếm rất kinh người, lần trước tại Côn Lôn liền nắm giữ chém xuống nguyên sơ hung uy, bây giờ lại là càng hơn một bậc, dù là hắn chỉ là nhìn xem đều cảm giác sờn hết cả gai ốc, kia là bản năng tại cáo chi uy hiếp. Không tệ. Thái Nhất gật đầu, không e dè. Lập tức đưa tay một chiêu, bốn trôi hung kiếm tùy theo bay khỏi, rơi vào Phục Hy, Nữ Hoa, Thần Nông trong tay, còn có một thanh treo ở 800 vạn thiên đỉnh chi binh đỉnh đầu. Ta cũng không ý này. Lôi Trạch Long Thần lông mày cau lại, bất mãn thần sắc lộ rõ trên mặt. Cũng không biết là bởi vì Thái Nhất đối với hắn khinh thị, còn là bởi vì mình nói sai. Chúng ta nếu là như vậy liền bị ảnh hưởng tới, vậy còn không như lập tức liền đi luân hồi. Thái Nhất lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phía cậu công. Dù sao cậu công tính tình, thật rất dễ dàng bị cảm xúc tả hữu. Bị nhiều người nhìn như vậy, cho dù là cậu công đều cảm giác có chút không được tự nhiên, lại không có biện pháp gì, đành phải hung ác trừng trở về. Hơn nữa cùng ngươi giao chiến, dùng cái này thích hợp hơn. Thái Nhất nói như thế. Bàn tay chậm rãi khép lại, năm ngón tay ở giữa hiện ra tựa như tinh đấu giống như trật tự, phát tác, không ngừng xen lẫn, va chạm, tản mát ra một cỗ phán quyết thiên địa chí cao khí cơ. Cuối cùng trật tự cô động thành một cây toàn thân đen nhánh chiến mâu, Thái Nhất nói biến thành pháp tắc như minh văn đồng dạng lạc ấn trên đó. Kia là trật tự hóa thân, thí thần chiến mâu. Như thế, cũng không tệ. Lôi Trạch Long Thần trong mắt hình như có lôi quang lấp lóe, chiến ý mãnh liệt. Bang. Sau một khắc, song phương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, tùy theo mà đến là một đạo kim thiết sen lẫn thanh âm, hai thanh chiến mâu va chạm. Dù chỉ là đơn giản nhất vung đậy, nhưng ảnh hưởng phạm vi lại là trước nay chưa từng có lớn. Dường như đâm thủng vùng vũ trụ này, hùng vĩ lưỡi mâu như máu, ngay cả tinh không những cái tia to lớn tinh thể liên tiếp không ngừng nổ tung, đáng sợ thanh thế quét sạch một giới. Người rất không tệ. Thái Nhất linh quang chớp động, khó được mở miệng tán thưởng. So với tứ hung kiếm kia thuần túy sát phạt chi lực, cái này thí thần chiến mâu theo đản sinh một khắc kia trở đi liền được trao cho sứ mạng của nó, thí thần. Có thể nói, đây chính là nguyên sơ chi linh khắc tinh. Dù là Thái Nhất bại vong, ngày sau cũng sẽ có kẻ đến sau một lần nữa nhặt lên nó, là nguyên sơ chi linh mang đến kết thúc. Chớ đừng nói chi là, bây giờ Thái Nhất đã áp đảo nguyên sơ chi linh, nhưng Lôi Trạch Long Thần lại có thể đỡ. Coi là thật không thẹn với nguyên sơ chi linh bên trong công sát thứ nhất. Lôi Trạch Long Thần cũng không nói chuyện, chỉ là lại lần nữa phát lực, thân thể đều muốn hóa thành lôi quang, thể hiện ra thế gian cực tốc, cùng Thái Nhất đối bính. Hắn biết rõ, chính mình không có tư cách đi đánh giá Thái Nhất. Theo Thái Nhất cùng Lôi Trạch Long Thần đại chiến bắt đầu, thiên giới chiến trường lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí. Song phương đều đang nhìn hai người đại chiến, cũng không có người nào nhúng tay. Huynh trưởng, kia nguyên sơ chi linh đang làm cái gì? Nữ Hoa có chút không hiểu. Hắn có lẽ là trước đó liền đã hiểu rõ chiến tranh chân lý, nếu là song phương ngươi chết ta sống đại chiến, liền nên cùng nhau tiến lên, thủ đoạn dùng hết. Dù sao mạng chỉ có một, mà không phải giống bây giờ như vậy. Không có người sẽ cảm thấy, xa luân chiến có thể kéo sụp đổ Thái Nhất. Bất luận là cái gì, chúng ta đều chỉ cần cầm kiếm chờ đợi, lấy bất biến ứng và biến. Phục Hy cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại không thể tại trước mặt muội muội biểu hiện ra ngoài, đành phải ra vẻ cao thâm nói rằng, mà nguyên sơ chi linh làm như thế nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Khao khát một trận chiến, chờ mong một trận chiến. Lôi Trạch Long Thần đã đợi quá lâu. Bây giờ, rốt cục toàn nguyện, Lôi Trạch Long Thần chiến đến ho ra máu, trong tay chuôi này Lôi đỉnh chiến mâu đều vỡ nát mấy lần, thân thể càng như đồ sứ che kín vết rách, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại, cơ hội chiến đến điên. Trái lại Thái Nhất, sừng sững bất động, một bộ kim bảo không nhiễm bụi bặm, sợi tóc bay múa, liền như là ngồi ngay ngắn cao tiên, đưa tay liền có thể trấn áp thế giới thiên đế. Lôi Trạch không chịu nổi, chúng ta bên trên. Thường Hy nói như thế, trăng tròn nương theo lấy Quảng Hàn cung điện hiện lên ở sau đầu. Kia cố liền thời không đều muốn bị đông kết lực lượng như gợn sóng khuyết tán ra, mọi thứ đều là giống như là bị nhấn xuống giảm tốc hóa. Còn lại 10 vị nguyên sơ chi linh cũng dường như sớm đã chuẩn bị, cùng nhau độc thủ. Chương 233, siêu thoát vận mệnh người chương 233, siêu thoát vận mệnh người 12 vị nguyên sơ chi linh quanh thân như lửa bên trên tới dầu giống như, ầm vang dâng lên dung chuyển trời đất khí tức, theo bọn hắn cùng nhau thẳng hướng Thái Nhất, liền như là chống lên một mảnh che đậy thiên địa dị sắc màn che, hướng về Thái Nhất ép đi. Dù là bây giờ là 12 đối 1, nhưng cũng không thấy trên mặt của bọn hắn có chút nhẹ nhõm. Phải biết, Thái Nhất bây giờ vẫn như cũng là đệ thất cảnh, mà nguyên sơ chi linh lại không có chỗ nào mà không phải là đệ bát cảnh sinh linh, dù là đây là bị thiên địa ý chí cưỡng ép quán thâu đi lên, nhưng này vẫn như cũng là đệ bát cảnh. Nhất cảnh một lệch trời, đây cũng không phải là nói đùa. Đối với chân chính cường giả đứng đầu tới nói, xưa nay không tồn tại nghịch phạt nói chuyện, bởi vì bọn hắn đã là riêng phần mình lĩnh vực đỉnh điểm, là vì chúng sinh người mở đường. Cho dù là ngày xưa Thái Nhất cũng chưa từng đánh vỡ cái này một thiết luật. Trên thực tế, nguyên sơ chi linh tại bị cầm tù ở thiên giới sau, liền đã dần dần rõ ràng vận mệnh của mình. Vậy đến từ ở 12 vị nguyên sơ chi linh hợp lực thôi diễn đi qua, tương lai bọn hắn sẽ chết, lại sẽ không bại. Tựa như Thái Nhất, vận mệnh của hắn sớm tại Vũ Đô Sơn một trận chiến liền tách ra. Tại nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong, Thái Nhất vẫn như cũ sẽ tế luyện ra thí thần chiến mâu, vẫn như cũ sẽ ở trong tuyệt cảnh tấn thăng đệ thất cảnh, nhưng cuối cùng lại sẽ chỉ cùng Thường Hy cái kia đạo phân thần song song chết. Sau đó, tự sẽ có vạn tộc hậu nhân lại lần nữa nhặt lên cái kia khát uống nguyên sơ chi linh máu thí thần chiến mâu, kế thừa thái nhất di chí, hướng nguyên sơ chi linh khởi xướng phản loạn. Cho đến vị cuối cùng nguyên sơ chi linh mất đi, kỷ nguyên này liền sẽ nên đón kết thúc. Nhưng thái nhất lại phá vỡ vận mệnh gông cùng xiềng xích, tại đệ lục cảnh một bước siêu thoát, thành tựu bất hủ. Trưởng thành là trước mắt cái này, căn bản không nói đạo lý, ngay cả nguyên sơ chi linh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Cái này đơn giản không nói đạo lý. Vận mệnh nguyên sơ chi linh nhìn qua cái kia đạo đang cùng lôi trạch long thần chém giết thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Làm nắm trong tay giới này vận mệnh nguyên sơ chi linh, hắn rõ ràng nhất vận mệnh chỗ đáng sợ. Dù là sớm biết được tương lai, nhưng vô luận như thế nào dốc hết toàn lực thay đổi quá khứ, nhưng con đường điểm cuối cùng vẫn như cũ sẽ đến cái kia sớm đã hiểu rõ, nhưng lại không thể cải biến địa phương. Vận mệnh không thể sửa đổi. Cho dù là hắn vị này nắm giữ lấy giới này vận mệnh đại đạo nguyên sơ chi linh, nhưng đúng lúc này, ước vạn đạo kiếm quang lập lòe, ngang qua thương khung, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất một viên đáng sợ đến cực điểm phù văn, bộc phát ra ánh sáng vô lượng, cuối cùng hình thành một mảnh mãnh liệt kiếm quang chi hải. Cho dù nguyên sơ chi linh đều muốn cực kỳ thận trọng, coi ta thiên đỉnh không người sao? Đã thấy nữ hoa chậm rãi thu kiếm, ngắm nhìn bị chặn lại bốn vị nguyên sơ chi linh, ánh mắt mãnh liệt như nước thủy triều. Bên cạnh còn có hai vị người cầm kiếm, cùng bị 8 triệu thiên đỉnh chi binh cộng đồng tế ra cuối cùng một kiếm. Bọn hắn mặc dù tu thành bất hủ, nhưng so với nguyên sơ chi linh chúng quy là kém một cảnh giới, nhưng thái nhất lưu tại trong tay bọn họ bốn chuôi hung kiếm lại đủ để đền bù. Cái này bốn chuôi hung kiếm trải qua hơn lần tăng cường, sớm đã thoát thai hoàn cốt, mỗi một chuôi kiếm đều có được riêng phần mình đặc tính. Hoặc không có gì không phá, hoặc thân hồn trung lục, hoặc kiếm độn vô song, hoặc quỷ biến vô tận. Nghe được nữ hoa quát lớn âm thanh, bị ngăn lại bốn vị nguyên sơ chi trong linh tâm không khỏi dâng lên từng tia tức giận. Từ đầu đến cuối trong mắt bọn họ cũng chỉ có thái nhất một cái, chưa bao giờ đem nữ hoa, Phục Hy bọn người để vào mắt, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn là không dám đối với mấy cái này thiên đỉnh chi binh xuất thủ. Thái nhất phản loạn thì cũng thôi đi, các ngươi sâu kiến cũng xứng hướng chúng ta huy kiếm. Không có gì đáng nói, giết. Bốn vị nguyên sơ chi linh lúc này thẳng hướng nữ hoa bọn người. Hôm nay, ta khi túng thiên. Trong quân trận, bốn đầu hung thú đứng ở tứ phương, nhao nhao dương trảo khiếu thiên, đem cái kia 8 tòa có thể một kích trọng thương đệ thất cảnh sinh linh quân trận thống hợp lực thôi động trôi kia treo ở đỉnh đầu hung kiếm. Vâng. Cái kia hung kiếm tại 8 triệu thiên đỉnh chi binh hợp lực thôi động phía dưới, cuối cùng là hiện lộ ra hắn lúc đầu hình dạng. Hóa thành một thanh chống trời định hải to lớn kiếm nhạc, như thiên trụ khuynh đảo bình thường, chém về phía nguyên sơ chi linh. Thấy vậy tình huống, thái nhất thu hồi ý chí chú ý thiên đỉnh quân trận ánh mắt, lập tức có chút trong mắt, giống như trầm tư. Trong tay cái kia thí thần chiến mâu lại vung vẩy kín không kẽ hở, vô luận là đối mặt một vị nguyên sơ chi linh, hay là đối mặt 8 vị nguyên sơ chi linh, đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Thái nhất lôi trạch long thần gầm hét, trong tay chiến mâu đã hóa thành một đầu dữ tợn lôi long, tản ra độc thuộc về lôi đỉnh chu diệt chi uy, hướng về thái nhất cắn xé mà đi. Hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được thái nhất không quan tâm, chính là bởi vì dạng này mới có thể tức giận như thế. Đây là sỉ nhục lớn lao. Còn lại nguyên sơ chi linh cũng phần lớn là tâm tính này, nhưng cũng không thể làm gì. Vừa mới giao thủ bọn hắn liền biết được, thái nhất gia hỏa này tuyệt đối không có dùng ra toàn lực, có thể đến tuột cùng là vì cái gì? Thiên đỉnh cùng nguyên sơ chi linh ở giữa, đây chính là hóa giải không được thù hận. Trước đây bọn hắn không xuất thủ là bởi vì lôi trạch long thần muốn cùng thái nhất đường đường chính chính đánh một trận. Vậy quá một đâu? Hắn đang suy nghĩ gì? Hô dường như cảm nhận được lôi trạch long thần phẫn nộ, thái ngưng tụ mắt nhìn lại. Trong con mắt có ước vạn hoa quang nở rộ, phù văn dày đặc, thần bí ma sát, dường như có được kinh thiên thần uy, xé rách thiên địa, thấm nhuần hết thảy. Là bởi vì không có giết người sao? Đối mặt 8 vị nguyên sơ chi linh vây công, thái nhất nhẹ giọng nỉ non. Lời này vừa nói ra, nguyên sơ chi linh đều cảm giác được quanh thân huyết dịch ngưng kết, phản phất từ nơi sâu xa có vô hạn đại khủng bố giáng lâm, muốn đem bọn hắn chu diệt. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thái nhất quanh thân tách ra hào quang chói mắt, dường như đang thiêu đốt, lại như là đang giải thể. Không là hôm nay giới đều khó mà tiếp nhận giờ phút này thái nhất buộc phát ra lực lượng. Mây mù, dãy núi, cung điện gạch ngói vụn đều tại bù bù, nhận một loại nào đó lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, hóa thành cùng một loại vật chất. Tinh khí. Vô luận là cái gì, đều tại hóa thành có thể bị sinh linh hấp thu tinh khí. Cái này, đây là thần uy thiên. Nguyên sơ chi linh mâu sắc hoảng sợ, hai mắt xích hồng, liều lĩnh hướng về thái nhất công sát mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng, không thể để cho thái nhất đánh ra một kích này, tuyệt đối không có khả năng. 8 vị nguyên sơ chi linh lực lượng thôi động đến cực hạn, riêng phần mình đại đạo vận chuyển, cộng minh, mượn tới tiên địa chi lực. Vậy liền, giết đi. Nhưng thái nhất nhưng thật giống như không có trông thấy càng ngày càng gần 8 vị nguyên sơ chi linh bình thường, dường như nói một mình giống như mà miệng. Ngước mắt, nhìn về phía 8 vị nguyên sơ chi linh, rất nhanh làm ra quyết định. Liền ngươi, cậu công. Sau một khắc, tại nguyên sơ chi linh trong ánh mắt bất khả tư nghị, thái nhất thân ảnh tại trong chốc lát biến mất ở giữa thiên địa, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Nhưng nguyên sơ chi linh rất rõ ràng, đó là không có khả năng. Thế là nhao nhao mở miệng, không tốt, nhanh gốc. Không đợi lời nói rơi xuống đất, liền nghe được một cỗ huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên. Chúng nguyên sơ chi linh quay đầu nhìn lại, đã thấy cộng công trong lồng ngực đâm vào một cây thiêu đốt lên trôn vùi hắc diễm, ngay tại không ngừng làm hao mòn lấy cộng công hết thảy, vận mệnh, nhân quả, đại đạo. Đó là thái nhất thành danh chi pháp, nghịch luyện thái nhất. Tuy nói gần nhất bởi vì kiếm mộ thế giới nguyên nhân, tướng chủ muốn lực chú ý đặt ở tứ hung trên thân kiếm, nhưng này không có nghĩa là cái này từ nhỏ yếu lúc liền nương theo lấy thái nhất tả hữu, không biết chém xuống bao nhiêu cường địch, càng là giới này trật tự hóa thân thái nhất đạo, liền yếu đi hoanh, sau một khắc, cộng công thân thể nổ tung. Chương 234, liên sát cửu thần. Dị biến cuối cùng đến chương 234, liên sát cửu thần. Dị biến cuối cùng đến oanh, một tôn nguyên sơ chi linh nổ tung, vô lượng dòng nước phủ văn tùy theo khuyết tán, lôi cuốn lấy trên thân thể thiêu đốt lên chôn vùi hắc diễm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Liên phảng phất trên chiến trường, có một vị vô thượng tồn tại. Chỉ cần bỏ ra một viên cục đá, chỗ kích thích gợn sóng, liền có thể san bằng giới này hết thảy. Liền ngay cả nguyên sơ chi linh đều khó mà tiếp nhận cái kia đáng sợ gợn sóng, không cần đại đạo, pháp tắc, trật tự các loại, một loạt giới này chỉ cao lực lượng, chỉ cần cơ sở nhất lực lượng, cũng chỉ có cái này đủ để kết thúc hết thảy. Đại đạo bị ma diệt, huyết nục bị tan rã, bất hủ buồn nguyên đều bị liên lụy. Chấn. Thái Nhất lông mày cau lại, dường như đối với cái này cảnh bất mãn. Bàn tay xoay chuyển, thí thần chiến mâu vung vậy ở giữa đâm vào đây hết thảy đầu vườn, bên cạnh của mình, cậu công vẫn giữ chỗ. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện phong ba liền như thế đơn giản bị lắng lại. Nhưng trước đây vây công Thái Nhất bảy tôn nguyên sơ chi linh lại là từng cái tóc thai bù xù, huyết nục khô kiệt, phản phất mới vừa từ đám cháy được cứu trở về trọng độ bỏ người bệnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo đạo huyết sắc lôi đình dữ tợn như thế, một cô khủng hoảng cảm xúc tràn vào thiên địa chúng sinh trong lòng. Toàn bộ thiên giới tràn ngập vô tận huyết sắc lôi đình hình thành đại dương mênh mông, phản phất muốn đem hết thảy đều bao phủ, như chống chiều trung sớm, muốn cảnh cáo giang thái. Họa trời đất sụt, nghiễm nhiên một bộ thế giới tận thế chẳng cảnh. Đó là thiên địa ý chí tại khóc lóc đau khổ. Còn lại bảy tôn nguyên sơ chi linh càng là con người rung động, trước nay chưa có hoảng sợ cảm xúc xông lên đầu, xâm nhập trong đầu của bọn hắn, liền như là bình thường phàm nhân nhìn thấy hung thú, tứ chi như nhũn ra, liền chạy trốn đều làm không được. Thái Nhất, ma diệt một tôn nguyên sơ chi linh. Đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên, cộng công có lẽ sẽ còn tồn tại, nhưng khang hồi cái tên này, chắc chắn vĩnh viễn biến mất tại giới này trong lịch sử. Thái Nhất nhưng lại chưa quan tâm đây hết thảy, chỉ là hai mắt khép kín, cảm thụ được cái gì, sau đó chậm rãi mở miệng, còn chưa đủ. Thái Nhất, ngươi đáng chết ta. Bảy vị nguyên sơ chi linh bên trong, phản ứng đầu tiên chính là Trúc Dung, cũng có thể xưng là nặng lê. Hắn cùng công không hợp nhau nhất, tranh đấu lẫn nhau vô số năm, ban đầu ở Chu Sơn chiến trường song phương lúc giao thủ thậm chí không tiếc đem toàn bộ đại lục góc tây bắc đánh chìm. Mỗi lần Khang Hồi ăn quả đắng, hắn cũng là cái thứ nhất mở miệng chào phúng. Mà bây giờ, Khang Hồi vẫn diệt, hắn vẫn là thứ nhất bạo khởi, biết rõ chính mình cùng Khang Hồi bất quá nửa cân tám lượng, nhất định không địch lại, nhưng không có do dự chút nào, muốn cùng Thái Nhất liều mạng. Huynh đệ huyết tại ngoài tường ngự nó khinh. Ầm ầm. Trừ nặng lê bên ngoài, chính là Lôi Trạch Long Thần. Hắn kéo lấy ra tiêu thịt dung thân thể, một đầu xông vào mảnh kia huyết sắc trong lôi hải, dẫn tới thiên địa khóc thảm chi uy, khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, ánh mắt kiên nghị thẳng hướng Thái Nhất. Nhìn qua trước tiên đánh tới hai vị nguyên sơ chi linh, Thái Nhất mắt sắc không thay đổi, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ một tay vịn cái kia trấn áp nguyên sơ chi linh vẫn lạc sau sinh ra năng lượng triều tịch thí thần chiến mâu, quanh thân dâng trào ra lay động đất trời chôn bụi hắc diễm. Gió xoáy sóng lửa, hình thành một đạo giới này chúng sinh khó mà vượt qua là trời. Trúc Dung chỉ trong chốc lát liền bị sóng lửa kia quyển lui đến thế giới biên giới. Ngược lại là Lôi Trạch Long Thần, lại nương tựa theo vậy đại biểu thiên địa khóc thảm huyết sắc lôi đỉnh, sinh sinh phá vỡ cái kia chôn bụi hắc diễm hình thành hàng rào, giết tới Thái Nhất trước mặt. Nguyên sơ chi linh bên trong, ta không muốn nhất giết chính là ngươi. Thái Nhất nhìn qua gần trong gang tấc Lôi Trạch Long Thần, chậm rãi nói ra. Lôi Trạch Long Thần xem như nữ hoa, phục hy phụ thân, cũng không có trêu chọc đến Thái Nhất, mà lại trên thân cái kia cô thật làm việc nhà phẩm hạnh cũng rất hấp dẫn Thái Nhất. Nếu là có thể đem nó thu phục, chắc chắn là cái lão hoàng. Phục hy giống như nhân vật. Đáng tiếc. Lại là đáng tiếc, đệ chết, thân là huynh trưởng ta lại há có thể sống tạm. Lôi Trạch Long Thần nói, cái kia tựa như máu tươi đổ vào lôi đỉnh chiến mâu như là xuyên qua tam giới huyết long, nổ tung thời không, hướng về Thái Nhất lồng ngực đánh giết mà đến. Thái Nhất vẫn đứng tại chỗ, trong tay thí thần chiến mâu xoay chuyển, hai cái lưỡi mâu sát đi qua, mang theo đạo đạo huyết lôi hắc diễm chi hoa. Hai mâu đều xuất hiện, nhưng phá vỡ huyết đục thanh âm cũng chỉ có một đạo. Thái Nhất đem cái kia huyết lôi chiến mâu giữ tại trước ngực, lại khó tiến lên nửa phần, chỉ có cái kia cuồng bạo huyết lôi ở trên thân thể lưu lại đạo đạo cháy đen vết tích. Trái lại Lôi Trạch Long Thần, tựa hồ cùng công cũng giống như nhau, bị cái kia thí thần chiến mâu xuyên thủng thân thể. Chôn bụi hắc diễm bốc lên, giống như là cánh hoa bảo vệ nụ hoa bình thường, đem hắn bọc lại ở trong đó, từng điểm tiêu vong lấy. Oanh, lại là một đạo đạp đổ hết thể năng lượng triều tịch nổ tung, chỉ bất quá so với cộng công, Lôi Trạch Long Thần vẫn diệt sau sinh ra năng lượng triều tịch càng thêm cuồng bạo. Cái kia giữ tận huyết sắc lôi đình như là từng đầu không có tầm mắt, lại bị cừu hận choáng váng đầu góc lôi dao. Những nơi đi qua, bất luận là thiên cung, đại địa, biển mây, kỳ chân các loại, đều bị cái kia lôi dao vành thành một mịt. Mà hàng rào thế giới, liên tiếp nhận hai tôn nguyên sơ chi linh nổ tung sinh ra năng lượng triều tịch, phản phất đã đạt tới cực hạn bình thường, như một cái bị không ngừng rót gió túi nhựa, bị chống đỡ càng lúc càng lớn, càng ngày càng mỏng. Sau đó, đối mặt triệt để buông tay ra Thái Nhất, nguyên sơ chi linh nên tiếp là một trận từ đầu đến đuôi đổ sát. Nguyên bản vây công Thái Nhất tám vị nguyên sơ chi linh, bất quá trong nháy mắt liền chỉ còn lại có Hy Hòa, Thường Hy, cùng thâm thụ trọng thương Trúc Dung. Thái Nhất sát lực, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, không thể nói lý. Thái Nhất, dừng tay đi. Ngay tại Thái Nhất chuẩn bị đuổi theo, đem cái này ba cái cũng kết quả lúc, U Minh Nữ Thần thân ảnh xuất hiện, ngươi đã giết năm vị nguyên sơ chi linh, chẳng lẽ còn không đủ sao? Bọn hắn đã vô lực đối địch với ngươi. Thái Nhất hiếm thấy dừng lại, đứng tại vị này U Minh Nữ Thần bên cạnh, chậm rãi đưa tay. Cái tay kia năm ngón tay mở ra, giống như là tại kéo lên cái gì, sau đó đông nhiên nắm chặt. Bang! Thương thương thương, nơi xa, bị nắm giữ tại nữ hoa bọn người trong tay bốn chuôi hung kiếm đông nhiên bạo khởi, thân thể đột nhiên tăng gọn, như là sừng sững tại thiên địa bốn góc kiếm nhạc. Cái kia bốn vị nguyên sơ chi linh đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới trước đây Thái Nhất tàn sát năm vị nguyên sơ chi linh chẳng cảnh, biết được đây là Thái Nhất ra tay với bọn họ, cũng quyết tránh né. Nhưng đối mặt cái kia đầy trời kiếm ảnh lại phảng phất không nhận thời không ước thuốc bình thường. Mặc cho bọn hắn làm sao tránh, đều không có dù là một đạo kiếm quang thất bại. Lại là bốn tên nguyên sơ chi linh vẫn diệt. Như vậy, nên đủ. Cho tới giờ khắc này, Thái Nhất mới chậm rãi mở miệng. Ngươi tên đao phủ này. U Minh nữ thần sắc mặt cực kỳ khó coi, đứng tại Thái Nhất trước mặt, giơ lên cái kia mảnh khảnh cái cổ, giống như là tại vương cổ chịu chết. Với anh, Thái Nhất cũng không đáp lại, chỉ là nhìn qua cái kia bốn tôn nguyên sơ chi linh vẫn diệt chỗ, giống như là đang đợi cái gì. Bốn vị nguyên sơ chi linh cùng nhau vẫn diệt, giống như là lên cái gì không biết phản ứng bình thường. Cái kia quét sạch thiên địa bốn cô năng lượng triều tịch cũng không giống trước đây như vậy nổ tung, ngược lại dây dưa cùng nhau lấy, hình thành một cái tràn ngập hỗn loạn năng lượng và khí. Đại đạo, pháp tắc, trật tự, tinh khí, đây hết thảy đều tại viên kia nhìn qua diễm lệ phi thường, tàn mát ra kỳ dị sắc thái trong bọt khí đan vào lẫn nhau và chạm. Cuối cùng, hình thành thiên đình tất cả mọi người không gì sánh được quen thuộc, hỗn độn vật chất. Đồng thời cái kia năng lượng bọt khí còn tại không ngừng bành trướng lấy, nghiền nát, đồng hóa tiếp xúc đến hết thảy. Rốt cục, tới A Thái Nhất ngửa đầu. Cái kia từ chiến tranh ngay từ đầu liền không hề bận tâm đôi mắt, rốt cục lộ ra từng tia như chút được gánh nặng mừng rỡ. Trong đôi tròng mắt kia có linh quang bành trướng, phản phất muốn chiếu phá thế giới bích lũy bên ngoài hỗn độn hải. Chương 235, hỗn độn ma thần. Thái Ất. Chương 235, hỗn độn ma thần. Thái Ất. Ai? Chẳng lẽ là trong miệng ngươi cái kia U Minh nữ thần sắc mặt khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mắt sắc bất an hướng về bốn phía liếc nhìn, bất an, hoài nghi các loại thần sắc từng cái hiện lên. Lại là không thu hoạch được gì. Về phần Thái Nhất có thể hay không lừa nàng, U Minh nữ thần cảm thấy mình còn chưa xứng để Thái Nhất bây giờ tốn công tốn sức lừa bịp. Đối phương có thể một kích diệt sát nguyên sơ chi linh, như vậy mình tại trước mặt đối phương cũng sẽ không hình thành trở ngại. Nói cách khác, Thái Nhất trong miệng cái kia lấy thế giới làm thức ăn hắn, thật tới. Chỉ là hắn cường đại hơn mình quá nhiều, thậm chí ngay cả bắt được đối phương vết tích đều làm không được. Chờ ngươi rất lâu. Thái Nhất thần sắc chưa biến, cũng không để ý tới nguyên sơ chi linh có thể là U Minh nữ thần, chỉ là một tay bấm niệm pháp quyết dọc tại trước môi, mắt sắc hình như có lôi quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Nguyên bản bị nữ hoa bọn người cầm bốn chuôi hung kiếm lập tức tuột tay, cuối cùng treo ở thiên giới tứ phương. Ao ào ào theo Thái Nhất trong miệng không ngừng có khiến người khó mà nghe hiểu đại đạo chi ngôn trình bày mà ra, một mảnh hỗn độn trong thiên giới dường như dâng lên một đạo thác nước. Một tòa to lớn đại thế giới chậm rãi hiện hiện mà ra, đem toàn bộ thiên giới đều bao phủ ở bên trong. Chính là kiếm mộ thế giới. Mà đây mới là Thái Nhất làm đây hết thể chân chính hàng nghĩa, thỉnh quân nhập úng, sau đó bắt rùa trong vũ. Trong lúc nhất thời, bị kiếm mộ thế giới bao phủ chúng sinh, bất luận là thiên đỉnh sinh linh, U Minh nữ thần, hoặc là nguyên sơ chi linh đều cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có đấu đá mà tới. Không khỏi quỳ gối, không lưng. Mà ở khủng bố như thế chói buộc phía dưới, nhưng lại rất nhiều, nhìn như không đáng chú ý thiên đỉnh sinh linh, lại phảng phất có thể không nhìn cái kia cố kinh khủng chói buộc, vẫn đứng tại chỗ. Bọn hắn, phảng phất như là một người khác, đồng loạt nhìn qua Thái Nhất. Bên cạnh đồng bạn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bọn hắn, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị kiếm mộ thế giới gắt gao trấn áp. Hạt giống tốt, ngươi có trở thành hoa tiềm chất. N bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề mở miệng, chỉ là bởi vì xa gần, thanh tuyến khác biệt, rơi vào Thái Nhất trong thai trở nên tầng tầng lớp lớp, rắc rối phức tạp, lộ ra vô cùng kỳ dị, làm cho người không rét mà run. Ầm ầm, tại bọn hắn mở miệng sau một khắc, thiên địa ý chí chấn động mãnh liệt, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có dáng lâm tại giới này mỗi một cái sinh linh tim, khu xử chúng sinh hướng về phía trước, tiêu diệt trước mắt thế giới này đại định. Thiên địa ý chí tại sợ hãi. Thường hy các loại nguyên sơ chi linh không khỏi trừng lớn hai con ngươi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim đều muốn nhảy ra. Là nguyên sơ chi linh, bọn hắn cùng thiên địa vốn là một thể, cái kia cố thiên địa ý chí hạ xuống cảm giác nguy cơ càng như chống chiều trong sớm, họa trời đất sụt. Đây là thiên địa ý chí chưa bao giờ biểu đạt qua cảm xúc, cho dù là đã từng cái kia từng tràng đại chiến bên trong, dù là thế giới một góc bị đánh chìm, thiên địa ý chí cũng chỉ là biểu hiện ra phẫn nộ, mà không phải sợ sệt. Mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là theo bản năng đi thực hiện thiên địa ý chí hạ xuống ngọc luật. Dừng bước. Nhưng cơ hội là tại đồng thời, U Minh nữ thần bước ra một bước, đem ba vị may mắn còn sống sót nguyên sơ chi linh ngăn trở. U Minh, ngươi muốn làm gì? Ba vị nguyên sơ chi linh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, không che giấu chút nào hướng về U Minh nữ thần lộ ra địch ý trong lòng các nàng thậm chí cảm thấy đến, U Minh nữ thần chính là thế giới kia đại địch đồng lõa. Thái Nhất không tín nhiệm các ngươi. U Minh nữ thần lại là đôi mắt nhắm lại, thần sắc cực kỳ phức tạp nói. Nàng mặc dù không phải nguyên sơ chi linh, nhưng bởi vì dung hợp thường hy một tia thần niệm, đối với nguyên sơ chi linh hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn là thế giới thủ hộ giả. Ở thế giới sinh ra mới bắt đầu, sinh linh chưa thai nghén thời điểm bảo vệ thế giới. Nếu là ở trong hỗn độn hải, thế giới chính là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, cũng vô địch người, thế giới kia cần gì phải ở thế giới sinh ra mới bắt đầu liền tốn công tốn sức dựng dục ra nguyên sơ chi linh như vậy vừa ra đời liền sừng sững với thế giới chi đỉnh tồn tại. Lại vì sao muốn ban cho nguyên sơ chi linh cái kia đủ để gạt bỏ bất hủ cấm kỵ thủ đoạn? Theo lý mà nói, nguyên sơ chi linh như vậy tồn tại chính là thế giới cơ sở nhất người ủng hộ, dù là bất luận kẻ nào làm phản, bọn hắn cũng sẽ không làm phản. Nhưng có cổ thần cái này sáng loáng ví dụ phía trước, ai dám được? Hắn thế nhưng là thế giới đại địch. Huống chi còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy, có thể tại tất cả mọi người, bao quát thiên địa ý chí, thậm chí Thái Nhất đều không có phát giác tình huống dưới, lặng yên không tiếng động đoạt xá gần mấy triệu thiên đỉnh chi minh. Thái Nhất, hắn đến tột cùng ngươi nói cái gì? Đạt được thuyết pháp này, ba vị nguyên sơ chi linh diện mục dữ tợn. U Minh nữ thần lúc này liền đem Thái Nhất nói cho nàng biết sự tình nói cho nguyên sơ chi linh nghe, đồng thời đem chính mình một chút suy đoán đều nói cho nguyên sơ chi linh. Cũng tỉ như Hy Hòa, Thường Hy hai vị này nguyên sơ chi linh sở dĩ không chết, là Thái Nhất đặc biệt vì chi. Trong lúc nhất thời, ba vị nguyên sơ chi linh đều cảm thấy á khẩu không trả lời được. Một bên khác thật sự là lãng phí ai chân quý như vậy đại dược, lại bị ngươi dùng để luyện kiếm. N không đợi Thái Nhất mở miệng, bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu, ngắm nhìn cái kia đã bị Thái Nhất tế luyện làm một thể kiếm mộ thế giới cùng bốn trôi hung kiếm. Bất quá, ngươi sẽ không coi là chỉ bằng cái này có thể vây khốn ta đi. N không biết, thử một chút. Thái Nhất mở miệng. Bang. Thương thương thương. Sau một khắc, bốn phía trống rông sinh ra hàng hà sa số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đằng sau đều phảng phất có một đạo tương tự Thái Nhất bóng người ra sức huy kiếm. Mỗi một đạo kiếm quang đều có Thái Nhất tự tay huy kiếm uy lực. Đây cũng là kiếm mộ thế giới chỗ cường đại. Ở chỗ này, Thái Nhất ở khắp mọi nơi. Ngươi thật là đáng chết. Thái Nhất mắt sắc càng xâm hàn. Hắn cảm nhận được, cái kia gần mấy triệu bị hắn đoạt xá thiên đỉnh chi binh cũng không chết đi, chỉ là bị hắn từng bước xâm chiếm tự thân hết thể nhân quả, vận mệnh, cùng tồn tại vết tích. Cùng nói là chết, chẳng nói là bị trục xuất. Đã mất đi ta. Hừ, lòng dạ đàn bà. N bọn hắn lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí mang theo niệm mai mở miệng, vốn cho rằng, ngươi có tiềm chất trở thành hoa. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi hay là làm thuốc, bị ta ăn hết đi. N ngươi đến cùng là ai? Hắn thật rất quỷ dị, tại Thái Nhất trong cảm giác, tựa hồ mỗi một đạo đứng vững thân ảnh đều là hắn, nhưng lại không phải hắn. Phản phất là bị cái gì bạo lực xoa nắn thành một loại không thể diễn tả đồ vật. Cùng loại với. Ha ha ha, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, ta là hỗn độn, cũng là các ngươi ti tiện đạo tặc tiên địch. N hỗn độn ma thần. Thái Nhất mở miệng. Đối với ngươi nhỏ mọn như vậy tồn tại tới nói, cũng không tệ, nhưng ngươi ứng xưng hô ta là Thái Ất. N bọn hắn nói như thế, trong giọng nói tràn ngập khó nói nên lời tự ngạo. Thì ra là thế. Thái Nhất nhẹ gật đầu, trong lòng dần dần sáng tỏ. Thái Nhất, Thái Ất vẹn vẹn kém một chữ, muốn biểu đạt trạng thái cũng là giống nhau, đều là thay mặt chỉ một loại trí cao, bản nguyên trạng thái. Nhưng biểu hiện ra lại là hoàn toàn khác biệt. Thái Nhất là bắt đầu, mà Thái Ất thì là kết thúc. Tựa như một cái luân hồi, mặc dù là đầu đôi đụng vào nhau cùng một cái điểm, hỗn độn bắt đầu là tịch liêu, kết thúc cũng là tịch liêu, nhưng biểu hiện ra ngoài, để sinh linh có thể cảm nhận được cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng liền tạo thành song phương tiến lên phương hướng hoàn toàn khác biệt. Thái Nhất là muốn diễn hóa ngàn vạn, mà Thái Ất lại là muốn thu buộc chư thiên. Cho nên bọn hắn tồn tại, bản thân liền cùng sinh linh tương đối, muốn hủy diệt chư thiên, làm hỗn độn bay về là một. Đa tạ. Sau đó Thái Nhất gật đầu nói tạ ơn, hít sâu một hơi, nhận lấy cái chết đi. Chương 236, ngươi thực có can đảm ăn a. Chương 236, ngươi thực có can đảm ăn a. Nói xong, liền gặp Thái Nhất kiếm chỉ một chút, sớm đã vận sức chờ phát động hàng hà sa số kiếm quang liền trong phút chốc chút xuống, bao gồm kiếm mộ thế giới mỗi một tấc không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia gần mấy triệu thiên đỉnh chi binh liền hóa thành cho bụi. Ngu xuẩn mất khôn. N nhưng bọn hắn thanh âm nhưng lại chưa ngừng, chỉ bất quá mang tới rõ ràng tức giận. Bởi vì đã mất đi hết thể vận mệnh, nhân quả, vết tích, xóa đi bọn hắn thân thể tựa hồ không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có trong chớp mắt lại lần nữa hội tụ đi ra. Chưa từng nghĩ Thái Nhất cũng không dừng tay, kiếm quang lại đến, chém tới hết thảy. Ngươi không giết chết được ta. N bọn hắn thanh âm chưa bao giờ đình chỉ, mà kiếm quang cũng chưa từng ngừng. Một bên khác ba vị nguyên sơ chi linh nhìn qua một màn quỷ dị kia, con ngươi tại rung động, sau một hồi khá lâu mới hướng về U Minh nữ thần run run rẩy rẩy dò hỏi, cái kia là thứ quỷ gì? U Minh nữ thần chỉ là khẽ lắc đầu, đồng dạng không rõ ràng. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Thái Nhất có thể đem thứ quỷ kia chém chết. Mà thiên điệu ý chí sợ hãi cảm xúc chưa bao giờ biến mất, thậm chí càng mãnh liệt, không ngừng khu xử đám người tiến lên. Nhưng nói thật, nguyên sơ chi linh có chút sợ. Đối mặt Thái Nhất bọn hắn dù là không địch lại, nhưng còn có thể chân ướt chân giáo đi lên làm một cuộc. Nhưng đối mặt loại này tựa như côn trùng bình thường, giết thế nào cũng giết không bao giờ hết quỷ đồ vật, bọn hắn đều cảm giác sợ hãi trong lòng. Phản phất chỉ cần tiến lên, bọn hắn cũng sẽ cùng cái kia gần mấy triệu thiên đỉnh chi binh bình thường, bị từng bước xâm chiếm rơi bản ngã. Chân chính sợ hãi, vĩnh viễn bắt nguồn từ không biết. Đủ. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Rốt cục, tại không biết bị chém chết bao nhiêu lần sau, bọn hắn như là bị làm nhục bình thường, bộc phát ra vô tận phẫn nộ. Đạp 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 theo từng đạo tạp nhạp tiếng bước chân, bọn hắn thân hình tan biến tại vô hình. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, bất hủ linh quang đại thịnh, chiếu rọi phía dưới, hết thảy thủ đoạn đều bị phá trừ, như là bại lộ dưới ánh mặt trời côn trùng giống như. Bọn hắn thân ảnh hóa thành từng đạo hắc tuyến, cuối cùng quấn quýt lấy nhau, hình thành một bóng người. Vị trí chính là tại cái kia bốn vị bị Thái Nhất cùng nhau diệt sát bốn vị nguyên sơ chi linh chỗ. Cuối cùng, hình thành một đạo lưng quổng, thói đầu, gầy như quét ủi, hở ngực lộ sữa, lại không hiểu có nồng hậu dày đặc tiên phong đạo cốt khí chất lão giả. Xem ra, cuối cùng là phải chém giết một trận. Lão giả mắt sắc hung ác nham hiểm, cái kia khô gầy như tuổi cánh tay lại phảng phất tiên kim, thần thiết chế tạo thành binh khí, một kích liền phá vỡ quanh thân cái kia hàng hà sa số kiếm ý. Thái Nhất không nói, chỉ là trong mắt dâng lên từng tia cảnh giác. Đệ bắt cảnh nguyên sơ chi linh không đủ gây sợ, đó là bởi vì bọn hắn chỉ có số lượng mà không chất, đắp lên lại cao hơn cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng. Nhưng bây giờ, bốn vị nguyên sơ chi linh vết tích bị lão giả kiếm ướt, chính là đệ bắt cảnh số lượng, lại thêm Thái Ất chết. Vâng, liền như là Thái Nhất phỏng đoán cái kia bình thường, lão giả đột nhiên bộc phát ra vô cùng hỗn loạn khí thế. như sóng lớn đại cát bình thường, những nơi đi qua, cái kia hàng hà sa số kiếm ý bị quét sạch sành sanh, quét ngang toàn bộ kiếm mộ thế giới, chỉ có cái kia sừng sững tại tứ tướng vị kiếm vẫn như cũ đứng vững. Một màn này, càng là nhìn quan chiến Nguyên Sơ Chí Linh, Thiên Đỉnh đám người sợ mất mật. Phải biết, kiếm mộ thế giới mỗi một đạo kiếm ý đều là đủ để chém chết bọn hắn tồn tại, nhưng ở lão giả kia trước mặt, lại như hạt bụi bình thường yếu đuối, phất tay có thể phá. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau. Bang! Lão giả kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến phảng phất thoát khỏi thời không trói buộc, thậm chí quan chiến tất cả mọi người không có một cái nào nhìn thấy đối phương đến tột cùng là thế nào xuất thủ. Thái nhất trong tay cái kia tung hoành mấy cái thế giới, không có gì không phá hung kiếm cuối cùng là gặp đối thủ. Lão giả cái kia nhìn như cành khô bình thường cánh tay, cùng va chạm ở giữa, bộc phát ra chôn vùi hết thể lực lượng hỗn loạn. Kiếm mộ thế giới đều đang phát ra tuôn rơi thanh âm, phản phất lúc nào cũng có thể bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Nhà ta, đó là nhà ta a. Các ngươi đừng lại đánh kiếm linh phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng song phương lại phản phất đánh lên đầu, cũng không để ý tới, chỉ là lấy một loại khó mà bắt tình thế đụng nhau lấy, tốc độ kia thực sự quá nhanh. Phản phất đánh xuyên qua thời không, thân thể đều rất mông lung, bị thời gian bao vây lấy, khiến cho quan chiến đám người không nhìn thấy chân dung, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Nhưng dù là như vậy, cũng làm cho những này ở vào thái nhất giới đỉnh phong Nguyên Sơ Chi Linh, bất hủ sinh linh vì đó rung động. Lao giả đáng chết, ta chém chết ngươi. Kiếm linh nổi giận, nó không dám tìm thái nhất phiền phức, còn không dám làm lao đầu này sao? Bốn chuôi hung kiếm chập chờn, sáng chói vô biên, toàn bộ kiếm mộ thế giới đều tùy theo co vào, phản phất muốn hóa thành một trường ở giữa, hướng về lao giả trấn áp tới. Kiếm mộ thế giới tại thái nhất giới trong hư không ôn dưỡng mấy trăm năm, tuy nói không đủ để khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng đem trước kia bốn chỗ hở hàng rào thế giới chữa trị hoàn hảo lại không phải vấn đề. Rốt cuộc hôm nay, một bộ này linh bảo bộc phát ra nó uy hiếp, kéo kẹt, cho dù mạnh như lão giả đều phát ra đạo đạo khó có thể chịu đựng kéo kẹt tâm thanh, bị chấn áp một lát. Chém! Thái nhất hét lớn, trong tay hung kiếm bắn ra sáng chói huyết quang cơ hồ hóa thành thực chất, như vừa mới khát uống máu tươi, chạy xuôi khỏa khỏa huyết châu, hoành không xuất thế, cực độ khiếp người. Lão giả thét dài lấy, tóc trắng cuồn vũ, như là bị vây ở dây lát chi địa lại thần, khí tức quanh người ngập trời. Hai tay nhoáng một cái, liền dẫn tới thiên địa vì đó chấn động mãnh liệt, muốn tránh thoát mà ra. Vụt! Lão giả trung quy là chậm một bước, trường kiếm đã xuất, chém xuống một nửa xương sườn rõ ràng khô héo thân thể. Từ vai cái cổ mà lên, vượt ngang toàn bộ lồng ngực cho đến eo. Nhưng như vậy thương thế, lại phản phất không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may, như cảnh khô giống như hai tay đâm về thái nhất. Thái nhất thì là xoáy kiếm huy chặt, lại lần nữa gọt sạch lão giả mấy cây ngón tay. Cái kia ly thể thân thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mà thân thể của lão giả lại đang trong lúc thoáng qua một lần nữa mọc ra, trừ thân thể càng thêm khô quắt mấy phần, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với bọn hắn cấp độ này sinh linh, sức chiến đấu đều là thứ yếu, chân chính đánh giá bọn hắn đẳng cấp là sinh mệnh lực, hoặc là nói là khó giết trình độ. Đại chiến thời gian vĩ độ vượt qua ngàn năm đều thuộc bình thường. Ngẫu nhiên một hai chiêu được lợi, còn không ảnh hưởng tới thắng bại. Uống a! Lão giả hét dài một tiếng, một đạo xích hà sen lẫn trong đó, cuối cùng hóa hình trở thành một ngụm áp đao, hào quang rừng rực bên trong quanh quẩn lấy hỗn độn bản nguyên. Đó là lấy bốn tôn Nguyên Sơ Chi Linh nắm giữ đại đạo hội tụ mà thành. Một đạo áp tại thái nhất trên lồng ngực, dâng lên trận trận mây khói, đại đạo đều bị áp nát, như là tuổi khô bình thường bị nhen lửa, cháy rừng rực. Phốc thử! Thái nhất không yếu thế chút nào, một kiếm từ nó hốc mắt đâm vào, đứng tại phía trên đại địa. Ôi ôi ôi, ăn ngươi, ta tất nhiên có thể nâng cao một bước. Ngay tại song phương chém giết gần người thời khắc, lão giả phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, trong mắt là khó nói nên lời tham lam cùng cùng nhận. Cái kia khô cạn như tuổi cánh tay lập tức tản ra, hóa thành mấy trăm cây dây nhỏ, đâm vào thái nhất thể nội. Đối với cái này, thái nhất lại là sắc mặt cổ quái, chậm rãi mở miệng, ngươi thực có can đảm ăn à. Chương 237, nhân quả du diên chương 237, nhân quả du diên đám người một mực tại chú ý chiến trường tình hình, tuy nói đó cũng không phải bọn hắn có thể lý giải chiến tranh. Nhất là Nguyên Sơ Chi Linh, tại cái kia tự xưng thái ớt lão giả đưa cánh tay đâm vào thái nhất thân thể sau, thiên điệu ý chí liền hướng bọn hắn truyền lại bên dưới không gì sánh được khủng hoảng cảm xúc. Không tốt, hắn muốn nuốt thái nhất nhân quả, tuyệt không thể để hắn tiếp tục nữa. Nguyên Sơ Chi Linh trong nháy mắt minh ngộ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Được nghe lời này, Thiên Đình đám người cũng là cả kinh, theo bản năng phóng tới kiếm mộ thế giới, muốn gia nhập chiến trường. Bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy những cái kia bị nuốt nhân quả Thiên Đình chi binh hạ tràng, bọn hắn tại đối mặt cái này chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân lúc, vốn là thuốc thủ vô sách, nếu là thái nhất lại biến thành địch nhân. Khi đó, bọn hắn căn bản không thể tin được sẽ có nhiều tuyệt vọng. Giờ phút này, Nguyên Sơ Chi Linh cùng Thiên Đình đám người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác, muốn cứu vớt thái nhất vị này thái nhất giới duy nhất có năng lực cùng lao giả chống lại cực giả. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại đụng phải khó giải quyết nan đề. Kiếm mộ thế giới, nó chẳng những che chở đám người, đem bọn hắn chuyển di xuất chiến trận, đồng thời cũng đem mọi người ngăn cách bên ngoài chiến trường. Bọn hắn muốn nhắc nhở thái nhất, nhưng kiếm mộ trong thế giới thái nhất lại giống như là nghe không được bình thường. Điều này không khỏi làm đám người hoài nghi, thái nhất có phải hay không đã bị lão giả kia ảnh hưởng, ngay tại hướng về những cái kia bị đoạt xá hết thể dấu vết Thiên Đình chi binh tình huống chuyển biến. Nghĩ như thế, đám người liền càng phát ra nóng nội. Kiếm mộ trong thế giới lao giả trạng thái cùng ngoại giới đám người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, cặp kia thật sâu lõm đi vào trong hai mắt tràn ngập khó nói nên lời tham lam. Thái ớt một đường, tu hành là kiềm chế nhân quả, vận mệnh, vết tích, kiềm chế càng nhiều liền càng mạnh. Có thể chính mình một người lưu lại nhân quả cuối cùng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn đạt tới một chủng loại giống như sinh linh có khả năng đạt tới bất hủ cấp độ. Muốn tiếp tục mạnh lên, vậy cũng chỉ có thôn vẻ mặt khác nhân quả, vận mệnh, vết tích. Đây đối với hết thể dựa theo trật tự vận hành thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là tà ác, hỗn loạn, vô tự. Nhưng đối với càng thêm bắt ngát hỗn độn hải tới nói, cái này hoàn toàn mới thật sự là chính độ, mà thế giới đại biểu trật tự mới là tà ác. Bọn hắn là hỗn độn ý chí đại hành giả. Đường xá cực kỳ cuối cùng, khi hết thể đại biểu cho trật tự nhân quả, vận mệnh, vết tích đều hòa làm một thể, là hỗn độn một lần nữa mang đến vĩnh hằng, mà bọn hắn cũng đem bằng này đăng lâm cái kia duy nhất chí cao. Liên như là hỗn độn như vậy, mà thái nhất có nhân quả, vận mệnh, vết tích, số lượng nhiều, làm cho lão giả nhìn mà than thở. Tựa như một tấm bao phủ vô tận thế giới lưới lớn, phức tạp, pha tạp, không gì sánh được mê người. Thậm chí, cho dù là một phương đại giới đều còn kém rất rất xa thái nhất. Nếu là đem nó thôn vệ, vậy cũng không vẹn vẹn nâng cao một bước đơn giản như vậy, có thể đạt tới trình độ gì, liền ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng. Nhưng, không biết sao, chính là có một loại sắp chết đến nơi cảm giác. Ngươi thực có can đảm ăn a? Ngay tại lão giả do dự thời khắc, thái nhất thanh âm vang lên. Nói quanh thân dâng lên tràn ngập tiên diệt khí tức ngọn lửa màu đen, đó là có thể làm nguyên sơ chi linh đều vẫn lạc lực lượng cường đại. A tiểu tử, liền để ta cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là hỗn độn. Cảm thụ được thái nhất quanh thân giấy lên chôn vùi hắc diễm, lão giả trong lòng tràn đầy khinh thường. Ngọn lửa này xác thực bất phàm, có mấy phần hỗn độn chân ý, nhưng ở bọn hắn bực này đến từ hỗn độn tồn tại mà nói, bất quá là múa rượu trước cửa lỗ băng. Trong lòng phần kia bất an cũng theo đó tiêu tán. Hoặc là nói, nên là to lớn tham lam bao phủ mới thích hợp hơn. Nói, liền gặp lão giả kia phảng phất không nhìn chôn vùi hắc diễm, đâm đầu thẳng vào trong đó, dương thanh kia vàng đèn răng cắn lấy thái nhất trên thân. Cổ quái là, miệng vừa hạ xuống, tựa hồ cũng không đối với thái nhất tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Bị cắn địa phương, ngay cả da đều không có phá, một chút vết máu cũng không thấy. Miệng vừa hạ xuống, lão giả lúc này cứ thế tại nguyên chỗ. Làm sao? Không cắn nổi. Lão giả chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Nếu như nói trước kia bị hắn từng bước xâm chiếm nhân quả, vận mệnh, vết tích là bị đun sôi mì sợi, mềm nhu đặn rằng, như vậy thái nhất tựa như là gân châu. Mà theo lão giả không ngừng gặm cắn, cái kia cô sắp chết đến nơi cảm giác càng mãnh liệt. Không tốt. Hắn muốn nuốt thái nhất nhân quả, tuyệt không thể để hắn tiếp tục nữa. Ngay tại lão giả lại lần nữa do dự thời điểm, lại nghe thấy kiếm mộ thế giới bên ngoài đám kia sinh linh kịp phản ứng, muốn nhắc nhở thái nhất. Không được, tuyệt không thể để cái này đến miệng áp từ bay. T. Lão giả thét dài một tiếng, giống như là thể nội có cái gì muốn nứt vỡ túi ra, phá thể mà ra. Đó là một cái thân thể vô cùng to lớn côn trùng, thân hình phong dài, lại sinh trưởng tính đến hàng ngàn tỷ dài nhỏ tốc chi, dáng dấp rất giống du diên. Mà cái kia tính đến hàng ngàn tỷ dài nhỏ tốc chi, mỗi một đầu đều đại biểu cho một tên bị từng bước xâm chiếm rơi nhân quả, vận mệnh, dấu vết sinh linh. Bây giờ, nó dùng đến những ngày tốc chi, vỡ ra thái nhất cái kia rắc rối phức tạp chuỗi nhân quả, tìm kiếm lấy thái nhất chủ tuyến. Tìm được. Cuối cùng, nó tại thái nhất na nhất đoàn đầy rối chuỗi nhân quả bên trong, tìm được cây kia tựa như cự mộc che trời bình thường trắng kiện, cùng còn lại chuỗi nhân quả hình thành so sánh rõ ràng chủ tuyến. Sau đó liều lĩnh cắn xé xuống dưới. Bình thường chuỗi nhân quả đều như gân bò bình thường cứng cỏi, huống chi căn này chủ tuyến. Nhưng chỉ cần đem nó gặm đoạn. Cuối cùng, tại nó kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, cái kia như cự mộc che trời bình thường cứng cỏi chủ tuyến rốt cục xuất hiện một góc tổn hại. Trong lòng lập tức hiện ra trận trận cuồng hỉ. Lớn nhưng cơ hội là một phần bạn sát na sau, nó trong mắt cuồng hỉ liền chuyển hóa làm hoảng sợ. Nguyên bản bị tham lam bao phủ sắp chết đến nơi cảm giác, tựa như trường kính xuất thủy, lại ngược lại hóa thành lên như diều gặp gió chín vạn dặm đại bằng, che khuất bầu trời. Thân thể lập tức cứng đờ, con mắt phảng phất muốn trừng chảy máu, cái kia ước vạn đầu tốc chi càng là giống được bắt kín sân bình thường, run rẩy không ngừng. Nó thấy được, đó là chân chính đại khủng bố. Thanh toán hết thể đại địch muốn trở về, kéo kẹt nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nguyên bản như gân bò giống như cứng cỏi chủ tuyến, lại tại nó run rẩy phía dưới lại bị cắt đứt một lớp da. Không được, đến trốn. Nó cấp tốc làm ra quyết định, thân thể hóa thành vạn ước đạo chuỗi nhân quả, hướng về bốn phía bay ra. Nó đã dùng hết bình sinh thủ đoạn, thậm chí hiện hóa ra những cái kia đã bị trục xuất sinh linh, theo nhân quả, vận mệnh, dấu vết trở về, gần mấy triệu thiên binh tựa hồ cũng sống lại. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ kêu to, tập nhạp hướng về thái nhất kêu cứu. Nó đương nhiên biết do những này trở về thiên đình chi binh gần như không có khả năng ngăn cản thái nhất, nhưng bạn nhất đâu? Dưới cái nhìn của nó, cái này rõ ràng chính là thái nhất dùng cái gì nó không biết thủ đoạn, cho nó bày bẫy dập, quyền chủ động tại thái nhất trong tay. Chỉ cần thái nhất có chỗ chần chờ, nó liền có biện pháp khiến cái này sinh linh sợ ném chuột vỡ bình. Trong lúc đó, thái nhất chỉ là bình tĩnh nhìn, không có bất kỳ cái gì động tác. Mà cái kia vạn ước đạo chuỗi nhân quả cũng theo phản vệ theo thứ tự nổ tung, tựa như triển khai một trận chói lọi pháo hoa tú. Nhân quả du diên. Ai nhìn qua cái kia chói lọi tràng cảnh, thái nhất nhịn không được bật cười. Trên người mình nhân quả, là hắn có thể tiếp nhận tới sao? Cũng không biết nhân quả này du diên chọn chúng chính là vị nào đại thần, nhìn cái này tàn nhẫn phong cách hành sự, sẽ không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Nhiều như vậy nhân quả, nó là thế nào tinh chuẩn như vậy lấy ra cái kia không tốt nhất gây? Chương 238, cầu. Đại Thiên Tôn quyết đoán. Chương 238, cầu. Đại Thiên Tôn quyết đoán. Vạn ước đạo chuỗi nhân quả đều nổ tung, hóa thành cho bụi. Cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia tựa như một chàng tinh hà giống như khổng lồ nhân quả du diên thể xác, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Thái Nhất cảm thụ được cái kia lưu lại ở trong cơ thể mình, cái kia bị nhân quả du diên ướt, những sinh linh khác tàn phá vết tích, hiểu được rất nhiều thứ. Nhân quả du diên nhìn như khó chơi, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là đệ thất cảnh tồn tại. chỉ là bởi vì Thái Nhất đối với nó biết rất ít, không biết nên làm sao đối phó nó, lúc này mới sẽ cảm thấy khó giải quyết như thế. Điểm này, từ nhân quả Du Diên chưa mượn nhờ bốn tôn nguyên sơ chi linh nhân quả thời điểm, đối mặt Thái Nhất lúc không có chút nào sức phản kháng liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, nhất làm cho Thái Nhất khiếp sợ hay là nhân quả này Du Diên chui vào giới này phương pháp, lại là một đường dấu ở chính mình dưới mí mắt, đi theo chính mình tiến vào Thái Nhất giới bên trong. Cái kia nhân quả Du Diên vẫn giấu kín tại cái kia phương ngay cả đệ tứ cảnh thiên đỉnh sinh linh đều chướng mắt chủng tộc trong tiểu thế giới. Đồng thời Thái Nhất còn hiểu hơn đến, tu hành đường tắt cùng Thái Nhất kiếp trước hiểu biết đến có chút tương tự, nhưng lại một trời một vực. Ở kiếp trước, Thái Nhất hiểu biết đến thần thoại dọc đường đại khái có thể xem là Kim Tiên Thái Ất Đại La Hỗn Nguyên, mà tại giới này lại bị chia tách thành hai bộ hoàn toàn khác biệt đường tắt. Kim Tiên, Đại La, Thái Ất Hỗn Nguyên vô cực. Không sai, so với những cái kia đản sinh tại hỗn độn tồn tại, sinh linh dọc đường gây mất, chí ít nhân quả Du Diên cũng không hiểu biết, sinh linh thiếu thốn đầu kia đường tắt đến tột cùng là cái gì. Cái này không khỏi để Thái Nhất nhớ tới ở vào Thái Nhất giới con đường cổ xưa kia. Đại Thiên Tôn, ngay tại Thái Nhất trầm tư thời khắc, thiên đình sinh linh đã vội vã chạy tới, vây quanh ở Thái Nhất bên cạnh, sắc mặt lo lắng, sợ Thái Nhất nhận ảnh hưởng gì. Dù sao đối với Thái Nhất cùng nhân quả Du Diên đại chiến, bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu, không biết Thái Nhất là như thế nào diệt sát cái kia nhân quả Du Diên, càng không biết Thái Nhất phải chăng thụ thương. Thái Nhất lại là khoát tay áo, biểu thị chính mình vô sự. Ánh mắt rơi vào một khắc trước còn đả sinh đả tử, bây giờ lại đi theo thiên đình trước mọi người tới ba vị nguyên sơ chi linh trước mặt. Chúng ta vốn là thiên địa thủ hộ giả, lần này đã là làm dẫn xuất thế giới đại địch, chúng ta tuy là chết hết, cũng cam tâm tình nguyện. Song phương ánh mắt đối đầu, Thường Hy trước tiên mở miệng. Còn lại hai vị nguyên sơ chi linh cũng không nói chuyện, nhưng cũng không có phản đối, chỉ là ngầm thừa nhận. Các nàng cùng kiếm mộ thế giới cổ thần khác biệt, cũng không từng có một đoạn khô tọa với thế giới, nhìn xem thế giới một chút xíu băng diệt, mà không có biện pháp kinh lịch. Vậy liền xin mời hai vị xuất thủ, diệt nhân quả này Du Diên thể xác. Thái Nhất thần sắc không thay đổi, chỉ hướng cái kia đã mất đi tốc trì, tựa như thiên long giống như nhân quả Du Diên. Thế giới nếu có thể tại hỗn độn hải tồn tại vô tận tuế nguyệt còn vẫn tồn tại như cũ, vậy đã nói rõ thế giới bản thân khẳng định là có được đối kháng hỗn độn thủ đoạn. Đối mặt lấy thế giới nhân quả, vận mệnh, vết tích làm thức ăn hỗn độn, khi hỏa, Thường Hy nắm giữ loại kia cấm kỵ thủ đoạn chính là hỗn độn khắc tinh. Nhật Nguyệt Song Thần cũng không do dự, mười ngón đan sen, giữa song trường, dự dục ra một cái thôn vệ hết thảy phân minh, bốn bề thời không đều tại chấn động, tựa như thế giới điểm cuối cùng, uy cử đất. Lập tức tế ra một kích này, cái kia nhân quả Du Diên thi thân thể lập tức tựa như băng tiêu tuyết tan bình thường, hóa thành hư không. Kết thúc rồi ạ. Nhìn xem cái kia kinh khủng nhân quả Du Diên thân thể biến mất, Trúc Dung ánh mắt phức tạp, mở miệng yếu ớt. Một đám sinh linh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Nguyên Sơ Chi Linh. Rõ ràng một khắc trước vẫn còn đang đánh sinh đánh chết tới, còn thiếu một chút. Nhưng theo Thái Nhất mở miệng, chúng sinh tâm lại lần nữa bị nhấc đến hết hầu. Lập tức cảm giác như ngồi bàn trông, theo bản năng đem ánh mắt từ Nguyên Sơ Chi Linh chuyển đến bên cạnh mình sinh linh trên thân. Sợ sau một khắc, bên cạnh mình người liền sẽ cùng cái kia bị nhân quả Du Diên từng bước xâm chiếm nhân quả cái kia mấy triệu thiên đỉnh chi binh bình thường, lại lần nữa trở thành nhân quả Du Diên vật chứa. Cũng là không cần như vậy, việc này tại ta. Thái Nhất cũng không trốn tránh trách nhiệm, mà là đem Nguyên Sơ Chi Linh tàng tại cái kia chủng tộc tiểu thế giới, chui vào trong thế giới sự tỉnh cáo chi đám người. Cái kia trong lúc nhất thời, còn sót lại ba vị Nguyên Sơ Chi Linh sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Là Nguyên Sơ Chi Linh, bọn hắn chân chính địch nhân chính là hỗn độn, bởi vậy so thế giới thai nghén mà ra sinh linh biết được càng nhiều, tự nhiên biết ở trong đó nguy hại. Nhưng thiên đình sinh linh lại là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy nhân quả Du Diên cũng không chết hết, còn tiềm ẩn tại giới này. Nói liền muốn khởi hành, lục soát núi kiểm biển cũng muốn đem nó tìm ra. Thái Nhất trầm mặc, một đạo bất hủ linh quang từ huyệt bách hội phun ra ngoài, tựa như một trận suối phun, những nơi đi qua dâng lên đạo đạo giải cầu đồng. Dù là bình thường sinh linh cũng có thể xuyên thấu qua cái kia giải cầu đồng, do xét đến thế giới bất luận cái gì một chỗ. Mà ở thế giới trong trung tâm, có từng kia nhỏ không thể thấy sợi tơ màu đen quanh quẩn ở phía trên, mà tại Thái Nhất trong mắt đó chính là một đầu đã mất đi tất cả túc chi nhân quả Du Diên, bám vào thế giới hạch tâm phía trên. Cái kia nhân quả Du Diên. Không chết. Có người hoảng sợ đặt câu hỏi. Không, chết, giống như cô kia giáp sắc bình thường. Không cần Thái Nhất giải thích, liền gặp Nguyên Sơ Chi Linh dẫn đầu nói, chỉ là cái này hỗn độn tồn tại quỷ dị không gì sánh được, dù là bây giờ chết đi, nhưng người nào lại có thể cam đoan, nó không sẽ xuống tới. Chúng ta, đảm đương không nổi phần này phong hiểm. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì, nhất là những cái kia đi qua kiếm mộ thế giới thuyền viên. Thái Nhất có thể mượn kiếm mộ thế giới vẫn là không biết bao nhiêu năm tân thần thi thân thể, dự dục ra một đạo hắn ta thân, tiến tới từ hỗn độn hải một chỗ khác, tại trong khoảnh khắc vượt qua 2000 năm đường xa giáng lâm kiếm mộ thế giới, ai biết những này hỗn độn tồn tại có hay không loại thủ đoạn này, có thể có biện pháp giải quyết. Phục Hy đặt câu hỏi. Có, ta đi chém nó. Lần này là Thái Nhất mở miệng. Nhưng này nhân quả Du Diên cùng thế giới hạch tâm chặt chẽ tương liên, cho dù là Thái Nhất xuất thủ, cũng vô pháp tránh cho có thể hay không làm bị thương thế giới hạch tâm. Ngược lại là còn có một loại đơn giản biện pháp, đó chính là để thiên địa ý chí chủ động bỏ qua bộ phận kia thế giới hạch tâm. Có thể thiên địa ý chí là dạng gì đám người cũng không phải chưa thấy qua. Kiếm mộ thế giới cũng là bởi vì không nguyện ý từ bỏ cái kia nửa bên rách dưới thời khắc thế giới, bị sống sờ sờ kéo chết. Thái Nhất giới lúc trước cũng bởi vì muốn thôn vệ kiếm mộ thế giới, cùng Thái Nhất phát sinh mâu thuẫn. Mà lại, thiên địa ý chí bỏ qua bộ phận thế giới hạch tâm, ở trong đó tạo thành tổn thất sợ rằng sẽ so Thái Nhất đi đem nó chém chết tạo thành tổn thất càng lớn. Cái này hoàn toàn chính là một cái vất vả mà trả được gì kế. Đám người trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Câu Đại Thiên Tôn quyết đoán. Nhưng vào lúc này, một đạo phù phù âm thanh đánh thức trầm tư đám người. Đã thấy Trúc Dung Quỷ một chân trên đất, hướng về Thái Nhất phương hướng, quát lớn. Câu Đại Thiên Tôn quyết đoán. Theo Trúc Dung Quỷ xuống đất, tựa như là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền bình thường, Thi Hỏa, Thường Hy, U Minh nữ thần từng cái hướng về Thái Nhất quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên không gì sánh được vi diệu. Đường Đường Nguyên Sơ Chi Linh, Linh Tử cũng không gầy eo cao ngạo, bây giờ lại quỳ rạp xuống Thái Nhất trước mặt, cái này. Nhưng nếu là Thái Nhất thật đi đem nó chém dụng, coi như bản ý là vì Thái Nhất giới tốt, có thể thiên địa ý chí vậy đơn giản ý chí cũng sẽ không cảm kích. Xin mời Đại Thiên Tôn quyết đoán. Phục Hy tùy theo hướng về Thái Nhất không người nói ra. Hai câu nói, nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng lại đem song phương muốn biểu đạt ý tứ phân chia rất rõ ràng. Xin mời Đại Thiên Tôn quyết đoán. Thiên đình đám người nhao nhao không người nói ra, cho thấy lập trường của mình. Chương 239, Nguyên Sơ Chi Linh túi đầu. Chương 239, Nguyên Sơ Chi Linh túi đầu. Nguyên Sơ Chi Linh quỳ rạp xuống đất, từ trước tới nay lần thứ nhất thấp kém đầu lâu cao ngạo kia. Mọi người không khỏi bị bất thình lình một màn khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn cùng Thiên Đình đại biểu Thiên Hạ Sinh Linh đã tranh đấu vài vạn năm, đã từng lưu lại một giọt máu liền đủ để quấy thiên hạ đại thế, lại đến đã từng vượt qua hàng rào thế giới tại tinh không một trận chiến, một bàn tay liền ép thiên hạ chúng sinh không thở nổi. Cho dù là trước đây, tại U Đô Sơn, Côn Lôn liên tiếp bại hai trận, thậm chí bây giờ tức thì bị Thái Nhất xuất Thiên Đình chi chúng đánh lên thiên giới, biết rõ không địch nổi tình huống dưới, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một vị Nguyên Sơ Chi Linh lui lại một bước, chớ đừng nói chi là quỳ gối. Đây là bọn hắn bẩm sinh kiêu ngạo, mà bây giờ lại quỳ gối Thái Nhất trước mặt. Bốn phía rất an tĩnh đến Nguyên Sơ Chi Linh thậm chí có thể nghe được trong lồng ngực cái kia phanh phanh tiếng tim đập. Chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, lồng ngực càng như cũ kỹ động cơ giống như phát ra nặng nề thở dốc, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Thái Nhất con mắt. Loại cảm giác này rất khó chịu. Cho dù là trước đây không lâu, cùng Thái Nhất quyết chiến, ở ngoài Minh Chi thất bại, hẳn phải chết thời điểm, đều không có cảm giác như vậy. Tại những cái kia bị bọn hắn coi là côn trùng trên mặt đất sinh linh trong miệng, loại tâm tình này tên là xấu hổ. Bởi vì bọn họ là Nguyên Sơ Chi Linh, là vùng tiên địa này thủ hộ giả. Trước đây bọn hắn một mực tin tưởng mình lực lượng đủ để bảo hộ phương thế giới này, bởi vậy tại thiên địa muốn diễn hóa sinh linh tiếp nhận bọn hắn trở thành tân nhiệm thủ hộ giả lúc, bọn hắn là như vậy chẳng thèm nó tới. Lại nhìn thấy những cái kia như là côn trùng giống như yếu đuối trên mặt đất sinh linh dần dần trưởng thành, sắp tiếp xúc đến đạo chi nhất đôi lúc, bọn hắn lại cảm thấy trước nay chưa có chán ghét. Tại Nguyên Sơ Chi Linh xem ra, thế giới thủ hộ giả có bọn hắn như vậy đủ rồi. Bởi vậy, trong bọn họ vô tình hay cố ý bắt đầu chèn ép những cái kia vừa mới nảy sinh vạn tộc sinh linh. Có vô số cái kinh tài tuyệt diễm chủng tộc, diệt vong tại bọn hắn một ý niệm. Nhưng hôm nay, thế giới thật gặp đại địch, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngồi nhìn. Nếu không có Thái Nhất nghịch thiên vượt khởi, bọn hắn thậm chí không thể tin được Thái Nhất giới hội nên đón như thế nào đáng sợ kết cục. Câu Đại Thiên Tôn quyết đoán. Lại lần nữa nói ra lời này lúc, Trúc Dung chỉ cảm thấy gương mặt tao đỏ. Cùng nhân quả du diên đại chiến thời điểm, bọn hắn không có thể giúp chút gì không, đợi đến người ta Thái Nhất đem thế giới đại địch giải quyết đến sau, bọn hắn những này tự cho mình là thế giới thủ hộ giả Nguyên Sơ Chi Linh cũng không biết xấu hổ nhảy ra. Nhưng hôm nay, trừ Thái Nhất lại có ai có thể giải quyết tai họa này? Bởi vậy, hắn chỉ dám, cũng chỉ có thể dùng cầu. Đợi đã lâu, hiện trường thanh nhãm ồn ào, Nguyên Sơ Chi Linh, U Minh nữ thần, Thiên Đình đám người nhao nhao tỏ thái độ. Duy chỉ có không thấy Thái Nhất mở miệng. Trúc Dung trong lòng đắng chắc không gì sánh được. Là đối với Thái Nhất, thậm chí đối với toàn bộ Thiên Đình mà nói, bọn hắn đang nắm giữ lái ra Thái Nhất giới kỹ thuật, tùy thời có thể lấy đem người rời đi. Ngược lại là bọn hắn những này Nguyên Sơ Chi Linh không cách nào rời đi Thái Nhất giới. Trúc Dung, chúng ta cũng coi như quen biết cũ. Ngay tại Trúc Dung thấp thỏm trong lòng thời khắc, Thái Nhất chậm rãi mở miệng. Lần này, lại đến phiên Trúc Dung trầm mặc. Đại não phi tốc chuyển động, suy tư Thái Nhất vào lúc này nói lời này là có ý gì? Liên quan tới Thái Nhất từng màn ký ức nổi lên não hải. Thái Nhất, hắn là hạ người gì? Ban sơ đến xem, hắn không thể nghi ngờ là cái tiểu nhân, trần trụi, không mang theo bất luận cái gì che giấu, vì sống sót làm ra cái gì đột phá ranh giới cuối cùng sự tình đều không đủ là lạ. Cho dù là ngày sau thực lực cường đại đứng lên, vẫn hết thể lấy lợi ích làm đầu. Đại Thiên Tôn, ta nguyện dâng ra cái này vĩnh hằng thiêu đốt trái tim, là lớn Thiên Tôn chiếu sáng. Ý niệm tới đây, Trúc Dung đột nhiên ngẩng đầu, năm ngón tay như ương chảo bình thường đâm vào lồng ngực, sinh sinh đem ra thịt cùng xương cốt xé mở, lộ ra viên kia quanh quẩn lấy vô cùng đại đạo phù văn hỏa diễm trái tim. Đám người lên tiếng kinh hô, dù là Thái Nhất cũng không khỏi lông mày níu lại. Quả tim này nên chính là giới này vạn hỏa hóa thân, là lần trước Trúc Dung tại Côn Lôn bại vào Thái Nhất chi thủ sau làm ra đồ vật. Trúc Dung hy vọng có thể bằng đây là Nguyên Sơ Chi Linh mở ra một đầu đạo mới đồ. Trúc Dung cũng là bằng này, tại đón lấy Thái Nhất một kích sau, còn có thể còn sống. Mặc dù hay là bán thành phẩm, nhưng lại rất thích hợp làm một loại bất hủ neo điểm. Nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể tạo nên một vị đệ thất cảnh bất hủ sinh linh. Không hề nghi ngờ, Trúc Dung đã lấy ra đầy đủ thành ý không đủ. Nhưng Thái Nhất trả lời lại là không gì sánh được ngắn gọn, lại vô cùng lạnh lẽo. Không đủ. Sao? Lời này vừa nói ra, Trúc Dung liền phảng phất muốn lâm vào nhiệt tịch bình thường, một cỗ trước nay chưa có hàn ý rót vào trong lòng, duy chỉ có hốc mắt coi như lửa nóng, như dung nham giống như chói mắt nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Nhưng vào lúc này, Thái Nhất lại là cười nhạo một tiếng, có chút trêu tức nhìn qua lệ rơi đầy mặt Trúc Dung. còn cần ngươi cùng còn lại nguyên sơ chi linh đều đi hoàng tuyển đi tới một lần. Ngay tại Trúc Dung kinh ngạc lại lần nữa ngẩng đầu thời khắc, Thái Nhất thanh âm lại lần nữa vang lên, nữ thần, có thể có không ổn. Nguyện tôn đại thiên tôn chi mệnh. U Minh nữ thần quỷ gối nói ra. Đang ngồi đều là người thông minh, đâu còn nghe không ra Thái Nhất lời này đến tuột cùng là có ý gì. Quả nhiên là việc vui người, nhất là thiên đình đám người, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không nói đến cái kia đã bị Thái Nhất treo trên vạn năm tiểu hồ ly, chính là ở đây Phục Hy, nữ hoa, đại nghệ bọn người, cái nào không có bị Thái Nhất treo cả qua. Dù sao đối với bọn hắn cấp độ này sinh linh tới nói, nhục dục có khả năng mang tới vui vẻ đã là cực kỳ yếu ớt. Chỉ có trên tinh thần vui thích mới có thể vì bọn hắn tiêu giảm ưu sầu. Đây thật là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đã từng song phương lại thế nào đánh, đó cũng là Thái Nhất trong giới bộ sự tình, bây giờ xuất hiện cái hỗn độn tồn tại, ý đồ thôn phệ thế giới, Thái Nhất như thế nào lại từ bỏ nguyên sơ chi linh dạng này chất lượng tốt sức chiến đấu. Trúc Dung lại là cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ đập hai cái, bái làm nghĩa phụ. Dù sao trước đây bọn hắn cùng thiên đình gây như vậy cường, bây giờ lại cầu đến người ta trước mặt. Hy Hòa, Thường Hy các ngươi thì không cần, ngày sau liền lưu tại bên cạnh ta, khi tọa hạ đồng tử đi. Lời này vừa nói ra, Hy Hòa, Thường Hy hai vị này nguyên sơ chi linh bên trong cao quý nhất lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, căn bản không có nghĩ đến Thái Nhất mạch nào khoảng cách thế mà lớn như vậy. Nhất là Hy Hòa, trong mắt dường như có siêu tân tinh bạo tạc bình thường oán giận chi sắc. Không có vấn đề, có thể phụng dưỡng tại đại thiên tôn tả hữu, là tỷ ta muội vinh hạnh. Ngay tại Hy Hòa sắp phát tác thời khắc, Thường Hy lại là một thanh đệ lại Hy Hòa đầu, đáp ứng lập tức xuống tới. Như vậy, đại thiện. Thái Nhất gật đầu, lập tức giống như là sở sủng vật bình thường sờ lên này, tháng xong thần đầu. Mà kịp phản ứng Hy Hòa cũng không phát giận, ngược lại là lấy một loại cực kỳ ưu ái thần sắc nhìn về phía bên cạnh Thường Hy, mắt sắc như huyền băng đâm bình thường, cho dù Thường Hy thân là thái âm thần nữ, vẫn như cũ cảm thấy từng cơn đớn lạnh thấu xương. Đồng thời trong lòng bốc lên khởi trận trận tâm hư, theo bản năng nghiêng mặt qua. Mà Hy Hòa nhìn thấy chính mình hảo muội muội như vậy làm dáng, nguyên bản suy đoán lúc này khẳng định xuống tới. Lấy nàng đối với Thường Hy hiểu rõ, gia hỏa này sợ là sớm trước đó ngay tại trong lòng tính toán như thế nào bán tỷ tỷ. Khó trách trong khoảng thời gian này Hy Hòa luôn cảm giác Thường Hy nhìn ánh mắt là lạ. Chương 240, nhất mạch tương thừa, kiếm quang khai thiên. Chương 240, nhất mạch tương thừa, kiếm quang khai thiên. Tại U Minh nữ thần thao tác bên dưới, 12 vị nguyên sơ chi linh có 7 vị nguyên sơ chi linh chân linh quy về hoàng tuyển bên trong, lấy U Minh chi lực tạm thời thanh nén. Đợi việc này qua đi, đem làm bình thường sinh linh, bị ngẫu nhiên đầu nhập thiên hạ chúng sinh bên trong. Dù sao Thái Nhất sắp chém xuống bộ phận thế giới hạch tâm, đến lúc đó toàn bộ Thái Nhất giới đều sẽ nhận ảnh hưởng, sẽ xuất hiện một đoạn tinh khí bề ngoài, vạn đạo không hiện thời đại. Mà nguyên sơ chi linh mặc dù là khác loại bất hủ, nhưng muốn một lần nữa thai nén mà ra, vẫn cần rộng lượng tài nguyên. Mà đem nguyên sơ chi linh chân linh đầu nhập thiên hạ chúng sinh bên trong, chẳng những có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên, còn có thể tẩy đi trên người bọn họ nguyên sơ chi linh vết tích, để thiên đỉnh sinh linh tốt hơn tiếp nhận bọn hắn. Mà Thái Nhất muốn làm, chính là tại thời cơ thích hợp cân nhắc muốn hay không mở ra bọn hắn trí nhớ của kiếp trước. Về phần giữ lại Thường Hy cùng Hy Hòa, cũng là không phải hoàn toàn bởi vì việc vui người tâm tính. Càng quan trọng hơn là trong tay các nàng nắm giữ cấm kỵ thủ đoạn. Đương nhiên, vẫn là phải chém xuống một chút cảnh giới. Nguyên sơ chi linh đệ bát cảnh tu vi trung quy là trình độ quá lớn. An bài tốt hết thảy sau, Thái Nhất liền chuẩn bị làm chính sự. Cùng tiễn đại thiên tôn. Tại từng tiếng hò hét bên trong, Thái Nhất thả người mà bọn, sau lưng lưng đeo cái kia bốn trôi hung kiếm, phóng xuất ra ngập trời huyết sát cơ hội, xa xa nhìn lại liền phảng phất lưng đeo một khối lụa đỏ, bay múa theo gió. Như một đầu phát cuồng mãnh hổ bình thường, lấy kiếm mở đường, xé rách tầng tầng hàng rào thế giới, trực tiếp xâm nhập thế giới chỗ có lõi. Ong ong ong, cảm nhận được Thái Nhất đến, thiên địa ý chí chấn động mãnh liệt. Từng đầu đại đạo hiển hóa, từng tôn ở trên đời này lưu lại qua vết tích, kinh tài tuyệt diễm sinh linh hư ảnh đi ra, muốn ngăn cản Thái Nhất, lại không một có thể ngăn cản Thái Nhất mảy may. Đợt này thuộc về vô năng cùng nộ. Cái này cũng không nên trách ta à? Thái Nhất ngắm nhìn thế giới hạch tâm bên trên leo lên lấy nhân quả du diên, sắc mặt như thường. Thế giới sinh tại hỗn độn hải, cướp lấy hỗn độn vật chất để mà tăng cường. Thái Nhất đản sinh tại Thái Nhất giới, cướp lấy đại đạo quyền hành cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Nhất mạch tương thừa thuộc về là, nếu như Thái Nhất giới thiên địa ý chí biết nói chuyện, nhất định sẽ mắng to Thái Nhất là con bất hiếu, mà Thái Nhất thì sẽ nói hắn là lão ngoan cố. Ta cái này Thái Nhất phủ kiếm, khí tức quanh người lập tức run lên, hình như có ước vạn thành trưởng kiếm lơ lửng cùng bốn phía, cùng Thái Nhất trong tay hung kiếm hô ứng lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp kiếm ý như cuồng phong bình thường quét sạch hoàn vũ, liền thiên địa ý chí đều có một lát an tĩnh sát cờ bắn ra. Một tôn thiên đế giáng lâm, chúa tể hết thảy, cho dù là thiên địa ý chí đều muốn cúi đầu. Vụ sau một khắc, hung kiếm xuất hiếu, liền gặp một đạo xuyên qua tam giới huyết sắc kiếm quang tung hoành mà ra, dường như đến từ bờ bên kia mà đến, vượt ngang toàn bộ hỗn độn hải bộ ra một kiếm, muốn chém diệt giới này thiên địa ý chí. Âm vang kiếm minh quanh quẩn tại tứ hải bát hoang, phản phất thiên địa chỉ còn lại có một loại này thanh âm. Âm ầm, dường như cảm nhận được Thái Nhất uy hiếp, thiên địa ý chí đúng nghĩa lần thứ nhất hướng về hắn hải tử nổi giận, toàn bộ thế giới đều bị mưa như chút nước mưa to bao phủ, đạo đạo lôi quang dường như từ trong huyết hải thai nén mà ra, đem toàn bộ thế giới đều chiếu như máu nhuộm bình thường, lọt vào trong tầm mắt màu đỏ tươi. Cháy rừng, hồng thủy, gió lốc, biển động, địa long xoay người các loại, mỗi loại thai nạn giáng lâm tại thế. Thế giới nơi trọng yếu, càng có huyết sắc lôi buộc giáng lâm, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Đó là đến từ thiên địa ý chí phán quyết. Đều là Thái Nhất nỉ non, linh quang chợt hiện, chiếu rọi ra từng đạo khí tức hoàn toàn khác biệt đệ thất cảnh sinh linh, nhưng mỗi một đạo thân ảnh đều mọc ra cùng Thái Nhất có 7-8 phần giống nhau khuôn mặt. Giờ phút này, bọn hắn đều giáng lâm nơi này, cùng Thái Nhất cùng nhau huy kiếm. Trong tay hung kiếm bay ra, cái kia vốn là ngang qua tam giới kiếm quang trở nên càng cường thịnh, phản phất thật muốn đem toàn bộ Thái Nhất giới đều chém thành hai khúc. Một kiếm phân biển. Cái kia tràn ngập ở thế giới hạch tâm mỗi một chỗ không gian huyết sắc lôi bộc lập tức bị bộ ra, lập tức hóa thành từng tia tinh thuần lực lượng, tan biến tại vô hình. Vì tốt cho ngươi a. Thái Nhất lật bàn tay một cái, lại một thanh hung kiếm uy về lòng bàn tay. Không có chút nào chần chờ, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, chạm đạo. Kiếm quang những nơi đi qua, thiên địa ý chí do đại đạo, trật tự bệnh mà thành lưới lớn lập tức vỡ nát. Thái Nhất có chút nhíu mày, bởi vì thiên địa ý chí thật sự là quyết tâm không nguyện ý từ bỏ bộ phận kia bị nhân quả du diên cảm nhiễm bộ phận thế giới hạch tâm. Thậm chí triệu ra cái kia tượng trưng cho giới này trật tự thí thần chiến mâu. Tựa như màn mưa bình thường, hướng về Thái Nhất kích xạ mà đi. Lao ngang cố. Thế giới này nên giao cho càng có dã tâm người trẻ tuổi đến nắm giữ. Nói thật, Thái Nhất thật tâm tính tiện lương mệt mỏi. Loại cảm giác này thật cùng loại kia ngoan cố không thay đổi lão phụ thân phong cách hành sự giống nhau như lúc, ngươi nói hắn yêu ngươi đi, hắn mọi chuyện đều muốn ngươi chiếu vào hắn kế hoạch tới làm. Ngươi nói hắn không yêu ngươi đi, ngươi sáng chế bao lớn mầm hai bạn, hắn đều có thể bao dung. Nếu thật là chạm diệt thiên địa ý chí, hắn đại khái có thể tùy ý xuất kiếm, đem nơi đây san thành bình địa cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng hôm nay Thái Nhất muốn làm chỉ là diệt đi một chút ký sinh trùng, chỉ có thể tận khả năng cam đoan sẽ không nộ thương đến thế giới hạch tâm. Thái Nhất tình nguyện cùng cái kia nhân quả du diên lại đánh một trầu, cũng không muốn tại cái này cùng thiên địa ý chí như vậy dây dưa. Nhưng nên làm hay là được làm. Thái Ngưng tụ mắt, chuôi thứ ba hung kiếm rơi vào trong tay. Đồng thời, sau lưng Ngưng tụ ra một tôn phảng phất muốn nứt vỡ toàn bộ Thái Nhất giới nguy nga pháp thần, như là một tôn đứng ở thế giới bên ngoài hỗn độn hải, cúi đầu ngóng nhìn nơi đây tồn tại vĩ ngạ. Khí tức quanh người lập tức biến đổi, từ trước đây khí thế hung ác ngập trời, phảng phất là địa phương nào vừa trốn tới không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh đại ma, hóa thành một tôn khí tức hiện hách huy hoàng, uy nghiêm mà thần thánh, khoanh tay liền có thể trấn áp thế gian thiên đế. Liên liên trong tay hung kiếm đều bị cố khí tức kia nhuộm thành huy hoàng chi sắc, treo cao tại sọ đỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm rơi. Cái kia ước vạn tính thí thần chiến mâu tiêu tán theo ở vô hình, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến kiếm này thế đi mảy may, như thế gian không thể làm trái thiết luật bình thường, hướng về thế giới hạch tâm hàng ép xuống. Một kiếm này, khi khai thiên. Kể từ đó, cuối cùng là đem thiên địa ý chí các loại thủ đoạn đều nổ sạch sẽ. Thái Nhất xuất ra cuối cùng một thanh kiếm, không có chút nào ngừng, đuổi tới thế giới hạch tâm chính trước. Hô Thái Nhất thở dài một tiếng, như một vị kỹ thuật tinh xảo nhà điêu khắc giống như, đem mũi kiếm chống đỡ ở thế giới hạch tâm phía trên, hết sức chuyên chú di chuyển cổ tay, không dám có chút phân thân. Sau đó chính là khó khăn nhất bộ phận kia kiếm quang như ảnh, một chút xíu gọt đi những cái kia bị nhân quả du diên nhuộm dần thế giới hạch tâm. Chương 241, ta là thiên đỉnh chi chủ, há thụ uy hiếp. Chương 241, ta là thiên đỉnh chi chủ, há thụ uy hiếp. Hy Hòa, Thường Hy cùng thiên đỉnh tất cả mọi người dừng lại ở phía xa, xa xa ngắm nhìn Thái Nhất biến mất địa phương, cho dù là bọn họ không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Nhất định phải biết việc này kết quả. Tại cảm nhận được giữa thiên địa bay lên kiếp khí cùng thiên địa ác niệm thời điểm, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mà lại không chỉ là Thái Nhất, hết thảy cùng Thái Nhất có mới mật liên hệ sinh linh, thiên địa ác ý đều sẽ như là sương mù bản chân chi trở bình thường, thuận nhân quả vết tích, leo lên tại những sinh linh kia phía trên. Có tầng này thiên địa ác ý tiêu ký, cái kia cơ hội thì tương đương với người trời ghét. Thuộc về tại giới này uống miếng nước đều nhét cái răng, đi ra ngoài đi tản bộ đều có thể bị thiên thạch đập chết bị xui xẻo. Nếu không có Thái Nhất nắm giữ lấy giới này trật tự, còn có tuyệt đại bộ phận đại đạo quyền hành, chỉ sợ những sinh linh này muốn tại giới này tu hành cũng khó khăn. Hô loại tình huống này, thẳng đến cái kia lôi cuốn lấy Thái Nhất không có địch ý chí kiếm quang, vẫn như dị vãng như vậy, tung hành bệ nghệ, không thể gãy gãy, cho dù là thiên địa ý chí đều bị từng đạo kiếm quang rối tung. Rốt cục dám buông lỏng một hơi. Răng rắc răng rắc. Giữa thiên địa vang lên một trận giòn vang, như là pha lê bị ngã nát bình thường. Đám người theo tiếng nhìn về phía thiên cung. Hàng rào thế giới bên trên tràn ngập lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết dạng. Từng kia từng sợi hỗn độn vật chất như khắc tô lô tà thần rủ xuống xúc tu bình thường, thuận vết dạn thăm dò vào giới này. Ta đại thiên tôn a. Nhìn qua một màn này, đám người vừa mới bình phục tâm tình lại lần nữa bị treo lên, lên tiếng kinh hô. Bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ, bất quá là gọt đi một chút bám vào ở thế giới hạch tâm bên trên côn trùng, vậy mà lại đối với toàn bộ thế giới tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Theo bản năng nhìn về phía Hy Hòa, Thường Hy hai người, thần sắc bất thiện. Ở trong đây, cũng chỉ có hai vị này đối với thế giới bí ẩn có nhất định hiểu rõ. Tình hình như thế, rất khó không để cho bọn hắn hoài nghi. Đây chính là nguyên sơ chi linh gặp thắng lợi vô vọng đối với toàn bộ thiên đỉnh bày ra cục, nhất là còn có kiếm mộ thế giới tiền lệ này phía trước. Các ngươi luôn luôn giữ gìn nguyên sơ chi linh, u minh nữ thần đều ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Hy Hòa, Thường Hy hai nữ, khí tức quanh người đằng một chút tăng vọt đến cực hạn, thậm chí toàn bộ u minh giới đều ở sau lưng của nàng như ẩn như hiện. Trước đây nguyên sơ chi linh đối với thế giới có công, nàng sẽ vì nó nói tốt. Bây giờ đối mặt Thái Nhất cũng giống như vậy, điều đó không có khả năng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Không đợi u minh nữ thần chất vấn lời nói xong, chỉ thấy Hy Hòa hốt hoảng mở miệng. Sau một khắc, đám người đã mất cần hỏi lại, lập tức cảm giác được quanh thân khí huyết cuộn cuộn, tinh thần hỗn loạn, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, ngay cả đứng đều đứng không vững, phản phất có một loại lực lượng vô hình giáng lâm tại mọi người trên thân. Ông, sau đó liền gặp Thái Nhất biến mất phương hướng, một cái con ngươi như thế giới sụp đổ giống như ầm vang chợt hiện. Dù là đám người thần hồn không rõ đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ hỗn loạn, vô tự, khí tức tà ác xâm nhập tâm thần, làm người sợ hãi. Tựa như một viên mặt trời màu đen, dựng đứng với thế giới chân chính nơi trọng yếu, nhưng cũng sẽ không rọi khắp nơi thế gian, ngược lại là cướp đoạt lấy trong giới này ánh sáng. Những nơi đi qua, toàn bộ thế giới đều đang phát sinh lấy biến dị đáng sợ. Vô số côn trùng tại thời khắc này như là đột biến gen bình thường, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng lấy, càng dữ tợn, cường đại. Càng là tản mát ra cùng con người kia có chút tương tự hỗn loạn khí tức. Bọn chúng như là trật tự hủy diệt giả, bản năng hội tụ thành bầy, tựa như một trận hắc phong bạo, không ngừng ăn mòn nơi mắt nhìn đến hết thảy. Những cái kia là trung tộc trong tiểu thế giới côn trùng. Có ngày xưa tuần tra chiến thuyền viên như vậy quát, nhưng bây giờ, bọn hắn nghiêm nhiên không quản được nhiều như vậy, bởi vì bọn hắn những người này là khoảng cách cái kia hỗn loạn con người gần nhất, bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Thậm chí một chút nhỏ yếu sinh linh cũng bắt đầu xuất hiện như những côn trùng kia giống như dị biến phong tứ. Đúng lúc này, một đạo hiển hách huy hoàng, như lại đạo thần âm giống như hét to tiếng vang triệt ở giữa thiên địa, mỗi một cái sinh linh bên hai, đinh thái nhức óc. Ngắn ngủi hai chữ, lại ẩn chứa tung hoành bệ nghệ, trấn áp hết thảy vô thượng uy thế. Liên như là thanh thủy gợn sóng như vậy, gột rửa chúng sinh ý chí. Nghe âm thanh kia, thiên giới đám người không một không cảm thấy phát ra từ linh hồn chấn hoảng sợ. Bọn hắn những người này là toàn bộ thái nhất giới đỉnh phong nhất nhóm người kia, tự nhiên có thể cảm thụ ra, vô luận là lúc trước con mắt kia mắt, hay là sau đó hai chữ này, trong đó đều không có xen lẫn bất kỳ lực lượng nào tồn tại. Đó là ý chí, không gì sánh được thuần túy ý chí, không thể ngỗ nghịch ý chí. Tính thì đông kết bát hoang thiên địa, giận thì đánh nát vạn trượng hồng trần. Không đợi đám người từ loại kia bị cái kia vô thượng ý chí chi phối ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, liền gặp một thanh trường kiếm hành kích, huy hoàng mà chính đại, những nơi đi qua tinh hà tùy theo rơi xuống, hỗn độn hải đều tại biến mất. Phản phất đến từ ngay cả cái kia vô ngần hỗn độn hải đều không thể bao trùm bờ bên kia, chém về phía con mắt kia mắt. Ông, đôi mắt kia lại lần nữa ra chiêu, phản phất một giọt nước rơi vào mặt nước, tóe lên tầng tầng gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi, chỉ bất quá đạo này gợn sóng lại là không có bất kỳ cái gì màu sắc hư vô. Gợn sóng bao phủ ra, đám người chỉ cảm thấy có một cái bàn tay vô hình đem vùng không gian này thế gian từ trong dòng sông lịch sử hái ra. Hết thảy đều tùy theo đình chỉ, bao quát cái kia đạo bờ bên kia kiếm quang. Duy chỉ có lòng của mọi người niệm không có đình chỉ. Ngươi giết nhân quả du diên, ngươi được đền bù mệnh. Cái kia hỗn loạn đôi mắt phát ra âm thanh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, giống như là tại trình bày một sự thật. Đám người nghe nói như thế tâm tình không gì sánh được phức tạp, may mắn, sợ hãi, phẫn nộ xen lẫn. Rất hiển nhiên, đây chính là cái kia nhân quả du diên phía sau chi tồn tại, không nghĩ tới sự lo lắng của bọn họ nhanh như vậy liền thực hiện, trong hỗn độn tồn tại đã vậy còn quá nhanh liền căn cứ thế giới hạch trong lòng lưu lại nhân quả đoạn ngắn tìm tới. Đáng tiếc ngươi không đến, nếu không chết chính là ngươi. Thái nhất nói như thế, thiên địa đều tại rung mạnh, phản phất có cái gì tồn tại kinh khủng đang thức tỉnh, liền ngay cả cái kia hư vô gợn sóng đều đang run rẩy lấy, phản phất sau một khắc liền sẽ bị xé nát. Thái nhất pháp thân hiển hóa, lớn đến vô biên, toàn bộ thế gian đều bị hắn nắm nâng tại trong lòng bàn tay. Hai mắt có thần quang nổ bắn ra, như hai thanh sát phạt thần binh, thẳng tắp đâm về con mắt kia mắt. Biên thủy sâu kiến, há biết hỗn độn vĩ ngạn. Thái nhất không nói, chỉ là ý chí sôi trào, thời không chấn động, cái kia hư vô gợn sóng đã không kiên trì được bao lâu. Hắn xác thực không biết hỗn độn đến tột cùng có bao nhiêu vĩ ngạn, hắn chỉ biết là con mắt này phải chết. Mà lại, hỗn độn tồn tại mà thôi, giả trang cái gì? Người nào không biết hỗn độn lấy thế giới làm thức ăn, thật sự cho rằng sinh linh ý chí là tốt như vậy dung luyện. Cần biết sinh linh bản chất đến từ bất diệt linh quang. Có thể nói hết thảy đều là có cực hạn, duy chỉ có sinh linh ý chí không có. Nếu không thế giới cũng sẽ không lấy diện hóa sinh linh, phù hộ tự thân, hỗn độn cũng sẽ không dựng dục ra những này hỗn độn tồn tại, an mòn thế gian. Bọn gia hỏa này không biết nuốt chửng bao nhiêu sinh linh, những ý chí này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng, mới đầu có lẽ không có việc gì, nhưng nuốt càng nhiều, bọn hắn bị ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Thái nhất lớn mật phỏng đoán một chút, những cái kia khắc tô lỗ đều có thể là nuốt chửng quá nhiều bất diệt linh quang, lại không cách nào đem nó tiêu hóa, dẫn đến tự thân ý chí chịu ảnh hưởng. Ngươi thực có can đảm giết ta? Cảm nhận được thái nhất bốn bề sắc cơ, cái kia hỗn loạn trong con ngươi lóe lên thuộc về sinh linh tâm tình chợt trợn. Phải biết, hắn bây giờ mặc dù không có cùng thế giới hạch tâm hòa làm một thể, nhưng chỉ bằng trước mắt sinh linh này, còn không có biện pháp đem hắn loại bỏ, một khi sử dụng bạo lực, chắc chắn nguy hại đến thế giới hạch tâm. Ta là đại thiên tôn, há thụ uy hiếp. Chương 242, ta tại, ai có thể xứng vĩnh hằng? Chương 242, ta tại, ai có thể xứng vĩnh hằng? Bình. Giữa thiên địa vang lên phá thành mảnh nhỏ âm thanh thanh thúy, cái kia hư vô gợn sóng lập tức bị phá. Mà đầu nguồn đang tới từ ở thái nhất cái kia cầm kiếm tay. Nói cho cùng chỉ là như thái nhất đã từng như vậy, cách xa nhau vô tận hỗn độn hải chi bên ngoài giáng lâm một đạo hư ảnh, cũng dám uy hiếp thái nhất. Sau một khắc thái nhất rút kiếm mà ra, nó ánh sáng tung hoành tứ hải bát hoang, chiếu rọi hư vô hỗn độn, chỉ thoáng hiện lộ ra cái kia thuộc về trật tự lực lượng, liền đã bệ nghệ cổ kim tương lai, trấn áp vạn thế thiên tiêu. Người tuy là đại tài, nhưng cũng cần biết chỉ có hỗn độn mới là vĩnh hằng bất hủ. Cái kia hỗn loạn trong con ngươi hiện lên từng tia kinh ngạc, nhưng lại trong phút chốc khôi phục. Thật không hổ là có thể lấy lực lượng một người lật đổ trong thế giới tiên thiên thần linh tồn tại, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ được có thể đối kháng hỗn độn phương pháp. Sinh linh như vậy, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Thái nhất trong tay không chút do dự huy kiếm chém tới. Kiếm quang lên, như theo gió vượt sóng giống như, những nơi đi qua cái kia hư vô gợn sóng liền một lát đều chống đỡ không nổi, đều sụp đổ, mảnh thời không này trọng truy dòng sông lịch sử. Vĩnh hằng bất hủ. Thái nhất ngắm nhìn cái kia hỗn loạn con người, nhếch miệng lên một tia khinh thường độ cong, hết thảy đều có cuối bắt đầu. Nếu như trước đây hỗn độn chính là vĩnh hằng bất hủ, như vậy bây giờ, bản thân mà khởi đầu, hỗn độn cũng sẽ nên đón kết thúc. Kiếm lên, mắt diệt. Thái nhất thu kiếm, ngạo nghễ thiên địa, một đôi mắt phảng phất có thể thấm nhuần chư thiên vạn giới, ngồi xem cổ kim tương lai. Ta tại, ai có thể xưng vĩnh hằng? Dường như Trần Thuật lại phảng phất tại đặt câu hỏi. Mọi người đều là vô ngôn, chỉ có thể xa xa ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, tựa hồ trừ vô địch hai chữ, lại tìm không đến bất luận cái gì dùng để hình dung hắn từ ngữ. Nhưng cuộc động loạn này còn xa xa không có kết thúc. Đạo kiếm quang kia chẳng những chém chết hỗn loạn đôi mắt, đồng dạng ở thế giới hạch tâm bên trên lưu lại một đạo không thể chữa trị vết thương, mảng lớn thế giới hạch tâm tùy theo sụp đổ. Mà phản ứng đến giữa thiên địa, đó chính là trời đất sụp đổ. Nguyên bản liền che kín vết dạn hàng rào thế giới cũng nhịn không được nữa, tại kiếm quang chém vỡ thế giới hạch tâm một khắc này, cũng cùng nhau vỡ thành phiến, vô lượng hỗn độn vật chất rủ xuống, tại trong hỗn độn hải đều tạo thành một cái vòng xoáy, giống như là muốn nhất cử hủy diệt toàn bộ thái nhất giới. Đại địa giống như là nhận một loại nào đó lực lượng đáng sợ, bị xé rách xuất ra đạo đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nguyên bản hoàn chỉnh lục địa ngạnh sinh sinh bị xé rách thành mấy mảnh. Càng có thật nhiều lục địa đắm chìm, vạn ước sinh linh bị cái kia vô tình nước biển thôn phệ. Chỉ bất quá trong chốc lát, cái kia cơ hồ chiếm cứ thế giới tám thành đại lục cũng chỉ còn lại có năm thành. Mà đã từng biên hoang, thế giới biên giới biển cả, giờ phút này tựa như là một cái bị khuynh đảo nhập tự thân không cách nào gánh chịu lượng nước, vô số nước biển cùng nhau rủ xuống, không biết tiến về nơi nào. Thế giới chất lượng tại lấy một loại không gì sánh được tốc độ đáng sợ mất đi lấy. Toàn bộ thế giới đều nguy như trong trứng. Đối mặt cục diện như vậy, Thiên Đình đám người nhưng không có nói bất luận cái gì một câu, chỉ là ánh mắt như hỏa tinh giống như nhìn chăm chú lên trên bầu thiên đạo thân ảnh kia. Hán, nhất định sẽ giống đã từng vô số lần như thế. Xoay chuyển tình thế tại đã đổ, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng. Mà bất luận hắn ra như thế nào quyết định, bọn hắn chỉ có đi theo. Hô Thái Nhất thở phào một hơi, mắt sắc cũng không tính yên tĩnh. Nói thật, loại này bị vô số sinh linh ký thác hy vọng cảm giác, rất mệt mỏi. Nhưng Thái Nhất sớm thành thói quen loại này mệt nhọc cảm giác, hoặc là đắm chìm trong đó, thưởng thụ lấy cái kia bị chúng tinh phụng nguyện cảm giác, cũng từ đó soạn lấy khoái hoạt. Đây là một cọc bình đẳng giao dịch, không phải sao? Ánh mắt ở thiên giới trên thân mọi người dừng lại, không khỏi giơ lên một cái nụ cười ấm áp. Nữ hoa, ta cần trợ giúp của ngươi. Thái Nhất chậm rãi mở miệng. Bây giờ cảnh tượng này, dù là đối với hắn mà nói, cũng là có chút khó giải quyết. Nguyện vì đại thiên tôn quên mình phục vụ. Nữ hoa không có chút nào chần chờ, vì một chân trên đất, ngẩng đầu ngắm nhìn đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy nguyện vọng bị thỏa mãn sau mừng rỡ như điên, tựa như một cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Có lẽ ở trong mắt những người khác, đó là cao cao tại thượng, đó là như như mặt trời lóa mắt, nhưng lại không thể tiếp xúc tồn tại vĩ ngạn. Nhưng ở nữ hoa trong mắt, nàng nhìn thấy chỉ là một cái cô đơn chiếc bóng lao nhân. Nhìn chung một giới, không gây một người có thể cùng nó sánh vai. Nàng, bọn hắn, ai xứng đáng thiên tiêu, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Không biết, ta nên làm những gì? Nữ hoa cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, tựa như sợ làm mất rồi cơ hội lần này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thái Nhất cái kia việc vui tâm thái của người ta lại là lại lần nữa phát tác, chỉ là cười, cũng không nói rõ. Nữ hoa nhất thời im lặng, nhưng cũng không tiện nói gì. Ngược lại là những người khác, nhìn thấy Thái Nhất thái độ như thế, tự nhiên cảm thấy chuyện này đối với tại Thái Nhất tới nói bất quá trong nháy mắt có thể phá việc nhỏ, trong lòng áp lực tùy theo giảm bớt rất nhiều. Khi hòa, Thường Hy, các ngươi theo ta lên trời. Thái Nhất lại lần nữa nói ra. Cần tuân đại thiên tôn pháp chỉ. Khi hòa, Thường Hy cùng nhau không người. Đối với các nàng tới nói, Thái Nhất trở thành giới này chi chủ, chúng thần tôn sư đã là cố định sự thật, chỉ cần không phải để các nàng thoát đi, vậy liền đều có thể tiếp nhận. Sau đó Thái Nhất lại gọi hội tụ ở thiên giới chúng sinh khu ra sau, chỉ còn lại có Nữ Hoa, Khi Hòa, Thường Hy cùng Thái Nhất bốn người. Và anh, Thái Nhất trầm mặc, khí tức quanh người bộc phát, như quét sạch nhân gian sóng lớn giống như, hướng về toàn bộ thiên giới chấn áp tới. Cái này trực tiếp dẫn đến vốn là tuyến đầu đối mặt hàng rào thế giới sau khi vỡ vụn, hỗn độn hải chút xuống hỗn độn vật chất thiên giới, lập tức có chia năm xẻ bảy xu thế. Nhưng cho dù như vậy Thái Nhất tựa hồ còn cảm thấy bất quá. Kiếm chỉ một chút, bốn trôi hung kiếm tung hoành mà ra, đem cái này lớn như vậy thiên giới chia cắt thành từng khối, đủ để bổ khuyết hàng rào thế giới lớn nhỏ. Đến. Đồng thời, hắn một tay nô ra, chụp vào cái kia tinh bất minh chói, bóp đến thai âm, thái dương hai viên chí tôn tinh thần. Bị hai viên chí tôn tinh thần to lớn lực hút hấp dẫn phía dưới, còn lại đại tinh liền như là như du long, thật tạo thành một tràng tinh hà, tựa như bị người câu đi to lớn long xà. Ầm ầm, ngay tại lúc mấu chốt này, thiên địa ý chí rốt cục thông thả lại sức. Nhìn thấy Thái Nhất trắng trợn như vậy phá hư thế giới, lập tức nổi giận, phải tiếp tục hạ xuống thiên phạt. Lần này càng thêm trực tiếp, cái kia giới này chí cao sát phạt huyết sắc lôi buộc trực tiếp tại Thái Nhất bên người hội tụ thành hình, từng đầu giữ tận huyết sắc lôi dao không ngừng cắn xé không dành quan tâm chuyện khác Thái Nhất. Lan, bây giờ không có thời gian để ý tới ngươi. Thái Nhất mắt sắc một lệ, cái kia cố nhà vô địch chí cường ý chí tùy theo dâng lên mà ra. Mẹn mẹn một chút, liền đem cái kia toàn bộ huyết sắc lôi buộc đánh sơ sát. Hưu vù vù làm xong đây hết thảy, Thái Nhất liền một tay nắm lấy thiên giới mảnh vỡ, một tay nhấc lấy chu thiên tình đấu, tại Hy Hòa, Thường Hy chen chúc bên dưới, hướng lên trời khung đỉnh chóp phóng đi. Hắn muốn, đúc trời. Chương 243, đúc cửu thiên. Chấn thập địa. Chương 243, đúc cửu thiên. Chấn thập địa. Thái Nhất muốn đúc trời, nhưng tuyệt không phải tu bổ hàng rào thế giới bên trên tổn hại đơn giản như vậy. Thiên địa ý chí quá mức cổ hủ, bây giờ càng đem Thái Nhất coi là họa lớn trong lòng, hận không thể trừ chi cho thông quái, liền ngay cả mình người bên cạnh đều bị liên lụy. Thiên địa này chủ nhân nên thay đổi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Thái Nhất cảm thấy hình cầu này hàng rào thế giới quá mức phong bế, không thích hợp thế giới phát triển. Bây giờ thế giới chất lượng đang nhanh chóng trôi qua, chỉ bằng vào thái nhất giới bản thân, sợ là không có cái trên dưới 100 vạn năm không khôi phục lại được. Mà trong khoảng thời gian này, giữa thiên địa chắc chắn nên đón tinh khí khô kiệt, vạn đạo không hiện thời đại mặt pháp. Mà bây giờ thiên đình bên trong bình nguyên sơ chi linh, ngoại trấn hỗn độn tồn tại, chính là binh hùng tướng mạnh, kiên quyết tiến thủ thời điểm, tuyệt không thể bởi vì thế giới nguyên nhân làm hỏng thời cơ. Dù là thiên đình sinh linh khai thác hỗn độn hải, chinh phạt thế giới khác, chỉ sợ cũng cần mấy chục vạn năm mới có thể khôi phục tới. Hình tròn hàng rào thế giới thắng ở an toàn, ổn thỏa, nhưng đem hỗn độn vật chất chuyển hóa làm địa thủy hỏa phong tốc độ trùng quy lại chậm chút. Nếu là lúc trước, hắn cũng không có cái gì thích hợp biện pháp. Nhưng theo hắn đi một chuyến kiếm mộ thế giới, lại là có ý khác. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Ý niệm tới đây, trong mắt tràn ngập thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Giáp theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, bốn chuôi hung kiếm cùng nhau xuất hiếu, dường như cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, dù là chỉ là hiện lộ ra tấc hơn mũi kiếm, vẫn như cũ tách ra chiếu phá sơn hạ uy quang. Nếu trời đã nát, cái kia không ngại nát càng triệt để hơn chút. Sau một khắc, nương theo lấy thái nhất điên cùng thần sắc, trùng trùng điệp điệp kiếm ý như cuốn ngược thương thiên biển, hướng về vốn là tàn phá trời gào thét mà đi. Ông, thiên điệu ý chí muốn ngăn cản, nhưng lại bị thái nhất đưa tay trấn áp. Ầm ầm. Nương theo lấy trời triệt để phá toái thanh âm, còn có thường hy, khi hỏa hai người cái kia sợ hãi đến cực điểm diện mục. Màng lớn mảnh vỡ thế giới rơi xuống, liền như là từng viên chói mắt lưu tinh, còn chưa rơi xuống đất liền bị càng thêm cuồng bạo, mãnh liệt xuống hỗn độn vật chất rào vỡ nát, không lưu một chút vết tích. Khi hỏa, thường hy hai nữ tức thì bị sợ nói không ra lời. Các nàng thậm chí hoài nghi, thái nhất có phải hay không tại các nàng không biết địa phương bị đoạt xá. Dù sao các nàng là muốn ngăn cản thế giới vật chất tiếp tục trôi qua, ổn định thiên địa thế cục, mà không phải hủy vùng thiên địa này, lại mở một giới. Đuổi theo. Không đợi hai nữ kịp phản ứng, chỉ thấy thái nhất thân thể tại tỏa ánh sáng, đều là cái kia cái thế bất hủ linh quang, sáng chói đến cực hạn, như là tự đốt. Chính là như vậy một vệt sáng, linh hồn độn chút xuống đại thế mà lên, đâm thẳng trung tâm vòng xoáy, kéo theo lên vô lượng linh quang, thần uy cái thế. Trong tay hung kiếm càng là thay đổi trước đây tung hoành vô song, không có gì không phá phong cách, như du long giống như tại thái nhất dưới lòng bàn tay xuyên thẳng qua. Cái này, làm sao có thể? Tại Hy Hòa, Thường Hy không thể tin trong ánh mắt. Thái nhất kiếm cuốn lên cái kia hỗn loạn, vô tự, cuồng bạo hỗn độn vật chất, sinh sinh cải biến cái kia vô lượng hỗn độn vật chất chút xuống xu thế, cuốn ngược với tiên. Hai cỗ hỗn độn vật chất va chạm, phản phất muốn hình thành một trận hỗn độn phong bạo, nghiền nát bốn phía hết thảy. Có thể bốn phía hàng rào thế giới đã bị thái nhất triệt để che bỡ. Còn lại cũng chỉ có hỗn độn vật chất. Hô thất thần làm cái gì? Thái nhất trường thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía cứng tại nguyên địa Hy Hòa, Thường Hy hai nữ. Lập tức phất ống tay áo một cái, bị hắn lôi cuốn đến đây tiên giới mảnh vỡ bay ra. Như xếp chồng người bình thường, chỉnh chỉnh tề tề chồng bên trên tám tầng. A a Hy Hòa, Thường Hy mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo thái nhất phân phó, đem từng viên đại tinh dẫn dắt đến bắt trọng tiên giới mảnh vỡ ở giữa, như là từng cây lương trụ, khiến cho sẽ không giống xa bảo bình thường, nước sâm thì sập. Thái âm, thái dương cái này hai viên chí tôn tinh thần, thì là treo ở thiên chi mái vòm, vây quanh thái nhất chuyển động. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng va chạm, vốn nên hình thành một trận kinh thế nổ lớn, nhưng bây giờ có hỗn độn vật chất làm giảm sóc, liền như là một tòa trước nay chưa có cối xay to lớn, đem hỗn độn vật chất đấu đá, nghiền nát. Hôm nay nhìn xem một màn này, thái nhất trong lòng điên cuồng càng tăng lên, khi đúc cửu thiên. Theo rít lên một tiếng, lực lượng bị thôi động đến cực hạn, đại đạo, pháp tắc, trật tự, linh quang các loại liên tiếp hiện, quang mang chiếu hoàn vũ, cuối cùng hóa thành đại pháp lực rủ xuống, giống như một đạo đạo kinh thế trường hồng, vạn thế bất hủ. Ầm ầm, toàn bộ bắt trọng thiên giới mảnh vỡ đều đang thiêu đốt, kích phát ra đầy trời thiên khí, nguyên bản chỉ có lỗ hổng 1/9 lớn nhỏ bắt trọng thiên giới mảnh vỡ tại thời khắc này bắt đầu khuếch tán. Thật tại luyện thiên, đã từng thiên giới bị một lần nữa luyện hóa, thực chất hóa làm tiên khí chi giới, treo ở trên bầu trời, ngăn cách hỗn độn hải cùng đất thượng thế giới. Đây mới thực là trên ý nghĩa đại thủ bút, đừng bảo là giới này, chính là nhìn chung toàn bộ hỗn độn hải, cũng chưa chắc sẽ có thứ hai lệ. Thái nhất đây là thật. Cho đến lúc này, Hy Hòa Thường Hy mới nhìn rõ ràng thái nhất muốn làm gì. Chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn, có một loại thế giới quan bị phá vỡ không chân thật cảm giác, thẳng đến Hy Hòa huy quyền nện ở Thường Hy trên mặt, nghe được Thường Hy cái kia thê lương kêu đau, lúc này mới cảm giác xác định. Mà vẹn vẹn như vậy, còn xa xa không có kết thúc. Thế giới pháp thân. Theo thái nhất gào thét, chu thân y lìa giáp tại trong khoảnh khắc bị xé nứt, hóa thành đầy trời bụi mịn. Toàn bộ thế giới đều tại lay động, vạn đạo bất ổn, thế giới hạch tâm rung động, thiên địa ý chí càng là không biết trốn đến địa phương nào đi. Xảy ra chuyện gì? Hy Hòa, Thường Hy thần sắc bối rối, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thái nhất, muốn có được một chút cảm giác an toàn. Nhưng ở ngẩng đầu trong nháy mắt đó, hai nữ cùng nhau cứng tại nguyên địa. Đừng bảo là di động, liền ngay cả mí mắt đều không thể chớp động. Đó là cái gì? Đã thấy đỉnh đầu trận kia hỗn độn trong phong bạo, vậy mà lại tăng thêm hai nơi phong nhãn. Không, không, đó là một đôi mắt. Hai nơi kia phong nhãn lại là thái nhất pháp thân chí nhãn. Thế giới bên ngoài, nguyên bản điên cuồng hướng về thái nhất giới chút xuống hỗn độn hải tại thời khắc này đình trệ, như sôi nước giống như sôi trào. Vô lượng ánh sáng thần thánh từ trong hỗn độn hải quyết tán, giống như là trong đêm tối trên biển rộng mênh mông một chỗ hải đăng, sát na, đã là vĩnh hằng. Theo hỗn độn hải bị phá ra, một tôn thân hình so toàn bộ thái nhất giới còn muốn khổng lồ. Quả như là thế giới pháp thân. Cái kia tựa như một phương thế giới giống như pháp thân hai tay nắm mâu, đứng thẳng tại trước ngực, tựa như một vị trung thành cấm vệ quân, đứng tại thái nhất giới ngoại trong hỗn độn, khắc trung chức thủ. Nếu như không nhìn bàn tay kia chiến mâu phong mang chỉ hướng phương hướng lời nói, không chỉ là Thường Hy cùng Hy Hòa, Thiên Đình đám người cũng đều có thể nhìn thấy tôn kia sừng sững tại trong hỗn độn hải, phản phất chỉ cần Thái Nhất ra lệnh một tiếng, liền có thể đem toàn bộ thế giới xuyên thủng thế giới pháp thân. Ừ, ngược dù là biết thế giới kia pháp thân là Thái Nhất triệu ra, Hầu Kết vẫn như cũ không cầm được nhấp nô, trong mắt đều là kinh hoàng. Nữ hoa. Đúng lúc này, Thái Nhất thanh âm từ cao thiên truyền lại xuống tới, chấn động chín giã. Vẫn như cũng là uy nghiêm mênh mông như biên hải, vẫn như cũng là chúa tể hết thảy ý chí, nhưng bất luận là ai đều có thể từ trong thanh âm kia nghe được khó mà che giấu mệt mỏi. Chương 244, nữ hoa bất hủ neo điểm. Chương 244, nữ hoa bất hủ neo điểm ta tại. Nghe được Thái Nhất kêu gọi, nữ hoa ngang âm thanh đáp lại. Chỉ là trước đó Thái Nhất nói tới muốn nàng làm sự tình, tự nhiên mà vậy liền biết. Sau một khắc, Thái Nhất bất diệt linh quang triệt để nở rộ, như là vô số viên thái dương tại thời khắc này bộc phát ra ước vạn năm mới có thể phóng thích xong quang mang, đem toàn bộ thế giới đều chiếu rọi rõ ràng trưng. Không có dù là một tia âm u chỗ. Nàng tựa hồ biết mình muốn làm gì, lập tức nhìn về phía bị Thái Nhất lưu lại khối kia lớn nhất thiên giới mảnh vỡ. Đây chính là bây giờ Thái Nhất tạo thành cựu trọng thiên đệ nhất trọng thiên, cũng là trọng yếu nhất cái kia nhất trọng thiên. Thái Nhất đem thiên giới chia ra làm chín, đúc thành cựu thiên. Thái Nhất cùng Thái Âm, Thái Dương hai viên trí tôn tinh thần ở trên cựu trọng thiên, không ngừng nghiền nát hỗn độn vật chất. Những này bị nghiền nát hỗn độn vật chất thì sẽ trải qua như viên lọc bình thường bắt trọng thiên, cuối cùng bị bây giờ nữ hoa muốn làm đệ nhất trọng thiên triệt để hấp thu. Loại này chủ động hấp thu hỗn độn vật chất phương thức, không thể nghi ngờ muốn so hàng rào thế giới từng điểm tiêu hóa hỗn độn vật chất mau hơn rất nhiều lần. Chỉ là Thái Nhất có lẽ cao hơn ở trên cựu trọng thiên, cho đến cái này cựu trọng thiên triệt để vững chắc mới có thể thoát thân, bay về thiên hạ. Nữ hoa nhìn chăm chú trong tay thiên giới mảnh vỡ, mặt lộ từng kia ưu sầu. Vừa mới nàng đại khái so sánh một chút, cái này đệ nhất trọng thiên không có khả năng là mây mù trang, nhất định phải thực chất, nhưng nếu như muốn thực chất, chỉ sợ không đủ để đem nó cô động thành đệ nhất trọng thiên. Yêu cầu chợ quá. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt đó, liền bị nữ hoa chính mình bóc tắt. Lập tức đem trên người mình tất cả vật phẩm đều đầu nhập khối này thiên giới bên trong mảnh vỡ, cách làm này hữu dụng, nhưng đối với nhất trọng thiên tới nói, còn xa xa không đủ. Cuối cùng vẫn cáo chi phục hy, để nó thu thập thiên hạ vật lực. Toàn bộ thiên đình lập tức dốc toàn bộ lực lượng, 7 triệu chí ít đệ tứ cảnh sinh linh không ngừng sưu tập, hao phí mấy năm lâu, cuối cùng lại lấy ra một đoạn côn lôn chi vực, lần này miễn cưỡng gom gót. Có ý tứ chính là, một đoạn kia côn lôn chi vực chính là Tây Vương Mâu đưa cho nữ hoa khối kỳ thạch kia, thay ngắn chỗ. Càng đem côn lôn đoạn thành hai đoạn, tạo thành một mảnh sâu không thấy đáy biên hư. Nữ hoa còn mạnh khỏe. Phục Hy nhìn qua nhà mình muội muội một khắc không ngừng cô động đệ nhất trọng thiên mấy năm, sắc mặt đều trở nên càng tái nhợt, lo lắng dò hỏi, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi một hồi. Nữ hoa mắt không chấp tiếp tục luyện chế đệ nhất trọng thiên, không gì sánh được ngưng trọng nói ra, chuyện này chỉ có ta có thể làm. Vì sao? Phục Hy trên mặt viết đầy không hiểu. Huynh trưởng còn nhớ đến, ta mặc dù đã thon dài bất hủ, nhưng lại một mực tìm không thấy chính mình bất hủ neo điểm. Giờ phút này, nữ hoa đột nhiên quay đầu, nhuận miệng cười, trên mặt phảng phất viết một chút tiêu ngạo cùng mẹ cứng. Cái kia bởi vì thời gian dài tế luyện đệ nhất trọng thiên mà lộ ra tiêu thụy, mặt mũi tái nhợt, đột ngột hiện ra một vòng đỏ ửng, giống như khóc không phải khóc, tiểu diễm như sau cơn mưa mẫu đơn. Làm cho nhiều đến đây vận chuyển vật liệu thiên đình sinh linh cũng không khỏi gương mặt đỏ bừng, vội vàng nghiêng đầu, nhưng lại khống chế không nổi ánh mắt của mình đi nhìn lén. Nhớ kỹ, Phục Hy chỉnh trọng điểm đầu. Trước đây ta rốt cuộc tìm được nói đến chỗ này, nữ hoa nụ cười trên mặt càng tăng lên, ta bất hủ neo điểm chính là Thái Tổ. Nghe đến lời này, dù là đã có chỗ chuẩn bị Phục Hy, vẫn như cũng là giật mình, thật lâu mới phản ứng được, trên mặt hâm mộ nói ra, thì ra là thế. Nói cách khác, Thái Nhất bất diệt thì nữ hoa bất hủ. Phục Hy có thể không cảm thấy, trong thiên hạ này có ai có thể diệt Thái Nhất. Thậm chí Thái Nhất tu vi tinh tiến thời điểm, còn có thể tiện thể lấy sách một thanh nữ hoa. Mà Thái Nhất muốn đúc cựu trọng thiên, cũng không phải là tùy ý tế luyện một phen liền có thể thành hình, cái này gánh chịu cựu thiên chi trọng đệ nhất trọng thiên. Trừ dĩ Thái một là bất hủ neo điểm nữ hoa không ai có thể bắt lấy thời cơ này. Pháp này có thể tái hiện. Trải qua ngắn ngủi yên lặng sau, Phục Hy thần sắc phấn khởi lên tiếng lần nữa. Lời này vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Hoán giận, thương hại, xấu hổ, xoắn suýt chờ chút, vô số loại cảm xúc đan vào một chỗ. Nữ hoa sở dĩ có thể dĩ Thái một là chính mình bất hủ neo điểm, trừ của mình năng lực cùng tình cảm bên ngoài, còn tổng hợp nhiều mặt nhân tố cùng trùng hợp. Cũng tỉ như côn lôn một trận chiến, Thái Nhất là chân chính vẫn lạc một lần. Ngay cả tự thân tồn tại đều bị xóa đi một chút. Phục Hy bị ánh mắt này nhìn run rẩy, lúc này không nói nữa, quay người rời đi. Hô nữ hoa thì là thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngóng nhìn vị kia ngồi ngay ngắn trên cựu trọng thiên, đối kháng hỗn loạn hỗn độn vật chất chút xuống thân ảnh, trầm giọng mở miệng, "Thái Tổ, ta đã chuẩn bị xong." Sau đó nữ hoa liền kéo lên trước mắt bởi vì hỗn tạp quá nhiều vật chất, tản ra ngũ thải quang mang đệ nhất trọng thiên, thả người bay đi. Âm ầm cơ hồ là tại nữ hoa bay về phía thiên khung trong nháy mắt đó, sừng sững với thế giới bên ngoài tồn kia thế giới pháp thân cũng theo đó hành động. Chấp tại trước ngực thanh kia thí thần chiến mâu như thiên định bình thường, tại trong khoảnh khắc phá vỡ hỗn độn, hướng về sắp lắp ráp hoàn thành cựu trọng thiên trung ương đâm tới. Thế giới rên rỉ, vạn đạo băng trôi qua. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới thần dị đều tại tiêu tán, phản phất muốn hóa thành một phương không có đủ lực lượng siêu phàm bình thường thế giới. Vô số trên đất sinh linh hoảng sợ phát hiện, lực lượng của mình tại lấy một loại tốc độ đáng sợ biến mất lấy. Đệ tứ cảnh trở xuống cơ bản đều là rơi xuống một cái đại cảnh giới, đệ tứ cảnh trở lên càng là bất luận như thế nào, cùng nhau rơi xuống đến đệ tứ cảnh. Đó là thế giới bản năng. Cũng chỉ có côn lôn giới như vậy phúc địa động thiên cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Nhưng đây hết thảy đều không thể ngăn cản Thái Nhất cùng nữ hoa động tác. Cái kia tựa như thiên trụ bình thường thí thần chiến mâu xuyên thủng một tầng lại một tầng trời, mâu phong đỏ thẫm, có khó có thể dùng nói trạng lực lượng đang chạy, phảng phất là thế giới chạy ra máu, nhuộm đỏ mâu phong, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giang Dật Đông, tại nữ hoa đem đệ nhất trọng thiên trên đỉnh trong nháy mắt đó, mâu phong cũng theo đó đem nó xuyên thủng. Cái kia to lớn mâu phong vẫn không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, quanh quẩn lấy thế giới ác ý, tràn ngập chẳng lành, như là một cỗ mất khống chế trăm tấn bương, trực tiếp hướng về Côn Lôn đánh tới. Cho dù là bọn họ biết được đây là Thái Nhất xuất thủ, nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ lung tung. Này sẽ không phải là một vị nào đó trong hỗn độn nhân vật đáng sợ, đối với cái này giới hạ xuống thanh toán. Ầm ầm, băng sơn giống như tiếng vang truyền khắp thế gian, toàn bộ thế gian đều có thể thấy rõ ràng, cái kia toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức chẳng lành chiến mâu trùng điệp đâm vào Côn Lôn trong địa mạch. Tịch quyền thiên hạ báo cắt như là giữ tợn ác thú, tại thời khắc này tránh thoát lồng giam, gào thét thiên hạ. Sau đó, an tĩnh, hoặc là nói, an bình. Nguyên bản không ngừng đắm chìm thổ địa tại thời khắc này đình trệ, biên hoang ngăn nước nước biển cũng theo đó trở nên gió êm sóng lặng. Trừ đại đạo không hiện, tinh khí hể bại bên ngoài, tựa hồ cùng trước đây cũng không có cái gì khác nhau. Không, khác biệt lớn nhất chính là nguyên bản hoàn chỉnh thiên giới do Thái Nhất đúc thành cựu trọng thiên. Hoàn chỉnh đại lục cũng lúc trước trong phá hư đắm chìm một nửa, còn lại cũng bị xé rách thành mười khối, cùng vô số phiêu phủ ở trên biển hòn đảo. Đến tận đây, cựu thiên thập địa thành, phàm thiên đỉnh sinh linh, hạ trong vòng 10 ngày và ở cựu trọng thiên, không được quấy nhiễu trên mặt đất sự tình. Chương 245, thế giới chi vương. Chương 245, thế giới chi vương. Trên cựu trọng thiên cảm thụ được thế giới chậm rãi từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đi hướng vững chắc, Thái Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng áp lực vô hình tiêu tán sau, một mực duy trì lên đỉnh đầu hỗn độn mắt báo tựa hồ cũng không coi vào đâu. Cho đến lúc này, hắn mới có lòng dạ thanh thản nhìn một phía. Hắn sẽ tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, cho đến thế giới triệt để vững chắc. Nơi này trên 9 tầng trời, toàn bộ thế giới chỗ cao nhất, lại không giống thiên giới như vậy mây mù mờ mịt, bảo cái lâu đài, cây đào hoa phương, có chỉ có một mảnh hoang vu, nơi mắt nhìn đến, không còn sinh cơ, cũng gần như không có khả năng tự nhiên đản sinh ra sinh cơ, dù sao bên người Thái Âm, Thái Dương hai viên trí tôn tinh thần tại không ngừng ngủ đêm xoay tròn lấy. Chẳng những nghiền nát từ hỗn độn mắt báo rủ xuống hỗn độn vật chất, mà khác cũng bị thứ nhất cũng nghiền nát. Nói thật, còn kém rất rất xa hắn tại Thủ Sơn chi sườn núi ngồi cái kia trăm ngàn năm. Trầm mặc, Thái Nhất chậm rãi hướng về phía trước. Chư thùng thùng nặng nề bước cầm thanh, không còn thanh âm khác. Cô tịch. Trước nay chưa có cảm giác cô tịch, giống như thủy triều hướng Thái Nhất vào tới, giống như là lâm vào đầm lầy sinh linh, càng dễ rủa liền càng là sẽ ham sâu trong đó, ở bước, hôi thối nước bùn mang đến làm cho người chán ghét ngạt thở cảm giác. Đưa tay vẫy một cái, liền gặp một ngôi sao đấu hiện, tuôn rơi lung lay, vô số bụi sao rủ xuống. Cuối cùng bị đánh mài thành một tấm chiếu sáng dạng rỡ vương tọa, trên đó đạo tắc lượn lờ, khí vận bốc lên, càng có tử khí quanh quẩn, hiển thị rõ đế vương khí tượng. Đó là Tử Vi, cũng xưng Bát Thần, chính là Chu Thiên đấu sổ chi chủ, đế vương ngôi sao. Bây giờ bị Thái Nhất hút tới, rèn luyện thành vương tọa, an trí tại thí thần chiến mâu đỉnh chót, cũng chính là Thái Nhất ngủ say chi địa. Cộc cộc cộc, lúc này, hai đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên, là cái này trên cựu trọng thiên trừ Thái Nhất bên ngoài, duy hai cái vật sống. Khi Hỏa cùng Đường Hy, hai nữ trong tay bưng lấy một bộ lộc lây y địa giáp, hướng về Thái Nhất mà đi. Lấy Thái Âm, Thái Dương hai viên trí tôn tinh thần đạo vận sen lẫn mà thành, trọn vẹn cổ nở phục chuỗi ngọc trên mũ miệng. Trước đây Thái Nhất y lìa giáp tại đúc thiên chi lúc liền đã hóa thành một miệng, nếu không có tự thân bất diệt linh quang phun trào, đem toàn bộ người bao phủ trong đó, chỉ sợ sẽ là toàn thân trần trụi. Hai nữ đã tiến nhập đồng tử trạng thái. Khi Hòa là Thái Nhất thay quần áo, Thường Hy thì là nửa quỳ trên mặt đất, là Thái Nhất buộc lên đai lưng. Đợi đến Thái Nhất đến vương tòa trước, đã đổi lại một thân tơ vàng ngân tuyến bệnh mà thành y lìa giáp, rực rỡ hẳn lên. Vung tay áo, tòa hạ. Từng luồng khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, cùng lúc đó. Dưới thân vương tọa tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh, rọi khắp nơi thiên địa hỗn độn. Cho dù là tại phía xa Nam Tiên môn sinh linh, đều thấy được đạo kia ánh sáng chói mắt. Đạo ánh sáng này sẽ như cùng hải đăng bình thường. Vô luận những cái kia từ đó giới đi ra sinh linh tiến về hỗn độn hải nơi nào, đạo ánh sáng này đều sẽ chỉ dẫn bọn hắn, cho bọn hắn về nhà phương hướng. Ông đúng lúc này, nguyên bản đã rơi vào trạng thái ngủ say thiên địa ý chí lại lần nữa thức tỉnh. Nó cảm nhận được Thái Nhất tại đoạt lấy nó quyền cùng lực. Thiên địa vì đó tức giận. Vừa mới bình ổn lại thế giới lại nổi lên sóng cả, hồng thủy, địa chấn, núi hỏa các loại tai hại như ác thú giống như tàn phá bừa bãi nhân gian, phát tiết lấy thiên địa tức giận. Giới này, thay tên Thái Nhất tự nhiên cảm nhận được sao động thiên địa ý chí, đồng nhiên mở ra hai mắt. Cái kia đã đạt tới bất hủ linh phong, thậm chí nửa bước siêu thoát, chỉ là bởi vì sinh linh dọc đường đã đức, mới chậm chạp không cách nào thêm gần một bước khí tức tại thời khắc này toàn lực phong thích. Cái kia bất diệt linh quang tựa như một cái bàn tay vô hình, vuốt lên từng đạo tên là thiên thai nhăm nheo. Thiên địa ý chí cũng đang toàn lực đối kháng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Thái Nhất đã nắm giữ trời cùng trật tự, cho dù là thời kỳ toàn thịnh thiên địa ý chí, cũng có phần đỉnh kháng lệ vô liếng. Huống chi là bây giờ cái này hư nhược đều nhanh giáng cấp thiên địa ý chí. Theo cái kia bệ nghệ cổ kim tương lai không có địch ý chí mãnh liệt mà ra, như là trọng truy giống như, một chút xíu nghiền nát thiên địa ý chí chống cự. Cuối cùng, thiên địa ý chí bị Thái Nhất đầu nhập đã trở thành thiên trụ thí thần trong chiến mâu. Thí thần chiến mâu khát uống thần huyết, sớm đã có cơ sở bản năng ý chí, bây giờ cùng thiên địa ý chí dung hợp, chỉ chờ lần sau thức tỉnh, liền có thể có được không thua bốn trôi hung kiếm trí tuệ. Thiên đỉnh đại thế giới. Theo Thái Nhất mở miệng, thiên địa ý chí hoàn toàn thần phục. Thái Nhất cũng trở thành thực chí danh quy thế giới chi vương. Vương tọa hai bên, Hi Hỏa cùng Thường Hy liếc nhau, lập tức tiến lên trước một bước, đi vào vương tọa phía dưới, khom người quát: "Chúng ta bái kiến thế giới chi vương, Thiên đỉnh chi chủ, Thái Nhất Miện Hạ." Tám trừ Hi Hỏa cùng Thường Hy bên ngoài, còn có sáu đạo như mộng như ảo thân ảnh. Trừ cái kia bốn vị bị nhân quả du diên từng bước xâm chiếm rơi bốn vị nguyên sơ chi linh, còn lại đều ở nơi này, hướng về Thái Nhất khom người lớn tiếng khen hay. Cho dù là cộng công, đều không còn mảy may trước đây kiệt ngạo cùng phẫn nộ. Bất luận là động tác, thanh âm hay là ánh mắt, đều là tất cung tất kính, vui lòng phục tùng. Một đợt này, thuộc về là không tiêu không nạo. "Các ngươi, tiến về hoàng tuyển đi." Thái Nhất vung tay áo nói ra. Gió nhẹ chợt trận, cái kia sáu đạo thân ảnh hư ảo lập tức giống như cắt bụi bình thường, tiêu tán tại cái này trên cựu trọng thiên không gian. Cái này trên chín tầng trời, liền đổi lại Thái Nhất nỉ non, trong mắt giá vọng cũng không bởi vậy chỗ cô tịch mà biến mất, ngược lại càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng thấp giọng nói ra: "Đại La Thiên, giới này chuyện, có thể Hỗn Độn Hải còn vô ngần." Thái Nhất trước đây từng nói, muốn để Hỗn Độn Hải nên đón kết thúc, cũng không phải là nói đùa. Sớm muộn cũng có một ngày, Thiên Đình đại thế giới phạm vi sẽ bao quát toàn bộ Hỗn Độn Hải. Mà ở trước đó, Thiên Đình chính là chúng sinh chi bờ bên kia. Đệ Bắc Cảnh chính là bờ bên kia. Đáng tiếc, bây giờ cái này rút lại Thiên Đình đại thế giới còn không gọi được là bờ bên kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả, vô ngần trong Hỗn Độn Hải một mảnh bão hoang. Cùng với những cái khác đại thế giới thậm chí là thế giới bề hệ, cũng không có khác biệt về bản chất. Xử lý xong những việc vật này, Thái Nhất liền lên tiếng lần nữa, tuyên bố Thiên Đình giới luật. Phàm Thiên Đình sinh linh, hạn trong vòng 10 ngày và ở Cửu Trọng Thiên, không được quấy nhiễu trên mặt đất sự tình. Thiên Đình tính là cái gì nơi đến tốt đẹp sao? Không, chí ít tại tuyệt đại bộ phận sinh linh trong mắt, Thiên Đình còn không bằng U Minh chi địa. Bởi vì Thái Nhất tạo thành Cửu Trọng Thiên, trên bản chất chính là một cái cự đại phiên lọc chuyển hóa khí, đem thế giới bên ngoài cái kia vô lượng hỗn độn vật chất lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa làm có thể bị thế giới, thậm chí sinh linh trực tiếp hấp thu vật chất. Mà cứ như vậy, Cửu Trọng Thiên liền biến thành một mảnh không giờ khắc nào không tại cuồng bạo hư không, mà lại càng lên cao, cần thiết tiếp nhận áp lực liền càng lớn. Thậm chí tại Cửu Trọng Thiên nội tu thịnh hành, cũng sẽ chia sẻ bộ phận chuyển hóa hỗn độn vật chất tác dụng. Phi thăng nghi thức tạm hoãn đây là bởi vì cái kia hỗn loạn con ngươi làm thế giới trên mặt đất phát sinh dị biến, còn có đúc lại Cửu Thiên sau, trên mặt đất cũng sẽ xuất hiện một chút dị biến. Những này đều cần một chút cường giả đến ổn định thế cục. Chúng sinh thọ nguyên cắt giảm, Tiên Thiên thọ 200 năm, Vũ Trúc thọ 500 năm, Vương giả thọ 800 năm, Đại Năng thọ 1600 năm nhập thiên đình người, nhưng phải trường sinh. Đầu này rất trọng yếu. Lúc trước đặt chân siêu phàm sinh linh thọ nguyên quá dài, Tiên Thiên đều có thể có gần ngàn năm tuổi thọ. Không chút khách khí nói, từ Thái Nhất quật khởi sau gần đây 20.000 năm thời gian, đều không đủ lấy để một vị đại năng tự nhiên tử vong. Trước đây tinh khí khô kiệt, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì trong vạn tộc cất giấu một đống lao bất tử. Chớ đừng nói chi là bây giờ thiên đình thế giới ở vào suy yếu kỳ, những lao bất tử này không đi nữa chết, vậy thì có điểm không nói được làm xong những này, Thái Nhất khí tức quanh người thu liễm, hai con ngươi chậm rãi khép kín, dần dần rơi vào trong trạng thái ngủ say. Chương 246, Thiên Đình Kỷ Nguyên chương 246, Thiên Đình Kỷ Nguyên Đông. Trong hư không truyền đến tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều tại rất nhỏ rung chuyển, chúng sinh đỉnh đầu càng là có mênh mông trật tự chi lực tràn ngập, phản phất là vị kia khai thiên tích địa cự nhân, lại lần nữa vung bầy dịu, muốn trọng diễn địa thủy hỏa phong. Thế gian vô số sinh linh nóng nhìn thiên cung, đều là sắc mặt đột biến, khắp cả người phát lạnh. Đó là tại đối mặt quy tắc cảm giác bất lực. Bây giờ Thái Nhất tại giới này chỉ có thể mới tính được là chân chính miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp thủy. Mẹn mẹn một lời, liền có thể thay đổi giới này vận hành pháp tắc. Không, không cần, ta còn không muốn chết ta. Một tòa không biết tên trong sân nhạc, xông ra một vị đệ tứ cảnh sinh linh, hướng về bốn phía chạy thủ mạng. Newton né tránh đỉnh đầu cái kia quanh quẩn lấy thế giới áp ý trật tự chi lực. Hắn là một cái lao bất tử, tại nguyên sơ chi linh thống trị thế giới thời điểm cũng đã là đại năng, nếu là thời đại kia sinh linh còn sống, tất nhiên sẽ hét lên kinh ngạc. Cái này đúng là một vị đã từng có uy danh hiển hách cường giả. Hắn chưa từng tham dự tuyệt địa thông thiên sự tình, cũng chưa từng tham dự vào vạn tộc tranh bá bên trong, thậm chí liền ngay cả mình tộc đàn đều đã đem nó lãng quên. Vì cái gì chỉ là sống sót, dù là như côn trùng bình thường xấu xí sống sót. Nhưng bây giờ, Thiên Đình cử binh phạt tiên, lại là lan đến gần hắn. Thiên ý biến thành trật tự chi lực, muốn chém đi tuổi thọ của hắn. Nhưng hắn sống lâu như vậy, nguyên bản thọ nguyên cũng đã gần muốn đi cho tới hôm nay, bây giờ nếu là lại bị trật tự chi lực ăn mòn, sợ là không cần mấy năm liền phải hóa thành bụi đất. Ông, trật tự chi lực vận chuyển, hóa thành một thanh thiên đao, tách ra vô tận sắc bén hơi thở. Đâm hắn ra thì thấy đau, phản phất một giây sau liền sẽ chạm tại trên người hắn. Lao thiên gia, Lao thiên gia tha mạng, ta nguyện vào ở Cửu Trọng Thiên. Ngay tại thiên đao sắp chém xuống một khắc này, hắn rốt cục nhả ra. Hoa sau đó liền thấy bầu trời giống như là vỡ ra một cái khe, một đạo rực rỡ kim thần quang phổ chiếu xuống, đem nó bao phủ ở bên trong, chậm rãi thăng lên Cửu Trọng Thiên bên trong. Mà tại thăng nhập không trung sau, hắn rõ ràng nhìn thấy, như trong thiên hạ hiện lên lấy lít nha lít nhít rực rỡ kim quang trụ. Như hắn như vậy sinh linh, nói ít có ngàn vạn số lượng. So với những cái kia bị Thái Nhất cưỡng ép phi thăng lão bất tử so sánh, Thiên Đình sinh linh đối với cái này Cửu Trọng Thiên lộ ra hứng thú mười phần. Vừa mới đặt chân trong đó, liền bị khiếp sợ nói không ra lời. Mỗi một trọng thiên đều như là một mảnh tinh không, từng viên đại tinh ở trong đó lưu chuyển, như là còn tại rèn luyện máy móc bình thường, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Mỗi một lần chuyển động, đều sẽ phun ra ra cơ hồ hóa thành thực chất tinh khí, hình thành mảng lớn mây mù, tiêu tán ở trên trời ở giữa. Có một loại man hoang, nguyên thủy mỹ cảm, không gì sánh được chẳng quan. Mà càng lên cao, cái này mây mù liền càng nồng đậm, nhưng trong đó tạp chất cũng liền càng lớn. Bình thường đệ tứ cảnh sinh linh chỉ có thể đợi tại thứ nhất hoặc đệ nhị trọng thiên, nơi này tinh khí đã tương đối thuần khiết, trên cơ bản có thể trực tiếp thu nạp nhập thể. Đại Thiên Tôn pháp chỉ, sát phong tinh thần. Mà đang quen thuộc cửu trọng thiên sau trước tiên, Phục Hy liền lấy ra điều lệ. Đã từng ba viên tứ tượng tinh không phụ trách chống trời, vị cách vốn là bị cất cao một lần, mà bây giờ tinh đấu càng là triệt để làm cửu trọng thiên ở giữa lương trụ, vị cách lại lần nữa bị cất cao. Có thể nói, bất luận cái gì một ngôi sao thần bị, đều đủ để tạo nên một vị đệ ngũ cảnh cường giả. Những cái kia làm cho bên trên danh tự đại tinh, càng là có thể tạo nên đệ lục cảnh cường giả. Nếu là lấy tinh vực mà tính, càng là đủ để bồi dưỡng được đệ thất cảnh sinh linh. Mà những này, tự nhiên là muốn phong thưởng cho những cái kia có công chi thần. Nhất là Côn Lôn đại chiến, trận chiến kia thiên đỉnh đánh không gì sánh được thảm liệt, mặc dù sau đó Phục Hy cấp ra phong thưởng, nhưng cùng đại chiến thảm liệt trình độ so ra, cùng nói là phong thưởng, không bằng nói là bồi thường. Ma giới một phương do võ tổ, bây giờ ma tôn mở tiểu thế giới. Hắn đứng chắc tay, ngắm nhìn trên bầu trời, trong mắt tràn đầy khâm phục, kính trọng, cùng nồng hậu dày đặc tương vọng thần sắc. Đã từng, thế giới của hắn đã từng đụng phải thiên đỉnh đại thế giới trước đây như vậy kết nạn, đáng tiếc trong thế giới của hắn cũng không có một cái thái nhất hành không xuất thế, lấy sức một mình trấn áp cổ thần, chém giết thế giới đại địch, cải biến toàn bộ thế giới hướng đi. Vì sao? Thái nhất không phải sinh ở thế giới của hắn. Ma tôn đại nhân đúng lúc này, phía sau vang lên một đạo kiểu kiểu nhược nhược giọng nữ. Lần này ý thức để võ tổ nhíu mày lại, căm ghét chi sắc không che giấu chút nào. Đây là diễn đến đâu một bước? Đúng rồi, đào thần cốt, cứu trà xanh. Vừa vặn bây giờ thái nhất hạ xuống trật tự chi lực, gọt đi chúng sinh số tuổi thọ, liền ngay cả hắn cái này ma giới cũng không ngoại lệ, bất quá cái này vừa vặn cho hắn một cái quét xương lý do. Thật không làm rõ ràng được. Những nữ tử này mỗi ngày cũng không tu luyện a, làm sao cảnh giới tăng lên nhanh như vậy? Nếu không có hắn đã tu thành bất hủ, độc thân đối mặt mấy cái đệ thất cảnh sinh linh, thật là có bắn tỉa sợ hãi. Thái nhất đã là tư chất ngút trời, vệ nghệ cổ kim, nhưng tấn thăng đệ thất cảnh cũng hao tốn gần 4.000 năm mới đạt tới đệ thất cảnh, chính hắn càng là hao tốn trên vạn năm. Mà những nữ tử này lại có thể tại ngắn ngủi giữa mấy chục năm đạt tới đệ thất cảnh. Nghĩ như vậy, võ tổ trong lòng cái kia từng kia thương hại giống như hỏa tinh tử bình thường, nhanh chóng mai danh nhận tích. Khoét xương, nhất định phải hung hăng đảo. Cơ thủy bộ lạc trở thành nhân tộc cơ thủy bộ thủ lĩnh có hùng thị ngay tại xuất lĩnh sĩ tốt thanh lý trong cương vực chủng tộc. Đám côn trùng này phảng phất trời sinh chính là vì hủy diệt mà đến, những nơi đi qua một mảnh hoang vu, đừng bảo là sinh linh, chính là một mảnh lá xanh đều không nhìn thấy. Thậm chí, bọn hắn đói gấp thời điểm, sẽ còn đi gặm ăn thổ nhưỡng. Tuy nói thực lực không mạnh, nhưng đối mặt cái kia phô thiên cái địa, phảng phất vô cùng vô tận giống như bầy trùng, bất luận sinh linh gì đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Chớ đừng nói chi là, hôm nay thiên hạ sinh linh đều đầu tiên là bị thiên địa ý chí rút ra tu vi, sau đó lại bị thiên ý chém một đao. Nhưng là hùng thị cũng không được trí. Đối với hắn mà nói, cái này chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hắn quật khởi thời đại hơi trễ, đến mức chính mình thế hệ này thiên tiêu sớm đã trưởng thành, vẹn vẹn nhân tộc liền có đông di bộ lạc gấu trúc kỵ sĩ, cùng hình tiên cho chút. Trong vạn tộc còn có vô số cường giả, còn có cường thịnh gần 5.000 năm, còn từng có được qua thiên hạ cộng chủ danh hiệu Khương Thủy Bộ rơi. Cho tới nay, nhân tộc các bộ công nhận cường giả là Khương Thủy Bộ viêm đế. Câu nói này liền như là một tòa núi cao giống như một mực đặt ở có hùng thị trên đầu. Nhưng bây giờ trải qua trận này thiên địa dị biến, tất cả mọi người về tới ban sơ hàng bắt đầu. Đây là một thời đại mới. Đối với thiên đình trong đại thế giới sinh linh tới nói, cuộc dị biến này là lòng trời lở đất, nhưng đối với thế giới bên ngoài, những cái kia ở vào hỗn độn hải chi bên trong thế giới khác, sao lại không phải đâu? Thiên đình ánh sáng như vậy lóa mắt, quá mức chói mắt. Nó có thể chỉ dẫn thiên đình đại thế giới sinh linh về nhà, cũng có thể đem ngấp nghé thiên đình đại thế giới khác sinh linh dẫn tới. Chương 247, Cơ Hiên Viên chương 247, Cơ Hiên Viên tại lịch 14.007 năm thiên đình mọi người tại quen thuộc cựu trọng thiên hoàn cảnh sau, rất nhanh liền tại Phục Hy chỉ thị bên dưới, một lần nữa nhặt lên khai thác hỗn độn hải, tìm kiếm thế giới khác lưu trình. Thật sự là một lần này ngày kia đình đại thế giới tổn thất nặng nề, ngắn ngủi mấy năm ở giữa thế giới chất lượng chỉ ít trôi qua ba thành. Dù là bây giờ cựu trọng thiên thu nạp hỗn độn vật chất tốc độ muốn so đã từng nhanh lên gấp mấy bạn, nhưng muốn bổ khuyết cái lỗ hổng này vẫn như cũ cần trên vạn năm thời gian. Mà lại bây giờ có thái nhất tọa chấn trên cựu trọng thiên, cũng vì thiên đình khai thác hỗn độn hải cung cấp cực lớn tiện lợi, chỉ ít không cần lại sợ hãi bọn hắn sẽ hay không tại trong hỗn độn hải mê thất. Như vậy tiện lợi há có thể không thêm vào vận dụng? Tại lịch 14.009 năm Nam Thiên Môn thủ tướng Cự Linh Thần truyền đến tin tức, Nam Thiên Môn tại Thái Nhất Chi Quang ảnh ở dưới, ngay tại dần dần hướng lên Thiên Đình Đại Thế Giới dựa sát vào. Bây giờ Thiên Đình Đại Thế Giới nhu cầu cấp bách bổ sung vật liệu, liền Nam Thiên Môn thể lượng đến xem, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Phục Hy trầm tư thật lâu, cuối cùng cũng không có làm như vậy, mà là cùng bây giờ làm Thiên Trụ Thí Thần trong chiến mâu Thiên Địa ý chí câu thông, không còn dẫn dắt Nam Thiên Môn. Dù sao ngày sau Thiên Đình Đại Thế Giới tất nhiên muốn biến trình. Mà hỗn độn hải không thể so với thế giới bên trong, muốn tìm được một cái nơi thích hợp đặt chân cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Toại lịch 14.035 năm so với vững bước phát triển cựu trọng thiên, trên mặt đất vạn tộc liền lộ ra không gì sánh được kịch liệt. Một là bởi vì thiên hạ chúng sinh đều tại thái nhất pháp lệnh phía dưới, về tới cùng một hàng bắt đầu, cái này tương đương với cho rất nhiều sinh linh cơ hội thứ hai. Thứ hai là những cái kia từ xưa đường mà đến người xuyên biệt, cảm nhận được vị tiêu bệ nghệ cổ kim tương lai, trấn áp vạn thế càn khôn đại thiên tôn lâm vào ngủ say, liền không nứt đỉnh đều mai danh nhận tích. Trên đầu của bọn hắn lại không cản trở, để bọn hắn thấy được cơ hội. Nhao nhao từ ẩn nút trên vạn năm trong hang ổ nhảy ra ngoài. bắt đầu quấy thiên hạ phong vân. Ngay từ đầu, bọn hắn còn cẩn thận, sợ đây là một cái bẫy. Nhưng theo bọn hắn ở giữa thiên địa hoạt động một đoạn thời gian, lục lọi ra một chút quy luật. Tuy nói Đại Thiên Tôn rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng hắn sở định dưới thiên quy pháp lệnh vẫn như cũ không người có thể dung chuyển, như muốn hành tẩu thế gian, còn phải thụ thiên ý một đao, tu vi, tuổi thọ cùng nhau bị chém xuống. Không thể không nói, những người xuyên vị hệ này thủ đoạn cũng không tệ lắm, nếu là quyết tâm muốn giấu, chính là thái nhất đều khó mà phát giác tung tích của bọn hắn. Mà ở vào cùng một hàng bắt đầu, thiên hạ trong vạn tộc thiên tiêu, liền chưa hẳn so những người xuyên vị hệ này kém. Có Hùng Thị, càng là trong đó người nổi bật. Trước đây thiên địa dị biến thời điểm, có Hùng Thị xuất lĩnh lấy cơ thủy bộ nhân tộc, bốn chỗ tiêu diệt toàn bộ chủng tộc, bởi vậy thu nạp rất nhiều bởi vì thiên tai, nhân họa mà phá diệt bộ lạc nhân khẩu. Đây là một cái cực độ khó chịu thời đại. Vạn tộc cường giả triệt để tuyệt tích, người mạnh nhất bất quá đệ tứ cảnh, lại tinh khí mỏng manh, vạn đạo không hiện, khó mà tu hành. Nhưng vạn tộc nội tình lại hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không đoạn tuyệt. Nhân tộc lấy văn tự ghi chép tổ tiên trí tuệ, vạn tộc lấy huyết mạch truyền thừa thủy tổ lực lượng. Mà nhân khẩu nhiều ít, liền thành phán định một phương thế lực cường đại hay không có tiêu. Nhưng thiên hạ sao mà to lớn? Cơ thủy bộ lạc bởi vì thu nạp nhân khẩu mà thực lực tăng nhiều, nhưng cũng làm cho tự thân lộ ra cực kỳ cồng kềnh, hành động bất tiện. Có Hùng Thị nghĩ đến chiến thuyền, cái kia không thể nghi ngờ là nhân tộc trí tuệ kết tinh, chẳng những có thể qua lại hư không, càng là chiến trường lợi khí. Nhưng chiến thuyền đối với tinh khí cái kia to lớn nhu cầu, lại cũng không phù hợp cái này thời đại mặt pháp. Dù là cắt giảm chiến thuyền phối trí, không cầu sát thương, chỉ cầu vận chuyển, nhưng như cũng khó xử đại dụng. Thẳng đến có một ngày, có Hùng Thị tại di chuyển mới thu lũng nhân khẩu lúc, bởi vì vận chuyển năng lực không đủ dẫn đến đồ ăn không đủ, không thể không mạo hiểm xuyên qua một đầu hẻm núi, rút ngắn lộ trình. Lại tại nơi đây bị mai phục, địch nhân lấy lũy thạch gỗ lăn trọng thương có Hùng Thị đội ngũ, cướp đi đám người kia miệng. Cơ thủy bộ thủ lĩnh, tương lai hoàng đế. Địch nhân đứng tại trên hẻm núi, ở trên cao nhìn xuống như chó nhà có tang giống như có Hùng Thị, ngôn từ khinh thường, không gì hơn cái này. Thiên hạ này cộng chủ vị trí, hắn có Hùng Thị ngồi, ta Lâm Phàm chưa chắc ngồi không được. So với Lâm Phàm hăng hái, có Hùng Thị lại là đầy bụi đất. Hai mắt lồi ra, sở dĩ không lo lắng ánh mắt sẽ rơi ra đến, là bởi vì tròng trắng mắt bên trên trải rộng tơ máu, như là một cái bắt tay. Thủ lĩnh có Hùng Thị bộ hạ tiến lên khuyên giải, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Một lúc lâu sau có Hùng Thị đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trở lên, cấp tốc túi đầu tìm kiếm tảng đá, trong miệng còn không ngừng nỉ non, chạm nhược phong ma, ta đã biết, ta đã biết ta. Theo có Hùng Thị một phen rèn luyện, nguyên bản hình thù kỳ quái tảng đá biến thành hình tròn. Chỉ tiện tay ném đi, nguyên bản rơi xuống đất ở đâu chính là cái nào tảng đá, lại như kỳ tích lại hướng về phía trước lăn tốt một khoảng cách. Ha ha ha. Có Hùng Thị tùy ý cười, trêu đến cơ thủy bộ đám người cùng nhau nhíu mày, không làm rõ ràng được vì cái gì, chỉ cảm thấy có Hùng Thị là bị bất thình lình thất bại cho đả kích được động kinh. Phải biết, nhân tộc các bộ truyền thừa đều tuần hoàn theo đến từ thái nhất kinh nghiệm. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là có thể chịu đựng ở đả kích. Nếu là có Hùng Thị bị bại một lần này liền hồn bay phách lạc, vậy hắn tuyệt đối không thích hợp ngồi cơ thủy bộ thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, đám người tâm tư dị biệt. Có Hùng Thị đắm chìm tại phát hiện của mình bên trong, cũng không để ý bốn phía tâm tư của mọi người. Tại chân trọng thu hồi khối kia có thể nhấp nhô tảng đá sau, liền dẫn đám người trở về cơ thủy bộ lạc. Sau đó liền bắt đầu đóng cửa làm xe. Mà có Hùng Thị được động kinh tin tức cũng tại cơ thủy bộ lạc bên trong lưu truyền ra. Đã từng những cái kia cùng có Hùng Thị tranh đoạt cơ thủy bộ thủ lĩnh vị trí người bị thua, cũng theo đó dâng lên rất nhiều khác tâm tư. Thẳng đến toại lịch 14.038 năm không đợi có Hùng Thị xuất quan, liền có thật nhiều người cưỡng ép xâm nhập có Hùng Thị chỗ ở, muốn bức nó thoái vị. Giá. Mà nên đón bọn hắn chính là một thất phấn võ phi nước Đại Long Mã, có Hùng Thị đứng tại một bộ do đầu gỗ chế tạo thành, đám người chưa từng thấy qua vật bên trên, như gió bình thường chạy nhanh. Cho đến lúc này, những người này dù là có ngốc, cũng nhìn ra được vật này tác dụng. Vừa mới còn khí thế hung hăng đám người, lúc này liền kinh động như gặp thiên nhân, không hề đề cập tới thoái vị sự tình. Xe, bởi vậy sinh ra. Thứ này kỳ thật tồn tại qua, đó là thái nhất còn nhỏ yếu thời khắc, nhưng theo nhân tộc càng cường đại, xe cũng liền nhanh trong tối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Nhưng bây giờ cái này thời đại mặt pháp, xe tầm quan trọng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cơ thủy bộ lạc theo xe vận dụng, giải quyết quật khởi cái cuối cùng trở ngại, toàn bộ bộ lạc cấp tốc lớn mạnh. Mà có Hùng Thị, cũng theo xe phổ cập, đạt được hiên viên tên. Đạt được cơ thủy bộ lạc tất cả mọi người, tôn kính phát ra từ nội tâm. Cho dù là những cái kia đã từng cùng có Hùng Thị cạnh tranh thủ lĩnh vị trí, quyết định bắt chước thủy tổ, cùng nhau là có Hùng Thị quan bên trên cơ chữ, để tỏ rõ hiên viên đối với cơ thủy bộ lạc công tích. Cơ hiên viên, bởi vậy mà sinh. Chương 248, thôn vệ thế giới chương 248, thôn vệ thế giới toại hoàng lịch 14.159 năm cựu trọng thiên phát sinh một kiện kinh động tất cả mọi người đại sự. Ra ngoài khai thác hỗn độn hải thiên đình đội tàu, rốt cục mang về cái thứ nhất thu hoạch. Đó là một phương tiểu thế giới, lớn nhỏ cùng chủng tộc tiểu thế giới tương tự, nhưng nó chất lượng lại là chủng tộc tiểu thế giới hơn trăm lần, lạ thường nồng hậu dày đặc, toàn bộ thế giới đều tràn đầy nồng hậu dày đặc tinh khí. Trong đó vẫn tồn tại siêu phàm sinh linh, hơn nữa có thể dung nạp đệ tứ cảnh cường giả. Tuy nói so với thiên đình đại thế giới, cái này giống như là tinh cầu cùng hạt bừng, nhưng vẫn như cũng là một cái đáng giá ăn mừng tin tức. Nhưng bởi vì có chủng tộc tiểu thế giới tiền lệ này phía trước, bây giờ chấp trưởng thiên đình Phục Hy cũng không bởi vậy bị vui sướng choáng váng đầu óc, mà là trước tiên leo lên Đại La Thiên, thỉnh giáo thái nhất. Tuy nói đã qua gần 200 năm, nhưng cái này Đại La Thiên vẫn như cũ như là vừa mới mở bình thường. Man hoang, cô tịch, trừ hỗn độn hư vô, lại tìm không ra một tia sát thái. Hai viên to lớn tinh thể một khắc không ngừng lên đỉnh đầu chuyển động, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất muốn đem bước vào giới này sinh linh tính cả linh hồn cùng một chỗ nghiền nát. Cho dù là Phục Hy, đều cảm thấy trận trận khó chịu. Cái này Đại La Tiên, chính là hết thể sinh linh cấm địa. Bởi vì hai viên chí tôn tinh thần đã sớm thoát thai hoàn cốt, lúc này không giống ngày xưa. Nguyên sơ chi linh chất lượng, còn có tại giới này tăng thu giảm chi tiết kiệm 6 thành chất lượng, toàn bộ đều bị Thái Nhất đầu nhập vào cái này hai viên chí tôn trong tinh thần. Nếu không, cho dù cái này hai viên chí tôn tinh thần cường đại tới đâu, cũng vô pháp gánh chịu mãi mãi không ngừng nghỉ hỗn độn dòng lũ. Phục Hy đôi mắt buông xuống, tiết hầu phát khô, tâm tình hưng phấn tại thời khắc này bị làm hao mòn hầu như không còn. Nguyên bản bước chân trầm ổn cũng biến thành có chút sợ hãi rụt rè. Thái tổ còn ở đây gặp nạn, hắn vậy mà bởi vì lấy được một chút xíu thành tích liền không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Quá Hạo Thiên Tôn, dừng bước. Ngay tại Phục Hy do dự thời khắc, chí tôn trong tinh thần truyền ra hai đạo bình thản tiếng vang. Theo Nhật Tinh Nguyệt Hoa vẩy xuống, Hy Hòa cùng Thường Hy thân ảnh hiện hiện tại vương tọa trước đó, một người nô ra một con cựu son ngọc bàn tay, đem Phục Hy ngăn ở vương tọa phía dưới. Dường như đã nhận ra Phục Hy không vui, Thường Hy mở miệng giải thích, Đại Thiên Tôn bây giờ gánh vác giới này tồn vong, mong rằng Quá Hạo Thiên Tôn lý giải. Phục Hy cúi thấp đầu, sau một hồi khá lâu mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ. Lý giải là. Phục Hy tới a đúng lúc này, trên vương tọa, một đạo nột ngạt lại khó nén thanh âm mệt mỏi vang vọng tại toàn bộ Đại La Thiên. Thái Nhất chậm rãi mở mắt, vẫn như cũ như lúc trước như vậy, từ ái mà tường hòa nhìn chăm chú lên Phục Hy, tựa hồ hết thể cũng không có thay đổi. Nhưng Phục Hy lại là thân thể chấn động, vốn là cái đầu cúi thấp, rủ xuống sâu hơn. Hắn đã nhận ra, cái kia. Trong thanh âm dừng lại, vị tiêu bệ nghệ cổ kim Thái Nhất, bây giờ lại không cách nào tại có sinh linh xâm nhập chính mình lĩnh vực trước tiên phát hiện người tới thân phận. Bất hiếu tử tôn Phục Hy, bái kiến Thái Tổ. A, ta đã nói với ngươi a, quá độ khiêm tốn, vậy liền thành ngạo mạn. Thái Nhất lại là trêu ghẹo nói, tiểu tử ngươi tính cách này sợ là theo Lôi Trạch Long Thần, mặt ngoài nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế trong lòng sợ là không nhìn ra hơn mấy cá nhân ngươi đi lên, khẳng định có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết. Nói đi. Phục Hy rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, đem tiểu thế giới sự tình cáo chi Thái Nhất. Chỉ là lặng yên ở trong lòng quyết định, sau ngày hôm nay nhất định phải tăng lớn đi ngược chiều mở hỗn độn hải, chinh phạt thế giới khác tốc độ. Cái này cựu trọng thiên càng nhanh đúng chắc xuống, Thái Tổ liền có thể sớm một ngày thoát khốn. Như vậy, liền đem tiểu thế giới kia đầu nhập hỗn độn phong nhãn liền có thể, quản nó là nhân quả du diên hay là hỗn loạn đôi mắt, đều mơ tưởng thông qua bản tọa Đại La Tiên. Thái Nhất trầm tư một lát, lập tức làm ra quyết định. Phục Hy lĩnh chỉ sau liền cấp tốc rời đi. Hắn biết rõ, Thái Tổ sở dĩ ngủ say, chính là vì giảm xuống tự thân năng lượng tiêu hao, mỗi thức tỉnh một giây đều tương đương với trên vai tăng thêm gánh vác. Phải biết, bây giờ Thái Nhất thế nhưng là trấn áp toàn bộ thiên đỉnh đại thế giới. Có thể nói, ở giữa thiên địa này vạn ức sinh linh hết thể sinh mệnh hoạt động, thậm chí cả thế giới vận chuyển đều hệ tại Thái Nhất một thân. Bình thường bất hủ tòa hạ, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị rút thành làm. Trăm năm về sau, thiên đình đội tàu đã đem cái kia phương tiểu thế giới toàn bộ đem đến Thái Nhất chi quang phạm vi bao phủ, cũng chính là Nam Thiên môn vị trí. Sau đó liền không cần đội tàu làm cái gì, Thái Nhất chi quang sẽ tự động đem vùng tiểu thế giới này dẫn dắt đến hỗn độn phong nhãn bên trong. Lại là 8 năm sau cái kia phương tiểu thế giới bị cuốn vào hỗn độn phong nhãn bên trong, như là trong vòng xoáy lá rụng, theo từng vòng chuyển động, cuối cùng từ hỗn độn phong nhãn rơi vào Đại La Tiên. Thái Nhất trong khoảnh khắc mở ra hai con ngươi, trong đó hình như có đại tinh va chạm, thế giới sinh diệt, chất chứa vô tận áo nghĩa. Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao ẩm vàng bộc phát ra ước vạn lần ánh sáng, mãnh liệt năng lượng thậm chí đem toàn bộ hỗn độn phong nhãn đều bị nô lên. Mà cái kia phương tiểu thế giới liền như là trong vũ trụ, bị lực hút xé nát tinh thần. Tiểu thế giới trong nháy mắt bắt đầu vỡ tan, hóa thành tinh cắt bụi giống như vật chất, bị hai viên chí tôn tinh thần dẫn dắt hình thành tinh hoàn, sau đó lại lần nữa bị nghiền nát. Cho đến rốt cuộc không nhìn thấy vật chất tồn tại, toàn bộ hóa thành năng lượng tinh thuần, lúc này mới chậm rãi hướng về Đại La Thiên là xuống. Một phần nhỏ tụ hợp vào Thái Nhất cùng dưới thân trong vương tọa. Tuyệt đại bộ phận thì là tràn vào cựu trọng thiên cùng trên mặt đất bên trong. Hô Thái Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại lần nữa khép kín hai mắt. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể trông thấy, mí mắt tại khẽ run, khó mà bình phục. Cái này giống như là một cái đói tức giận người, đột nhiên ăn vào một ngụm lương thực. Một ngụm này lương thực hiển nhiên không cách nào ăn no, sẽ chỉ làm cái kia đói lâu người bài tiết ra đại lượng axit dạ dày, cảm giác đói bụng cũng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá ngược lại để Thái Nhất có tâm tư đi xem một cái này bây giờ thiên hạ. Chư tiên chi giã đây cũng không phải là một mảnh trường tồn địa vực, mà là tại đại lục bị xé nứt thành thập địa lúc, hình thành một mảnh bình nguyên. Khắp nơi đều là còn ấm áp thi hải, tràn đầy khe đao binh, bị chém đứt cờ xí, rất hiển nhiên nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Kẻ bại cờ xí ngã vào bụi bặm, bị vô số người dẫm nhập trong vũng bùn. Bên thắng cờ xí vẫn tại tung bay, phía trên treo lên một cái to lớn cơ chữ. Cơ Hiên Viên tay cầm trường kiếm, ngồi ngay ngắn trên chiến xa, trước mặt là một cái bị trói lấy sinh linh. Sinh linh kia cho dù đã chiến bại, chính mình cũng bị bắt sống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, trong miệng không ngừng la hét ở bị lấy, vì cái gì? Vì cái gì ta thất bại? Điều đó không có khả năng a. Cơ Hiên Viên thì là lạnh nhạt lau sạch lấy trên trường kiếm vết máu, không nói một lời. Ta không phục. Cơ Hiên Viên, ta không có bại cho ngươi, ta là thua cho Thái Nhất. Nếu không có hắn thúc đẩy thiên ý nhúng tay, ta làm sao lại thua với ngươi? Nghe nói như thế, Cơ Hiên Viên lau trường kiếm động tác ngừng một lát, trong mắt hiện ra một vòng rét lạnh. Sau một khắc, vừa mới lau sạch sẽ trường kiếm lại lần nữa nhuốm máu. Một cái đầu lâu như chín mọng trái cây giống như rơi xuống đất, máu tươi bùng bãi, nhuộm đỏ mảng lớn bãi cỏ. Lâm Phàm, ta vốn cho rằng ngươi là đáng giá tôn trọng đối thủ. Nói thật, Lâm Phàm cho Cơ Hiên Viên mang đến rất nhiều phiền phức. Nương tựa theo đủ loại công cụ, xuất kỳ bất ý dùng bình chi pháp, đánh bại Cơ Hiên Viên mấy lần, thậm chí đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, liền ngay cả Cơ Hiên Viên chính mình cũng rất là kính nể cái này chưa bao giờ che mặt địch nhân. Nhưng thời gian dần trôi qua, Cơ Hiên Viên phát hiện, cái này Lâm Phàm sử dụng chi thuật, mặc dù quỷ thần khó lường, lại là đành phải kỳ hình, không được ý nghĩa. Ngược lại là bị Cơ Hiên Viên tại lần lượt sau khi thất bại học được, cũng cuối cùng bằng cái này lấy từ Lâm Phàm kỹ, đánh bại Lâm Phàm bản nhân. Chương 249, mệnh định chi vương, hay là đọ sức thiên chi sĩ. Chương 249, mệnh định chi vương, hay là đọ sức thiên chi sĩ. Đại La Thiên Thái Nhất cái kia uy nghiêm ánh mắt thấm nhuần cửu thiên, linh quang chợt hiện ở giữa giường như có thời không giao thoa, vận mệnh luân chuyển, từng màn không biết là đến từ đi qua hay là tương lai hình ảnh xuất hiện tại Thái Nhất trước mắt. Cơ Hiên Viên trầm mặc thật lâu, Thái Nhất dường như cảm thấy mỏi mệt, chống lên đầu. Hắn đối với vị này trong truyền thuyết vương giả, bây giờ lại bằng vào tự thân lực lượng, chém giết một vị người xuyên việt Cơ Hiên Viên, dâng lên hứng thú nồng hậu. Làm thế giới chi vương, Thái Nhất có quyền hành là nguyên sơ chi linh đều khó mà tưởng tượng. Cũng tỉ như, bây giờ như vậy, phản phật động mặc dòng sông lịch sử bình thường, nhìn chăm chú giới này sinh linh tương lai. Cơ Hiên Viên một đời liền như là phim đèn chiếu bình thường, từng màn tại Thái Nhất trong mắt lướt qua, cho đến chắc vá ra một cái hoàn chỉnh quy tích. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính áp đảo dòng sông lịch sử phía trên, mà là lấy thế giới chi vương quyền hành, từ nhân quả, vận mệnh phương diện đẩy ngược Cơ Hiên Viên một đời. Miễn cưỡng có thể tính làm vận mệnh quy tích, mà tại trước đây không lâu Thái Nhất cũng đã chứng minh, vận mệnh cũng không phải là không thể định. Nhất là tại bây giờ cái này thời đại mặt pháp, lại có một nhóm lớn người xuyên việt nhảy ra, quấy thiên hạ thế cục. Nếu là trước đây, Thái Nhất tất nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem trong truyền thuyết chuôi kia chúng thần hái thủ sơn chi đồng là hoàng đế tạo thành thánh đạo chi kiếm, ban cho vị này Cơ Hiên Viên. Dù sao hắn bao che khuyết điểm chuyện này, thiên hạ mọi người đều biết. Mà lại Cơ Hiên Viên bây giờ đối thủ không chỉ có riêng là Viêm Đế, Simu, còn có không biết bao nhiêu người xuyên việt. Bọn gia hỏa này, bản thân liền mang theo treo. Này làm sao có thể cho phép đâu? Thiên đình đại thế giới, không cho phép có người như bức như vậy tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn có khác biệt ý nghĩ. Tới đi, trong truyền thuyết vương giả A Thái Nhất mắt sắc lương thực, để cho ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng là mệnh định chi vương, hay là đọ sức thiên chi sĩ? Trầm tư thật lâu, Thái Nhất hay là nhất chỉ, nhẹ nhàng tại vương tọa trên lan can điểm nhẹ một chút. Chỉ một thoáng một cỗ sóng năng lượng vô hình liền khuấy động ra, tại toàn bộ sinh linh đều không có bất luận cái gì phát giác địa phương, truyền khắp cửu thiên thập địa, cho dù là phúc địa động tiên, ma giới, u minh, đều không ngoại lệ. Thái Nhất là toàn bộ thiên đình đại thế giới tăng thêm một tầng gông cùng xiềng xích, không cho phép bất luận tồn tại gì, lấy bất luận cái gì hình thức, thu lấy đến không thuộc về cái này thời đại mạt pháp lực lượng. Về phần thủ đoạn khác, Thái Nhất cũng không để ý tới. Dù sao tại thời đại mạt pháp này thời kỳ thế giới, có thể bình thường tu luyện chính là một cái mạnh nhất treo. Hết thể âm mưu quỷ kế, thủ đoạn đều tồn tại bài trừ chi pháp. Chỉ có lực lượng, cũng chỉ có lực lượng đủ để đạp đổ hết thảy. Sau đó, liền muốn nhìn vị này trong truyền thuyết vương giả. Cứ như vậy, tại Thái Nhất nhìn soi mói, Cơ Hiên Viên chém giết người xuyên việt Lâm Phàm sau, tại vô địch thủ, hao tốn hơn 10 năm thời gian, triệt để thống trị mảnh địa vực này. Nhân tộc cộng tôn, vạn tộc phụ thuộc. Bởi vì nhân tộc tổ địa, Thủ Sơn chi khư, ở vào phương địa vực này. Vì vậy vùng đại địa này được mệnh danh là Tổ Châu. Nhưng sau đó tựa hồ đã đạt tới cực hạn. Thiên hạ thập địa đã bị biển cả cắt đứt, mà tại cái này đệ tứ cảnh chính là người mạnh nhất thời đại. Lại có ai lại có thể vượt biển, đánh bại một cái khác lục địa bá chủ? Nhất là, cái này bị biển cả ngăn cách thập phương phía trên đại địa, còn có mấy vị so Cơ Hiên Viên sớm hơn một bước thống trị một chỗ thế lực. Thái Nhất nhìn thấy, Cơ Hiên Viên mấy lần điều động đội tàu vượt biển, cuối cùng đều là thất bại. Đi qua bao lâu? Mấy chục năm? Hay là trăm năm? Nhớ không rõ, Thái Nhất chỉ cảm thấy dài dằng dặc mà không thú vị, cái kia cố bởi vì thôn vệ tiểu thế giới mà tạm thời bị đè xuống ngủ rũ ngóc đầu trở lại, hai mắt khép kín, lại lần nữa rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà thiên hạ cũng không vì đã mất đi Thái Nhất cái này quần chúng mà đình chỉ bạo tàu thế cục, ngược lại trở nên càng cuồng bạo. Huyền Minh Châu nơi này từng là đại hoang chi bắc, nhưng vận khí không tốt lắm, tại đại lục bị xé nứt thời điểm, bị đẩy lên Bắc Minh chi hải vị trí. Đồng dạng là một phương bị hoàn toàn thống trị đại địa. Ân, bị người xuyên biệt tạo thành thế lực thống trị đại địa. Vị yêu đại thiên tôn lại ngủ say đi qua. Hơn 10 đạo thân ảnh trôi nổi tại Bắc Minh chi hải trung ương hải nhãn phía trên, mượn nhờ nơi này cuồng bạo thiên địa chi lực hình thành lấn thiên đại trận, giấu giếm tự thân hành tung. Bây giờ biết được Thái Nhất lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, rốt cục đi ra Bắc Minh hải nhãn, trở về Huyền Minh Châu. Huyền, chúng ta đến tột cùng muốn ẩn nút đến khi nào? Có người xuyên việt bất mãn hỏi lại. Tại ẩn nút trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều chiếm được hệ thống phản hồi, không cách nào lại vì bọn họ tăng lên cảnh giới, chỉ có thể cung cấp một chút đối với tu luyện vô ích đồ vật. Cái này khiến bọn hắn đối với Thái Nhất vị này đại thiên tôn càng bất mãn. Thậm chí trước đây còn có người đề nghị, thừa dịp Thái Nhất cùng hỗn loạn con người, thiên địa ý chí đối kháng lúc, đi chiếm chi vị. Chỉ là bị phủ quyết. Trốn đến, vị kia đại thiên tôn đối với chúng ta ác ý biến mất đằng sau. Cái kia được xưng là Huyền Sinh Linh nói như thế, lấy một chữ độc nhất làm tên, vẻn vẹn điểm này liền có thể nhìn ra, vị này nên là Thái Nhất một lần nữa mở ra cổ lộ sau, nhóm đầu tiên theo cổ lộ mà đến người xuyên biệt. Bởi vậy, hắn đối với vùng thiên địa này, đối với Thái Nhất đều có càng thêm khắc sâu nhận biết. Vị kia đại thiên tôn, không thể địch lại. Ngụy Tiên, nào có dễ dàng như vậy? Quân không thấy, cho dù là bọn hắn những người xuyên vị hệ này chỗ dựa lớn nhất hệ thống đều tại thái nhất một ý niệm, bị tăng thêm một tầng gông cùng xiềng xích. Nghe nói như thế, đông đảo người xuyên việt sắc mặt khác nhau, đại đa số đều là một mặt biệt khuất. Đối với mặt khác người xuyên việt tới nói, hệ thống bị tăng thêm một tầng gông cùng xiềng xích, không cách nào lại giúp bọn hắn tăng cao tu vi, đây chính là tại chặt đứt con đường của bọn họ. Chính là vậy quá một lòng hư, sợ sẽ bị bọn hắn những người xuyên vị hệ này vượt qua. Duy chỉ có Huyền, trong đôi mắt hiện lộ ra từng tia bừng lòng. Trong mắt hắn, hệ thống bị tăng thêm một tầng gông cùng xiềng xích, ngược lại là một tin tức tốt. Cái này cho thấy, vị kia đại thiên tôn đã không còn như đã từng như vậy, xuyên thấu cả người ôm lấy không thể vãn hồi ác ý, chí ít có thể mở một con mắt nhắm một con không phải sao? Nếu không có như vậy, lấn thiên đại trận mạnh hơn, thế nhưng không cách nào bao phủ toàn bộ Huyền Minh Châu, mà bọn hắn thống nhất Huyền Minh Châu tạo thành động tĩnh, dấu vết lưu lại có thể không hề ít. Hắn không tin vị kia đại thiên tôn thật không có phát hiện. Chúng ta thừa dịp lấy cơ hội này, nắm chặt thời gian nện vững chắc cơ sở, đợi cho mạn pháp kết thúc, hệ thống giải phong Huyền như vậy an ủi một đám người xuyên biệt cảm xúc. Đợi đến còn lại người xuyên biệt đều sau khi rời đi, Huyền lúc này mới thở dài một hơi, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên lầu cát, ngắm nhìn cái kia cựu trọng thiên đỉnh. Trong mắt không hề bận tâm. Tạm thời ở nút, là vì ngày sau cá chép hóa rồng, hóa thành chân long sau tiêu giao giữa thiên địa. Chương 250, hỗn độn cự ngao chương 250, hỗn độn cự ngao cùng một thời gian phục hy điều chỉnh đội tàu phân bố, sắp mở hỗn độn hải trọng tâm đặt ở thiên đỉnh đại thế giới phía đông, thiên đỉnh thuyền đội chính là ở nơi đó tìm được vùng tiểu thế giới kia. Nhưng đội hồ trước đây phát hiện một phương tràn ngập linh tính tiểu thế giới chỉ là vận khí cất chó. Tiếp xuống mấy trăm năm, thiên đỉnh sinh linh đều không có bất luận phát hiện gì. Mặc dù đã sớm biết hỗn độn hải vô ngần, dù là hàng hà xa số thế giới trải rộng trong đó, cũng cần đến ngàn năm thời gian mới có thể có chút thu hoạch. Nhưng cái này dài dằng dặc đến phảng phất không có giới hạn đi thuyền, thực sự làm hao mòn người hùng tâm trang trí. Thẳng đến một ngày này, thuyền viên đoàn máy móc giống như tiến hành mỗi tháng dò xét, trừ phía sau bọn họ ánh sáng, bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ chút đó là cái gì? Đại giới. Một phương đại giới. Sau một khắc, phụ trách dò xét thuyền viên bộc phát ra gần như điên cuồng la lên. Sau một hồi khá lâu, mới nhớ tới muốn thổi lên chân long kèn lệnh, đem trên chiến thuyền tiến hành các loại giải trí hoạt động, cho hết thời gian thuyền viên đoàn triệu tập lại. Vân Phàm trước tiên đuổi tới dò xét vị. Hắn là một vị đệ lục cảnh cường giả, đồng thời cũng là chiếc chiến thuyền này thuyền trưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia lại là một phương lớn nhỏ cùng bây giờ thiên đình đại thế giới không kém bao nhiêu đại giới. Dù là song phương cách xa nhau khoảng cách muốn lấy triệu dặm là tính toán đơn vị, nhưng một phương này đại giới vẫn như cũ chiếm cứ thuyền viên đoàn toàn bộ ánh mắt. Chiếc này tựa như giống như núi cao, dài mấy trăm cây số chiến thuyền, liền như là sắp đụng vào hành tinh bầu trời cao rất rưỡi. Chỉ là phương này đại giới hàng rào thế giới bày biện ra đen kịt chi sắc, hơn nữa nhìn đi lên có chút thô ráp, không giống thiên đình đại thế giới như vậy như bọt khí giống như thuần hoạt. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là một phương chân chính đại giới. Nếu có thể đem nó đánh hạ, tất nhiên có thể nhất cử bổ khuyết lên thiên đình đại thế giới thâm hụt. Chỉ là mênh mông như vậy đại giới, tất nhiên tồn tại đệ thất cảnh thiên tôn cấp cường giả, thậm chí còn có khả năng càng mạnh. Chỉ dựa vào bọn hắn, còn chưa đủ lấy dung chuyển. Xem ra chỉ có thể trước đem tọa độ ghi lại, chờ trở lại thiên đình đại thế giới, bẩm báo Thái Hạo thiên tôn định đoạn. Ngay tại vị này Vân Phàm trầm tư thời khắc, lại nghe được bên cạnh có thuyền viên nhỏ giọng trao đổi, các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta thuyền giống như gia tốc. Cách cái kia phương đại giới càng ngày càng gần, nếu có thể đem nó chinh phục ta lúc nào gia tốc. Vân Phàm có chút ngộng. Trong lòng của hắn đầu chính suy nghĩ đâu, đến tranh thủ thời gian hướng phía kia đại giới tiến tới, nhiều nghe ngóng điểm tin tức mang về đến trời đi, đến lúc đó lấy được ban thượng khẳng định so chỉ đem trở về một tọa độ hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu. Không tốt. Vân Phàm trong lòng giật mình, con ngươi chấn động mãnh liệt, toát ra nồng hậu dày đặc vẻ sợ hãi. Cái này vô ngần hỗn độn hải bên trong, không chỉ có riêng chỉ tồn tại lấy từng phương sáng chói thế giới, còn có lấy thế giới làm thức ăn hỗn độn tồn tại. Tránh ra. Vân Phàm đẩy ra dò xét thuyền biên, không giữ lại chút nào đem tự thân lực lượng rót vào dò xét linh bảo bên trong. Lần này, nhìn càng rõ ràng hơn. Cái kia phương đại giới, là thật tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về chính mình vị trí chiến thuyền phương hướng tới gần. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, Vân Phàm nhìn thấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Cái kia không phải cái gì đen kịt hàng rào thế giới, rõ ràng chính là lân giáp hoặc xương cốt. Thậm chí, Vân Phàm còn có thể nhìn thấy cái kia đen kịt hàng rào thế giới bên trên, trải rộng như dãy núi giống như nhô ra cốt thứ, mỗi một cây đều muốn so với bọn hắn dưới chân cái này mấy trăm cây số chiến trường lớn hơn vô số lần. Theo ánh mắt hướng phía dưới, liền thấy được hỗn độn cự thú đầu lâu cùng thân thể. Cái này lại là một đầu cùng loại cự ngao tồn tại. Có thể không nhìn cái kia ở khắp mọi nơi hỗn độn vật chất, cơ tứ chi hướng về chiến trường phương hướng du động. Nhanh, nhanh chuyển hướng, tốc độ cao nhất tiến lên. Vân Phàm lại bất chấp gì khác, liều mạng la lên bên cạnh thuyền biên. Bất luận trước mắt cái kia đến tột cùng là cái gì, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. A cũng may cái kia khủng bố đến cực điểm hỗn độn cự ngao tựa hồ cũng đối chiến trận cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng dù là như vậy, toàn bộ chiến trường đuôi thuyền đều bị cái kia hỗn độn cự ngao trên lưng nô ra cốt thứ phá nát, cuối cùng vẫn là như là rác rưởi bình thường, bị cái kia hỗn độn cự ngao du động lúc mang theo hỗn độn loạn lưu tung bay. Cũng may trên mỗi chiếc chiến thuyền đều tồn tại tương đương một bộ phận thuyền cũ viên, lúc này mới có thể cam đoan chiến thuyền không có đắm chìm. Nhưng 50,000 thuyền viên lại tổn thất 1/3, ba vị đệ lục cảnh cường giả trừ Vân Phàm bên ngoài càng là không một may mắn thoát khỏi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Là hỗn độn tồn tại sao? Thuyền trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Còn lại thuyền viên lâm vào trong lúc bối rối. Vân Phàm lại là trầm tư, nhìn về phía cái kia hỗn độn cự ngao rời đi phương hướng, chính là thiên đỉnh đại thế giới vị trí. Nói cách khác, cái này hỗn độn cự ngao hơn phân nửa là bị đại thiên tôn ánh sáng hấp dẫn tới. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem tin tức này chuyển về thiên đỉnh. Có thể bọn hắn chiến thuyền tốc độ, dù là tốc độ cao nhất đi thuyền, vẫn như cũ kém xa cái kia hỗn độn cự ngao, muốn giành ở phía trước trở về thiên đỉnh đồng phát ra dự cảnh, cái này căn bản là không thể nào. Trải qua ngắn ngủi suy tư, Vân Phàm cuối cùng làm ra quyết định. Chúng ta đi Nam Thiên Môn, nơi đó có thể trực tiếp trở về thiên đỉnh. Bất quá cái này lại cần bước lên phong hiểm cực lớn. Bởi vì nếu là đường cũ trở về, y theo thiên đỉnh đối với phía đông coi trọng, có rất lớn xác suất có thể đụng phải mặt khác khai thác hỗn độn hải chiến thuyền. Nhưng nếu là đi Nam Thiên Môn, lộ trình quả thật có thể co lại đến mấy lần, nhưng đụng phải mặt khác thiên đỉnh chiến thuyền tỷ lệ không nói không có, nhưng Vân Phàm cũng sẽ không đối với cái này đáp lại kỳ vọng. Nhưng vấn đề là, dưới chân chiếc chiến thuyền này, thật có thể kiên trì đến lúc đó sao? Vân Phàm không biết, nhưng hắn vẫn là phải thử một lần. Trăm năm sau đúng là nhanh hỗn độn cự ngao một bước, đem tin tức chuyển về thiên đỉnh. Đại giới lại là trên chiến trường thuyền viên đều rơi xuống tại trong hỗn độn hải, chỉ có Vân Phàm một người, ôm chiến thuyền hải tâm, gian nan trôi đến Nam Thiên Môn. Thân thể bị hỗn độn vật chất ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, đạo cơ bị hủy. Dù là phục dụng thần nông đan dược, lại cũng chỉ có thể bảo chứng nó còn sống, cơ hội cùng phàm nhân không khác. Ta đã biết, ngươi lại an tâm dưỡng bệnh. Phục Hy sắc mặt ngưng trọng gật đầu, thiên đình sẽ không quên các ngươi bỏ ra. Đợi đến Vân Phàm sau khi rời đi, Phục Hy thay đổi người trước uy nghiêm, bực bội xoa mi tâm, trong miệng càng là liên tục thở dài. Thời buổi rối loạn á, nhưng rất nhanh Phục Hy liền làm ra quyết định. Mệnh lệnh thiên đình sở thuộc, bất luận là ở bên ngoài khai thác hỗn độn hải đội tàu, hay là tại Cửu Trọng Thiên Bế Quan cường giả, toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị lương thảo quân giới. Có lẽ là bởi vì trước đây leo lên Đại La Thiên nguyên nhân, Phục Hy lần này làm ra một cái tuyệt không tính lý trí quyết định, cũng không xin chỉ thị thái nhất, mà là trực tiếp chỉnh quân, muốn cùng cái kia hỗn độn cự ngao tại trong hỗn độn hải đánh nhau một trận tận thế chi chiến. Hay là đạo lý kia, chỉ cần đem cái này hỗn độn cự ngao giết chết, tuyệt đối đầy đủ bổ khuyết lên thiên đình đại thế giới chất lượng thâm hụt. Mà lại người ta rõ ràng chính là chạy thiên đình đại thế giới tới, coi như bọn hắn không muốn đánh lại có thể thế nào? Thà rằng như vậy, còn không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường quyền lựa chọn khống chế tại trong tay mình. Thiên đình chưa từng sợ chiến, hoa hư không bị xé nứt, nữ hoa thân ảnh từ đó đi ra. Đã điều tra xong, đó cũng không phải hỗn độn tồn tại, mà là một loại chúng ta không biết sinh linh, trên lưng trở đi một phương đại giới, có thể tự do tại trong hỗn độn hải du động. Bao lâu đến thiên đình đại thế giới phạm vi bên trong? 500 không, có lẽ 300 năm, thậm chí 200 năm. Cái kia hỗn độn cự ngao tốc độ rất nhanh. Đầy đủ. Chương 251, đại tự thế giới chương 251, đại tự thế giới toại hoàng lịch 14360 năm thiên đình đã hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, Phục Hy, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Thần Nông, Thứ Hung, Hoàng, thống 10 vị đệ thất cảnh cường giả. Đồng thời linh 5 triệu mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh, bảo vệ ở trên thiên đỉnh đại thế giới bên ngoài, tạo thành một đạo do sắt thép cùng huyết nhục tạo thành bất hủ trường thành. Lít nha lít nhít, mang theo bàng bạc khí tức, phản phất một mảnh lượng ngân sắc đại dương mênh mông. Khí huyết cùng sát cơ như là lang yên giống như mở mịt tiêu tán, bay bốn bề hỗn độn hải. Nhưng trên thực tế, cái này 5 triệu thiên binh chỉ là như hôm nay trong đỉnh một phần rất nhỏ. Không nói đến cái kia ngàn vạn bị thái nhất thiên quy pháp lệnh bức hiếp bên dưới phi thăng cựu trọng thiên ngàn vạn đệ tứ cảnh sinh linh, chính là những cái kia bị giải ra khai thác hỗn độn hải đội tàu, coi như nhận được tin tức cũng không có khả năng tại mấy trăm năm bên trong gấp trở về. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Trong trận bốn đầu hung thú nhe răng vung chảo, trong giọng nói mang theo một cỗ không kịp chờ đợi ý tứ. Và anh, trong hỗn độn hải phát ra nổ đùng, có một cây thiên kích phá vỡ vĩnh hằng, giống như là muốn bổ ra hỗn độn hải, thanh thế vô cùng mênh mông. Đệ thất cảnh sinh linh binh khí, thiên đình trong quân trận, thanh khâu nữ đế cực kỳ chấn động, dù là có đại trận phù hộ, vẫn như cũ cảm giác được bốn bề hỗn độn tại cuộn, có một loại giẫm đạp tại trên mây mù hư ảo cảm giác, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Theo bản năng nhìn về phía sau lưng cái kia từng tôn tiên đỉnh đại nhân vật, trên mặt không có chút nào bối rối. Thanh Câu nữ đế trong lòng lúc này mới thoáng yên ổn. Trước khi phi thăng, nàng thế nhưng là thiên hạ ít có hào thiên tiêu, càng là khai sáng huyết mạch chuyển thừa chi pháp, khiến cho vạn tộc có thể đuổi được nhân tộc bộ pháp, cùng đại thiên tôn huyết mạch bình khởi bình toạn. Nhưng từ phi thăng đến thiên đỉnh sau, liền dần dần chẳng khác người thường. Thiên phú của nàng quả thật không tệ, ở thiên hạ cũng đúng là một thế thiên tiêu. Nhưng ở trên thiên đỉnh, cái nào không phải một thế thiên tiêu? Kém cỏi nhất vậy cũng là từng ở thiên hạ sương hùng một phương tồn tại. Bây giờ thiên đỉnh, mặc dù là vừa mới cất bước, nhưng lại có được mấy cái đại thời đại tích lũy xuống nhân kiệt. Thanh Khâu nữ đế, dựa vào tiểu hồ ly quan hệ, lúc này mới làm tới cái vạn người đem. Theo một đạo hét to tiếng vang lên, càng làm cho các thiên binh triệt để an tâm. Một kiện binh khí, cũng dám xâm chiếm thiên đỉnh. Ta đến. Thanh Khâu nữ đế ghé mắt nhìn lại. Là đại nghệ. Hai cánh tay hắn vòng tại trước ngực, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt lãnh đạo, tới một bước liền tới đến thiên đỉnh đại quân trận trước, trực diện cái kia quái hỗn độn hải thiên kích. Hắn mặc dù nhận thiên phú hạn chế, lại không chịu phục dụng thần nông đan dược, chậm chạp không thể tấn thăng đệ thất cảnh. Nhưng bởi vì có phần bị thiên tôn sủng ái, càng là trời sinh chiến đấu cường. Một thân thực lực không kém cỏi chút nào đệ thất cảnh sinh linh. Hoa theo đại nghệ lấy ra xạ nhật cung, mãnh liệt đại nhật kim diễm như là sông lớn tuyệt địa giống như, hướng về bốn phía chút xuống mà đi, hỗn độn vật chất đều tại một chút xíu bị luyện hóa. Cái này cần nhờ vào thái dương được cường hóa, mà xạ nhật cung lại là lấy 9 cái kim ô thi hải luyện thành. Ở một mức độ nào đó, có thể điều động biển kia chí tôn tinh thần lực lượng. Theo đại nghệ kéo cung cái tên, trải rộng quanh thân ngàn vạn giảm đại nhật kim diễm hóa thành từng cái tam túc kim ô, xoay tròn lấy hóa thành từng đạo nóng bỏng phù văn, bay vào mũi tên kia phía trên. Lệ, hung cầm tiếng tê minh chấn động vạn dặm hỗn độn hải. Tại Thanh Câu nữ đế nhìn soi mói, mũi tên kia hóa thành một đầu như mạ vàng đổ bê tông mà thành tam túc kim ô, bay lượn ở trong hỗn độn. Oanh, thiên kích cùng tiễn thị va chạm, bộc phát ra kinh thế bạo tạc, tựa như tránh thoát lồng giam hung thú. Càng đem phương viên 10 vạn dặm hỗn độn hải đánh ra một cái chân không khu vực. Mà thủ đoạn như vậy, Thiên Đình đám người còn chỉ ở lúc trước Thái Nhất mang theo kiếm mộ thế giới trở về lúc, một kiếm tách ra hỗn độn lúc gặp qua. Có lẽ những sinh linh khác cũng có lực lượng như vậy, nhưng bọn hắn chưa thấy qua. Thanh Câu nữ đế trợn mắt hốt mồm. Phải biết, nàng cùng đại nghệ cùng thuộc đệ lục cảnh. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng lập tức dâng lên từng cỗ chua xót cảm giác, nhưng nghĩ đến chính mình cái này vạn người đem vị trí cũng là dựa vào lấy lao tổ tông tiểu hồ ly mặt mũi mới đến. Trong lòng điểm này không thoải mái lập tức liền bị biến mất vô tung vô ảnh. Không khỏi hồi tưởng lại lao tổ tông lời nói. Chẳng lẽ, các nàng cựu vĩ hồ tộc? Trong bất chi bất giác, vị này Thanh Khâu nữ đế nhìn về phía đại nghệ mắt sắc lặng yên phát sinh biến hóa. Phanh một bên khác, một cái đại thủ bắt lấy bị tiễn thị đánh bay ra ngoài thiên mâu, sau đó liền gặp trong tầm mắt nhiều hơn một đầu tinh thần lớn nhỏ to lớn hắc uy. Một đạo cùng loại với người thân ảnh đứng tại đó đại hắc rùa đỉnh đầu, chính là ngày đó kích chủ nhân. Thực lực không tệ, ngươi chính là giới này thủ lĩnh. Thiên kích chủ nhân thần thái tiêu căng, nhìn xuống đại nghệ, không đợi trả lời liền tự mình tiếp tục nói, ta là tới chinh phục các ngươi, đồng thời cũng là bọn hắn cung cấp che chở. Nói xong lời này, thiên kích chủ nhân liền không nói nữa, chỉ là đứng tại đại hắc rùa đỉnh đầu, sắc mặt vui vẻ, lại dẫn một chút đùa cợt nhìn lên thiên đỉnh chúng sinh. Mà đáp lại thiên kích chủ nhân lại là vắng lặng một cách chết chóc. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, theo yên lặng thời gian càng lâu dài, thiên kích chủ nhân nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ. Vô ý thức liếc qua vị kia với thiên đỉnh phía trên đại thế giới hỗn độn phong nhãn. Không sai ai những sinh linh này thế giới xác thực xuất hiện tổn hại. Chẳng lẽ những sinh linh này lòng dạ quá cao, nhất thời không thể nào tiếp thu được muốn bị chinh phục sự thật. Nghĩ như vậy, thiên kích chủ nhân càng khẳng định. Dù sao có thể đi ra thế giới, vốn là mang ý nghĩa một phương thế giới đỉnh tiêm cái đám kia sinh linh, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, trong lòng có ngạo khí là khó tránh khỏi. Hừ, tạm thời liền để các ngươi lại ngạo bên trên một hồi. Chờ bắt lại phương thế giới này, hắn có 9 loại phương pháp bảo chế những này đã mất đi thế giới kẻ đáng thương. 9 loại. Lập tức mở miệng lần nữa, may mắn đi, các ngươi gặp ta. Chỉ cần dâng ra phương thế giới này, các ngươi liền có thể thu hoạch được đến từ nhân từ thần che trở lệ. Đúng lúc này, lại một cái đại nhật kim ô vạch phá hỗn độn, là mảnh hư vô này dòng biển đến rực rỡ kim quang mang. Ngày đó kích chủ nhân căn bản không có nghĩ đến đại nghệ lại đột nhiên nổi lên, đợi đến phát hiện lúc đã phát giác mình bị khóa chặt, cũng may tọa hạ đại hắc rùa hé miệng, một ngụm đem mũi tên kia biến thành đại nhật kim ô cán bạo. Hơn phân nửa đầu đều bị tạc huyết đục mơ hồ. Mà lúc này, đại nghệ cái kia không nhịn được lời nói thăm thẳm lưu chuyển, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nói nhảm nhiều như vậy. Ngược lại là ở trên tiên đình đại quân hậu phương quan sát phục hy bọn người phát hiện mánh khỏe. Cái kia làm tọa kỵ đại hắc quỷ, không tầm thường ai trước mắt ra sân những này bất quá là tiểu nhân vật, chân chính cường địch là đầu kia có thể trở đi một phương không kém hơn như hôm nay đỉnh đại thế giới quy mô thế giới tại hỗn độn hải ngao du hỗn độn cự ngao. Hừ, vô tri ngu xuẩn, hành vi của ngươi sẽ vì ngươi thế giới thân nhân đưa tới tai họa ngập đầu. Bị đánh trở tay không kịp thiên kích chủ nhân lộ ra dị thường táo bạo, đau lòng chạm đến lấy cái kia đại hắc rùa thương thế. Ta chính là làm thịt nó, lại đợi như thế nào? Đại nghệ đầu sắt vẫn như cũ. Ha ha ha, mở ra ngươi cái kia vô tri con mắt xem một chút đi. Vô ngần trong hỗn độn hải, cho dù là mênh mông đến đâu thế giới cũng bất quá là người bên ngoài trên bàn ăn đồ ăn. Ngày đó kích chủ nhân giận quá mà cười, nhưng vẫn như cũ mang theo cái kia cũ cảm giác ưu việt, chỉ có tại ngao thần che chở cho đại tự đại thế giới mới có thể tránh né tai nạn, vĩnh hằng trường tồn. Chạy trốn trả lại cho ngươi chạy ra cảm giác ưu việt, thật sự cho rằng chạy ra nổi sắc ngông lớn cũng không phải là đồ ăn. Thử, vậy liền trên chiến trường gặp đi.